Chương 116, Bạch Vân Chân Nhân hai đại công tích. Chương 116, Bạch Vân Chân Nhân hai đại công tích. Mặc một bộ hắc bào Bạch Vân Chân Nhân, khiến người ta cảm thấy đạo hiệu của hắn cùng cái kia một thân cách ăn mặc rất không hài hòa, bất quá xem ra, những tu sĩ này đều quen thuộc. Bạch Vân Chân Nhân cưới Vân Liễn đáp xuống trước mặt mọi người. Vân Liễn thu đi, trên mặt hắn mang theo nụ cười hòa ái, cũng hướng những tán tu kia chắp tay làm lễ, nói các vị đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Đi vào trong đám người, cùng những tán tu kia từng cái chào hỏi. Vị chào hỏi bên trên, đều như gió xuân ấm áp, có một loại đặc biệt vinh hạnh cảm giác. Từ trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với cái này đã từng lòng dạ hiểm độc trung gian thương là tương đương tôn kính, là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tề Lạc trong lòng xem thường, nhưng trên mặt hay là biểu hiện được rất dáng vẻ cung kính. Hắn là người trong môn phái, trong mắt hắn, cái này muốn tiêu diệt tất cả tu tiên môn phái đội, là thuộc về phản tặc, mà Bạch Vân Chân Nhân cái này kìm đan tu sĩ, là thuộc về phản tặc đầu mục. Nhiều bài xích không tính là, xuyên qua trước đó nhận giáo dục để hắn hiểu được, tại trong dòng chảy lịch sử, bọn hắn xưng hô có khả năng từ phản tặc biến thành nghĩa quân. Ai chính nghĩa hơn khó mà nói. Chỉ ít trước mắt đến xem, nhóm người này không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến, mà mục đích cũng bất quá là vì cầu được một cái càng thêm công bằng phát triển hoàn cảnh mà thôi. Lấy hắn biết, những người này tập hợp một chỗ, cũng chính là thành đoàn sát yêu thú thành công sát suất cao hơn. Nhưng sát yêu thú chuyện này, vốn chính là vì dân trừ hại, đứng tại nhân loại trên lập trường đến xem, bọn hắn là có công. Hắn chỉ là không coi trọng nhóm người này tương lai, cái này nhìn qua không giống như là một cái có thể thực hiện mộng tưởng, thuộc về chơi đùa lung tung. Không có xem thường, nhưng cũng không có tôn kính. Chỉ là, muốn cùng bọn hắn làm ăn, vẫn là phải biểu hiện ra thái độ của mình đến. Bạch Vân Chân Nhân tại Ngọc Hồ Sơn địa chủ Ô lão đại cùng đi, thân thiết hữu hảo cùng những tán tu này bọn họ chào hỏi. Đến Tề Lạc trước mặt, Ô lão đại còn không có giới thiệu, Bạch Vân Chân Nhân liền khẽ cười nói, vị đạo hữu này ta chưa từng có nhìn thấy qua, hẳn là chính là vị kia Đông Hải du lịch qua tới phụ lục sư Bành Ngạn Tổ Bành đạo hữu. Chính là văn bối. Tề Lạc một mặt kích động nói, cái kia diễn kỹ, chính hắn đều bội phục. Bạch Vân Chân Nhân mỉm cười gật đầu, đã sớm nghe nói Bành đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiền bối quá khen. Tề Lạc đạo, ta nghe được rất nhiều người đều nói Bành đạo hữu phụ lục của ngươi cho bọn hắn giúp đại ân, làm Vân Châu trong tán tu một thành viên, ta cũng rất cảm tạ Bành đạo hữu cho chúng ta Vân Châu tán tu cung cấp trợ giúp. Bạch Vân Chân Nhân nói, còn rất nghiêm túc hướng hắn thi lễ một cái. Tề Lạc đội vàng đáp lễ, khiêm tốn nói ra, chỉ là làm một chút không có ý nghĩa cống hiến, không đáng nhắc đến. Đạo hữu không cần khiêm tốn, đây đã là rất lớn cống hiến. Bạch Vân Chân Nhân hòa ái vô vô bờ vai của hắn, sau đó lôi kéo hắn đi theo chính mình đồng hành. Chung quanh tán tu đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Xem ra, trong lòng bọn họ, đây là một phần bình quang to lớn. Tề Lạc ở trong lòng ước định lấy chính mình giờ khắc này ở Bạch Vân Chân Nhân nơi đó địa vị, ta đây coi như là hôn thành thân mật chiến hữu, hay là hôn thành mặt trận thống nhất nhân sĩ. Dù sao nhìn xem vẫn được. Tiến hội cũng sớm đã dọn xong, Bạch Vân Chân Nhân cái này duy nhất kim đan tu sĩ đương nhiên ngồi tại thủ tịch. Ngồi bên cạnh chính là Tề Lạc cái này hải ngoại nhân sĩ. Vị trí kia cũng tương đối ghê gớm. Trong bữa tiệc, mọi người chủ đề trên cơ bản đều là vây quanh Bạch Vân Chân Nhân tới. Tại Bạch Vân Chân Nhân đến trước đó, Tề Lạc cái này Vân Châu tán tu phụ lục nhà cung cấp, chính là mọi người chủ đề hạch tâm. Hiện tại Bạch Vân Chân Nhân tới, mọi người đương nhiên chặt chẽ quay chung quanh ở xung quanh hắn. Liền xem như nhục thân vây không đi qua, chủ đề cũng vây quanh hắn. Chỉ có ngần ấy địa phương, thần thức vừa để xuống, ai nói lời gì đều có thể nghe được rõ ràng. Nên biểu thị hay là đến biểu thị. Bạch Vân Chân Nhân đối với Vân Châu tán tu giới công tích vĩ đại cũng bị nhiều lần nhắc lên. Hắn lớn nhất công tích chính là chế tạo ra Vân Châu tán tu giới lớn nhất cũng là an toàn nhất thị trường giao dịch Vạn Tiên Phượng, để Vân Châu tất cả tán tu đều có một cái có thể yên tâm trao đổi tài nguyên tu luyện địa phương. Đây cũng không phải là đồng dạng cái địa phương tu một lối đi đóng vài ngôi nhà liền có thể sự tình, muốn để đám tán tu có thể an an tâm tâm ở nơi đó làm giao dịch, không cần lo lắng bị người giết hoặc là đoạn, đó là cần làm ra rất nhiều chuyện tới. Tại Vạn Tiên Phượng sáng lập mới bắt đầu, Bạch Vân Chân Nhân thế nhưng là giết không ít không tuân quy của người, treo thủ tại phường thị cửa chính, đến để chân chính người giao dịch an tâm. Vạn Tiên Phượng danh tiếng chính là dựa vào chu sát những cái kia không tuân quy cụ tu sĩ tạo dựng lên. Chuyện này cũng chỉ có Bạch Vân Chân Nhân có thể làm được. Đối với Vân Châu tán tu tới nói, xác thực cũng là một kiện đại hảo sự. Lòng dạ hiểm độc về lòng dạ hiểm độc, nhưng ít ra có một cái yên tâm giao dịch thị trường, có thể bù đắp nhau, đó chính là đại công. Một món khác bị lấy ra khen công tích, chính là dịu dắt người chậm tiến, chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình, cho bọn vãn bối chỉ điểm sai lầm, đã trợ giúp một chút tán tu đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Đây cũng là rất không tầm thường công tích. Dựa vào hai hạng này công tích, toàn bộ Vân Châu tán tu giới liền không có một người có thể so với được. Bạch Vân Chân Nhân đối mặt mọi người tán dương, mặc dù biểu hiện được rất khiêm tốn, nhưng nhìn ra được, hắn đối với mấy cái này đánh giá hay là thật hài lòng. Tề Lạc cũng gia nhập vào dạng này thổi phồng bên trong, đem những gì mình biết lời ca ngợi hầu như đều nói sạch sẽ. Điều này cũng làm cho Bạch Vân Chân Nhân đối tốt với hắn cảm giác càng nhiều. Ghế sau, Bạch Vân Chân Nhân khai đàn giảng pháp, giảng chính là từ trúc cơ cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh giới một ít gì đó. Đối với Tề Lạc là không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với những cái kia trúc cơ cảnh giới tán tu tới nói, liền có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là những cái kia vây ở trúc cơ đại viên mãn đã có một ít năm tháng người mà nói, có đôi khi chính là khiếm khuyết cái kia một chút xíu phát. Tề Lạc mặc dù không cần những kiến thức này, nhưng vẫn là giả ra chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Phía sau đặt câu hỏi khâu, hắn cũng đưa ra mấy vấn đề. Mặc dù hắn cũng không có đứng trước như thế bình cảnh, thế nhưng là nhìn nhiều như vậy tu luyện điện tịch, trong tu luyện sẽ xuất hiện một chút dạng gì vấn đề, hắn rất rõ ràng, hỏi cái này chút vấn đề sẽ không rụt rè. Bạch Vân Chân Nhân cũng rất kiên nhẫn nói cho hắn phải nên làm như thế nào. Sau đó Tề Lạc liền biểu hiện ra mừng rỡ như điên dáng vẻ. Giảng pháp đằng sau, Bạch Vân Chân Nhân lại giảng thuật. Ngay trước nhiều như vậy tán tu mặt, hắn biểu diễn một môn nhị giai thuật pháp, sau đó giảng giải cặn kẽ hẳn là làm sao đi luyện tập. Đây đúng là vô tư chia sẻ. Nếu là những cái kia trúc cơ cảnh giới tán tu đều có thể học được, sẽ đem bọn hắn lực công kích đề cao rất nhiều, thậm chí có thể không cần phụ lục. Duy nhất có một chút tiếc nuối là, đây là một môn kim hệ thuật pháp, không phải kim linh căn, rất khó học được, mà lại học xong uy lực cũng không có lớn như vậy. Trận này pháp hội, một mực tiếp tục đến khuya khoắt. Tan cuộc đằng sau, Bạch Vân Chân Nhân gọi lên Tề Lạc, "Bạch đạo hữu, ta có mấy lời muốn nói cho ngươi, không biết ngươi có thời gian hay không?" Chương 117, nhân vật vĩ đại chương 117, nhân vật vĩ đại thu hoạch được Bạch Vân Chân Nhân đơn độc mời đàm luận, để rất nhiều người đối với Tề Lạc vô cùng hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng biết, bọn hắn đối với Vân Châu tán tu giới cống hiến cũng không sánh nổi vị này hải ngoại nhân sĩ, người ta cung cấp phụ lục, đây chính là trực tiếp tăng lên Vân Châu đám tán tu sức chiến đấu. Tề Lạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này đơn độc gặp mặt, biểu hiện được rất kích động tiếp nhận dạng này mời. Bọn hắn nói chuyện địa phương không phải ở trong núi, mà là tại không trung, tại Bạch Vân Chân Nhân Vân Liên phía trên. Dạng này cũng không cần lo lắng bọn hắn nội dung nói chuyện bị người khác dùng thần thức nghe được. Trên tầng mây, Bạch Vân Chân Nhân Vân Liên lơ lửng ở nơi đó, trên bầu trời tiếng gió rít gào, cũng không thể dung chuyển Vân Liên. Mùng tám mặt trăng sớm đã châm xuống, bầu trời đêm sao dày đặc sáng chói. Đây là Tề Lạc chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Trong lòng đột nhiên liền lóe ra như thế cái suy nghĩ, lúc nào cũng mang theo Tiểu Kỳ đến trên bầu trời đến xem dạng này phong cảnh. Không nghĩ tới Tề Nhân Nhân, đó là bởi vì Tề Nhân Nhân chính mình liền có một chi thanh vân hoa, cũng có thể lên tới cao như vậy không trung. Bạch Vân Chân Nhân gặp hắn nhìn xem bầu trời đêm cảnh sắc có một ít say mê bộ dáng, khẽ cười nói, cái này Vân Liễn là ta tìm một vị luyện khí sư định đưa, phí tổn cũng không phải rất đắt, mấy bạn linh thạch mà thôi. Phù lục của ngươi như thế được hoàn nên, hẳn là có thể đủ mua được. Tề Lạc cũng không muốn thừa nhận chính mình dựa vào chế phù kiếm lời rất nhiều tiền, giải thích nói, vạn bối kỹ nghệ còn không phải rất tinh thông, chế phù sát suất thành công cũng không cao, giá bán lại khá là rẻ, lại thêm tu luyện cần thiết linh thạch rất nhiều, cuối cùng có thể để dành được tới, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Vậy cũng đúng. Bạch Vân Chân Nhân thở dài một tiếng, môn phái đệ tử, tu luyện dùng linh khí là có thể, thế nhưng là bọn hắn đem cái này thế giới linh khí đều cướp đoạt đến bọn hắn nơi đó, chúng ta tán tu muốn tu luyện, cũng chỉ có thể dùng linh thạch, cần tài nguyên so với bọn hắn phải hơn rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác thế giới này đại đa số tài nguyên tu luyện cũng bị bọn hắn cho cầm giữ, ai, không cho chúng ta đường sống nha. Tề Lạc nghĩ thầm, đến rồi, bắt đầu làm tư tưởng công tác. Cũng đi theo thở dài một tiếng, hoán hận nói, ai nói không phải đâu. Lại lầm bầm lầu bầu bổ sung một câu, nếu là có một ngày, những cái kia tu tiên môn phái toàn bộ biến mất, vậy liền thiên hạ thái bình. Bạch Vân Chân Nhân nói đại đa số tán tu đều là ý nghĩ như vậy, thế nhưng là bọn hắn là sẽ không hư không tiêu thất, trừ phi trên đời này tất cả tán tu đều liên hợp lại, đem bọn hắn cho tiêu diệt hết, lúc này mới có khả năng còn lớn hơn nhà một cái công bằng hoàn cảnh. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là muốn đem những tán tu kia đều cho liên hợp lại, thật sự là quá khó khăn. Tề Lạc trong giọng nói có một ít chán chường, những cái kia tu tiên môn phái xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lại đem nắm lấy tài nguyên tốt nhất, nó nội tình sâu không lường được. Tại đại bộ phận tán tu trong mắt, bọn hắn chính là trời, liền đại biểu cho thiên điều luật pháp, đại khái đều không có như thế dũng khí đến phản kháng bọn hắn. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hưu tâm. Bạch Vân Chân Nhân đạo, thiên hạ tán tu, khổ môn phái lâu vậy, chỉ cần có người như vậy đằng cao nhất hô, tự nhiên nhất hô bách đứng, vạn chúng cùng theo. Tề Lạc biết hắn là muốn nói chuyện đó. Vô đuổi, nói đáng tiếc à, không có một nhân vật như vậy xuất hiện, đến mang dẫn mọi người đi hướng quang minh đấy tương lai. Bạch Vân Chân Nhân nhìn xem hắn, nếu như ta nói cho ngươi, đã có một nhân vật như vậy đâu. Tề Lạc sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, nói không ra lời. Bạch Vân Chân Nhân cười cười, nói ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta nói nhân vật như vậy cũng không phải là chính ta chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, không có bản lãnh lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Nhưng là ta nói vị kia tồn tại, lại là nguyên anh đại viên mãn tu vi cảnh giới, là đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất nhân vật, hắn cũng cảm thấy loại này không công bằng hiện tượng muốn bài trừ rơi, đã có chỗ chuẩn bị. Sẽ có nhân vật như vậy. Tề Lạc ngẩn ngơ. Xác thực có nhân vật như vậy. Bạch Vân Chân Nhân nói đến đây cái thời điểm, trong ánh mắt đều có một chút cuồng nhiệt, hắn lúc đầu đã đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất, hoàn toàn không cần làm chuyện như vậy, tiếp tục tu luyện xuống dưới, có rất lớn khả năng phi thăng linh giới, được hưởng trường sinh đại đạo. Thế nhưng là hắn nói, thế giới này còn có nhiều như vậy không công bằng hiện tượng, không đánh vỡ loại này không công bằng, hắn suy nghĩ không có khả năng thông suốt, không nguyện ý phi thăng linh giới. Cho nên, hắn mới dừng lại ở thế giới này, muốn dẫn lấy thiên hạ tán tu liên hợp lại, thảo phạt bất nghĩa, đem tất cả tu tiên môn phái đều tiêu diệt hết, để trên đời này tất cả tu sĩ đều có thể tại một cái công bằng trong hoàn cảnh trưởng thành. Tề Lạc trong lòng cũng có một ít rung động, nguyên anh đại viên mãn tồn tại, như vậy như bước sao? Thế giới này hạn mức cao nhất chính là nguyên anh đại viên mãn. Lại đến một bước, tiến vào hóa thần cảnh giới, liền không thể bị thế giới này chỗ bao dung, nhất định phải phi thăng linh giới. Bạch Vân Chân Nhân nói vị kia tồn tại là đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất nhân vật, cũng không quá đáng. Nghe hắn ý tứ, giống như vị kia có khả năng tiến thêm một bước, đột phá đến hóa thần cảnh giới, phi thăng linh giới, nhưng lại vì thực hiện nguyện vọng này mà từ bỏ cơ hội như vậy. Chân nhược như vậy, cái kia đúng là một cái không tầm thường người, mặc dù cái kia mộng tưởng nhìn xem hay là cùng chuyện Tiếu Lâm giống như, không có đủ khả năng thực hiện, nhưng có như thế chí hướng, nguyện ý từ bỏ phi thăng cơ hội, nói rõ là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, dù là ngây thơ, cũng đáng được tôn kính. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rung động là chân thật. Bạch Vân Chân Nhân đối với hắn phản ứng rất hài lòng, cười cười, nói kỳ thật tại nhận biết vị kia nhân vật không tầm thường trước đó, ta cũng không có cái gì chí hướng, thậm chí có thể nói, ta là một cái rất người ích kỷ, chỉ muốn trông coi ta cái kia Vạn Tiên Phường một mẫu ba phần đất, kiếm lời một chút linh thạch, giữ vững chính mình vinh hoa phú quý, sau đó tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng. Nhưng là gặp được hắn đằng sau, đạt được hắn điểm hóa, ta mới lĩnh ngộ được, chúng ta tán tu ở vào dạng này gian nan trong hoàn cảnh, là một cái từ hắn, vậy là không có tiền đồ, mà lại cũng rất khó thành công. Rất nhiều thiên phú kinh người tán tu đều chết tại đột phá đến nguyên anh cảnh giới một bước kia, không chỉ là có thiên kiếp, còn có nhân họa, bởi vì tu tiên môn phái không cho phép tán tu bên trong xuất hiện quá lợi hại người. Chỉ có để tất cả tán tu đều nắm giữ một cái công bằng hoàn cảnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, để bọn hắn hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, chính ta hoàn cảnh cũng mới có thể trở nên tốt hơn, mới có tiến thêm một bước không gian. Cho nên, ta quyết định đi theo vị này, là trời dưới đáy tất cả tán tu, cũng vì chính ta, tranh một cái càng công bằng hoàn cảnh. Tề Lạc nghe hắn nói lấy, ngược lại là có một ít minh bạch hắn một ngôi nhà đại nghiệp lớn kim đan tu sĩ tại sao phải chịu đựng tiến đến. Nguyên lai là lo lắng tu vi tiến thêm một bước, liền sẽ bị tu tiên môn phái đứng yên điểm thanh trừ. Chương 118, tiếp nhận chương 118, tiếp nhận thay vào một chút, Tề Lạc kỳ thật có chút đồng tình những tán tu kia. Tu tiên môn phái đối bọn hắn xác thực cũng không công bằng. Nhưng là, từ biết thế giới này nhân tộc còn gặp phải yêu tộc uy hiếp đằng sau, hắn lại cảm thấy, những cái kia tu tiên môn phái đem tốt nhất tài nguyên tu luyện nắm trong tay, cũng không có bao lớn vấn đề. Tập trung lực lượng mới tốt làm đại sự, nhất định phải đem tài nguyên tốt nhất tập trung ở cùng một chỗ, bồi dưỡng được người ưu tú nhất mới có thể chống cự yêu tộc xâm lấn. Muốn nói có vấn đề gì, đó chính là tại thi hành trong quá trình tư tâm quá nặng, không có chân chính đem những cái kia có thiên phú nhất tu sĩ cho chiêu nhập môn trong phái. Chiêu thu đệ tử đã trở thành môn phái nhân viên tương quan dành tư lợi một cái đường tắt. Vì cái gì trong môn phái thu nhiều như vậy gia tộc tu chân tử đệ? Không phải bọn hắn thiên phú tu luyện cao hơn, mà là gia tộc của bọn hắn cho phụ trách tuyển nhận đệ tử ngoại môn nhân viên đưa chỗ tốt. Tề gia vì đem Tề Nhân Nhân cho đưa vào Bách Dược Tông, liền cho người ta đưa vượt qua 10.000 linh thạch chỗ tốt. Có thể sẽ có một ít tiên phú cao hơn người, không bỏ ra nổi nhiều như vậy chỗ tốt đến, cũng chỉ có thể phai mở tại đám người. Vận khí tốt một chút, liền thành tán tu, sau đó là vật tư tu luyện phát sầu. Giống Ô lão đại người như vậy, tại không có linh khí thế giới đều có thể tiến vào trúc cơ cảnh giới, nếu như là ở bên trong môn phái, lại sẽ là dạng gì cảnh giới? Chỉ ít, kim đan cảnh giới không có bao lớn vấn đề đi. Về phần Bạch Vân Chân Nhân dạng này tán tu, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, nếu như là ở bên trong môn phái, vậy tuyệt đối thiên chi tiêu tử, không thể thiếu một cái đệ tử thân truyền danh lạch. Đổi chỗ mà xử, Bách Dược Tông nhiều như vậy kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ, lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới thành tựu như vậy? Đại khái một cái đều không có. Có được thiên phú như vậy, nhưng hắn hay là chỉ có thể làm một kẻ tán tu, còn muốn lo lắng về sau tu vi cao, mò tới đột phá nguyên anh cơ hội, có thể hay không bị tu tiên môn phái đứng yên điểm thanh trừ. Những tán tu này trong lòng đối với tu tiên môn phái có oán khí là rất bình thường. Nếu như Tề Lạc chính mình là một kẻ tán tu, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy không công bằng, biết phẫn nộ, thậm chí sẽ nghĩ đến đạp nát cái này vạn ác cựu thế giới. Nhưng là, đạp nát đằng sau đâu? Muốn chống cự yêu tộc xâm lấn, hay là đến đem tài nguyên tốt nhất tập trung lại, bồi dưỡng ưu tú nhất tu sĩ? Chỉ có cấp cao nhất chiến lực mới có thể quyết định sau cùng thắng bại. Nhân tộc muốn sống sót xuống tới, cũng chỉ có thể làm như vậy, không có lựa chọn tốt hơn. Vô luận định ra cỡ nào công bằng quy tắc, chỉ cần chấp hành những cái kia quy tắc hay là từng cái người sống sờ, vậy liền không khỏi đi hướng ngục nát, sẽ xuất hiện rất nhiều không công bằng. Không cần mỗi một cái chấp hành quy tắc người đều làm như vậy, chỉ cần có một phần nhỏ làm như vậy, không công bằng liền sinh ra. Nhân tính thường thường chịu không được khảo vấn. Đem những này môn phái tiêu diệt, đơn giản là bồi dưỡng được một chút mới tập đoàn lợi ích, đi vào kế tiếp luân hồi. Công bằng công chính, cũng không phải là người người sinh ra liền có thể hưởng thụ được, đó là một loại cực kỳ chân quý cực kỳ khó được đồ vật. Coi như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng cũng rất khó một mực duy trì. Bạch Vân Chân Nhân bọn hắn cuồng nhiệt như vậy, đó là bởi vì chính bọn hắn chính là tán tu, mỗi một ngày đều gặp phải loại kia không công bằng, thậm chí đã ảnh hưởng đến bọn hắn sinh tồn. Bọn hắn là người trong cục, muốn cho chính mình cầu công chính, muốn tranh một đường sinh cơ kia. Tề Lạc chỉ là cái người ngoài cuộc, hắn thậm chí đều không phải là người của thế giới này, không có nhiều như vậy cảm động lây. Cũng không cho rằng bọn họ có thể thành công, cũng không cho rằng bọn hắn sau khi thành công, liền có thể chân chính cho thế giới này mang đến công bình chân chính. Bây giờ nghe hắn nói những lời kia, mặc dù biết rõ tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là có như vậy một chút sôi trào cảm giác. Bọn hắn cũng biết chuyện này đến cùng có bao nhiêu khó khăn, nói cửu tử nhất sinh đều có chút lạc quan, trên cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng bọn hắn hay là quyết định dạng này đi làm, tranh một đường kia xa vời sinh cơ. Đây là một kiện đáng giá tôn kính sự tình, mặc dù hắn ý nguyên không tán đồng hành động như vậy. Tại Bạch Vân Chân Nhân sau khi nói xong, hắn thử thăm dò hỏi, ý của tiền bối là đã có tán tu bị liên hợp lại. Đúng vậy, Bạch Vân Chân Nhân tay hướng phía dưới Ngọc Hồ Sơn một chỉ, cái kia mấy trăm tán tu chính là chúng ta đồng đội huynh đệ. Thì ra là thế. Tề Lạc làm bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, vừa sợ thán một tiếng, lại có như thế quy mô, thật đáng mừng. Bạch Vân Chân Nhân mỉm cười, đây chẳng qua là liên minh chúng ta tại Vân Châu đoàn kết lại huynh đệ thôi, tấn vân một nước, gia nhập chúng ta tán tu đã có hơn mấy ngàn người, lại càng không cần phải nói còn lại các quốc gia. Cái kia không được có mấy vạn chi chúng. Tề Lạc đạo, sợ không phải đã vượt qua 100.000 số lượng. Bạch Vân Chân Nhân đạo, Tề Lạc khiếp sợ há to miệng. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này khai tiên minh lại có dạng này quy mô. trong lòng thậm chí bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vạn nhất bọn hắn thành công đâu. Bạch Vân chân nhân đối với hắn chấn kinh rất hài lòng, khẽ cười nói, "Vài ngạo hữu, ngươi bây giờ còn cảm thấy chuyện này không làm được sao?" Tề Lạc Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, kích động nói, "Tiền bối, ta thật không nghĩ tới, chuyện này vậy mà đã có người đang làm, mà lại làm được tình trạng như vậy. Như vậy tốt quá. Đây là chúng ta tán xấu hổ tin mừng a. Úc, trời sắp sáng rồi sao?" "Trời, sớm muộn đều sẽ sáng, chúng ta muốn làm chính là muốn để cái này Lê Minh sớm một chút đến, muốn tận mắt nhìn thấy ánh dạng đông xuất hiện." Bạch Vân chân nhân nói ra. Sau đó, hắn nhìn Tề Lạc một chút, "Vài ngạo hữu, ngươi nguyện ý gia nhập vào sao?" Hắn đối với Tề Lạc kích động biểu hiện cũng không có ngoài ý muốn gì, bởi vì tương tự biểu hiện hắn thấy được quá nhiều, rất nhiều nghe được nói sẽ có như thế một cái tương lai tán tu, đều sẽ như vậy kích động, kìm lòng không được khoa tay múa chân. Cho dù là chính hắn, lúc đó cũng là rất kích động. Đây mới là một cái bị tu tiên môn phái áp bách thời gian dài như vậy tán tu hẳn là có biểu hiện thôi. "Ta nguyện ý." Tề Lạc cơ nắm đấm, "Ta nguyện ý vì phần này sự nghiệp góp một viên gạch, cống hiến ra một phần của ta lực lượng." "Rất tốt, ta không có nhìn lầm người." Bạch Vân chân nhân hướng hắn rũa ra tay, "Từ nay về sau, chúng ta chính là người của mình." Tề Lạc cầm tay của hắn. Bạch Vân chân nhân rất là vui mừng, hắn rất hài lòng như bây giờ của diện. Cái này hải ngoại tán tu chế đến một tay tốt phù, là liên minh cần thiết tính kỹ thuật nhân tài, nếu như lại bồi dưỡng một chút, để hắn trở thành kim đan tu sĩ, có được chế tác tam giai phù lục năng lực, cái kia đem để rất nhiều liên minh tu sĩ chiến lực đạt được tăng lên cực lớn. Nghe nói hắn còn có luyện đan sư cùng luyện khí sư bằng hữu, cứ như vậy, tác dụng liền càng thêm trọng yếu. Nhân tài như vậy, cũng không thể lãng phí. Người trẻ tuổi này nếu như không đáp ứng, hắn thật là có một chút không nỡ hạ sát thủ. Như bây giờ cục diện, tất cả đều vui vẻ, rất tốt. Hắn rất hài lòng. Chương 119, khách khanh chương 119, khách khanh Tề Lạc thông qua được Bạch Vân chân nhân khảo hạch, bị hấp thu tiến vào Khai Thiên Minh, trở thành Khai Thiên Minh thành viên. Bạch Vân chân nhân cũng hướng Tề Lạc thẳng thắn thân phận của mình, hắn là Khai Thiên Minh Tấn Vân Quốc phân hội Vân Châu phân đà đà chủ, tất cả Vân Châu thành viên đều thụ hắn tiết chế. Hiện tại Vân Châu gia nhập vào Khai Thiên Minh tán tu, đã có 5-600 người, chỉ bất quá đại bộ phận đều là luyện khí cảnh giới tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều. Lần này đến Ngọc Hồ Sơn tham gia tụ hội, có rất lớn một bộ phận cũng không phải là Vân Châu tán tu, mà là lân cận mấy cái châu, chủ yếu cũng là vì tìm Tề Lạc mua sắm phụ lục. Một là bởi vì hiệu quả thật tốt, mà là bởi vì tiện nghi. Tán tu giới hợp cách kỹ thuật hình tu sĩ thật sự là quá hiếm thấy, trừ phi có đặc biệt cao thiên phú, không phải vậy không có ai dám đi đến thử loại này cần đại lượng tài nguyên trồng chất kỹ thuật. Vạn Tiên Vương những cửa hàng kia chỗ mua bán, đại đa số là bọn hắn giá cao từ môn phái đệ tử nơi đó lấy được hàng xì cổ tạn, sau đó tăng giá tiêu thụ, nó giá cả chi quý có thể nghĩ. Đáng buồn nhất chính là, để một kẻ tán tu chính mình đến chế phù, khả năng chế thành một đạo phù chi phí, so mua một đạo phù còn cao hơn được nhiều. Không có kỹ thuật của mình tích lũy, sẽ xuất hiện loại này tạo không bằng mua hiện tượng. Có thể từ Tề Lạc nơi này lấy tới tiện nghi lại đáng tin đồ tốt, chạy xa như thế một chuyến cũng đáng. Đây chính là một đám tu sĩ nghèo sĩ. Tất cả mọi người là Khai Thiên Minh thành viên, có thể lẫn nhau chia sẻ tin tức, có chỗ tốt như vậy, tự nhiên cũng liền đều tới. Bạch Vân chân nhân tuy có Vạn Tiên Phường cái này sẽ chỉ ra đẻ trứng vàng, nhưng hắn cũng không có năng lực kia mang theo bọn này tu sĩ nghèo sĩ đi hướng rồi rào con đường. Hắn có thể tự mình tới khảo hạch Tề Lạc, đương nhiên cũng là bởi vì Tề Lạc là liên minh cần thiết loại người này mới. Vân Châu phân đảng nếu là có thể thêm ra như thế một cái chế phụ sư, chỉnh thể chiến lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Cũng sẽ ở Tấn Vân Quốc rất nhiều trong phân đà chỗ hết tài năng, có rất nhiều chỗ tốt. Hắn còn hy vọng Tề Lạc có thể đem hắn người luyện khí sư kia cùng luyện đan sư bằng hữu cũng hấp thu tiền đến. Dạng này Vân Châu phân đà liền sẽ càng thêm cường đại. Nhưng hai cái này bằng hữu đều là Tề Lạc địa đặt đi ra, luyện đan sư còn có thể để Âu Dương Kỳ đến hữu nghị nói đùa một chút, luyện khí sư, đây chính là tìm một cái người có thể tin được đều tìm không ra đến. Cho nên, Tề Lạc chỉ có thể nói cái kia hai vị bằng hữu trời sinh tính mờ nhạt, không thích lắm cùng người kết giao, cũng không có quá nhiều tranh đấu chí tâm, không nhất định có thể tiếp nhận. Đương nhiên, hắn cũng biểu thị ra chính mình khẳng định sẽ thăm dò thái độ của bọn hắn, một khi có loại khả năng kia, liền sẽ đem bọn hắn cho hấp thu tới. Khai Thiên Minh làm dù sao cũng là cùng loại với tạo phản sự tình, không có nhất định quyết tâm, là không thích hợp kéo vào được. Đối với cái này, Bạch Vân chân nhân cũng không bắt buộc. Người không tiến vào không sao, có thể cho liên minh cung cấp vật tư là có thể. Sau đó liền nói đến cung cấp vật liệu vấn đề. Bạch Vân chân nhân biểu thị, hiện tại Khai Thiên Minh đã đang kiến thiết một cái mặt hướng toàn bộ tán tu giới đại thương hội, sẽ lục tục ngoe ngoe ở thế giới này tất cả quốc gia tu chân phường thị mở cửa hàng, bán đồ vật của mình. Chủ yếu là phục vụ tại liên minh thành viên ở chỗ này mua sắm các loại tài nguyên tu luyện có thể hưởng thụ được nhất định chiết khấu. Nhưng cũng sẽ làm tán tu khác sinh ý, hắn có Vạn Tiên Phường cơ nghiệp này, đã dẫn đầu hưởng ứng dạng này hiệu triệu, tại Vạn Tiên Phường mới mở một nhà Bạch Vân ký cửa hàng, gia nhập vào cái kia xuyên quốc gia đại thương hội trong hệ thống. Gia nhập chỗ tốt chính là để lưu thông hàng hóa, có thể giúp lấy cái kia đại thương hội nhà tiêu thụ phẩm, cũng có thể đem chính mình thương phẩm thông qua con đường này tiêu thụ đến địa phương khác. Nhị giai phù lục đối với tán tu tới nói, không thể nghi ngờ là bọn hắn lấy nhẹ vốn thu hoạch được cao chiến lực phương thức cao nhất, là một loại tương đối dễ bán thương phẩm. Tề Lạc phù lục chỉ là tại Vân Châu nơi này, không có bao lớn thị trường, bởi vì tán tu cứ như vậy nhiều, mà lại đại đa số cũng rất nghèo, một năm chưa hẳn có thể mua lấy một lần. Nhưng gia nhập vào hệ thống này đằng sau, có thể bán được càng nhiều địa phương, đó chính là một cái khá là khổng lồ thị trường. Chỉ cần hắn sinh sản được đi ra, liền có thể tiêu thụ được ra ngoài. Bạch Vân chân nhân cho Tề Lạc đề nghị, chính là về sau không cần trực tiếp bán cho đám tán tu, như thế quá tốn thời gian, có thể cho hắn Bạch Vân Ký cung hóa, mặc kệ có bao nhiêu, Bạch Vân Ký đều có thể nhận lấy đến, tại chỗ kết toán rõ ràng. Đương nhiên, giá cả phía trên khẳng định phải ưu đãi một chút. Gia nhập vào liên minh này, sinh ý hay là dựa theo bình thường phương thức tới làm, cũng không có yêu cầu Tề Lạc miễn phí cho liên minh chế phủ. Điểm này, Tề Lạc vẫn tương đối công nhận. Hiện tại Khai Thiên Minh cũng không có đưa ra cái gì đồng đều giàu nghèo khẩu hiệu, cá nhân có tài nguyên hay là về chính mình tất cả. Hắn không có nghĩa vụ đem của cải của chính mình cống hiến ra đến, người khác cũng sẽ không trông cậy vào muốn hắn. Tại trong liên minh này, mọi người có thể chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình, chia sẻ chính mình thuật pháp, đối với những tán tu kia tới nói, đã là một bút phi thường quý giá tài phú. Cầm thành viên thân phận, có thể trong vòng bộ giá cả ưu đãi mua được vật mình muốn, cũng rất không tệ. Muốn thật đem tư nguyên của mình đều chia sẻ đi ra, mọi người chia đều, chỉ sợ Vân Châu phân đà bên này, Bạch Vân chân nhân chính là cái thứ nhất không đồng ý, bởi vì hắn chính là Vân Châu tán tu giới công nhận nhà giàu nhất. Cộng đồng lý niệm về cộng đồng lý niệm, tư nhân lợi ích về tư nhân lợi ích, đây mới là phù hợp nhân tính. Bạch Vân chân nhân còn hướng Tề Lạc biểu thị, cũng có thể đem hắn bằng hữu luyện chế ra tới những vật kia đều bán cho Bạch Vân Ký, chỉ cần chất lượng hợp cách, liền sẽ cho một hợp lý giá cả, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đôi này Tề Lạc tới nói, là một cái rất tốt tin tức. Về sau luyện chế đan dược, pháp khí còn có linh khí, đều không cần sầu lấy không có nguồn tiêu thụ. Lấy xác suất thành công của hắn tới nói, cho dù là giảm giá 50 còn có rất lớn lợi nhuận. Thật sâu cảm giác được lần này đến đúng rồi, gia nhập Khai Thiên Minh mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ hy vọng Khai Thiên Minh có thể thật dài thật lâu làm tiếp, dạng này hắn có thể kiếm được càng nhiều linh thạch, một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến đạp vào thế giới này tối đỉnh phong. Dạng này hợp tác, đối với song phương đều có chỗ tốt, cho nên rất nhanh liền thỏa đàm. Bạch Vân chân nhân cũng đưa cho Tề Lạc một kiện đại biểu cho liên minh thành viên thân phận áo bào đen. Dạng này trường bào màu đen cũng không hiếm thấy, rất nhiều người bình thường cũng mặc. Chân chính tiêu chí tại trong và áo thêu lên một thanh lưỡi búa. Lưỡi búa cùng lưỡi búa cũng có khác biệt, đại biểu cho tại trong liên minh thân phận khác nhau địa vị. Bạch Vân chân nhân trong và áo lưỡi búa, lấy ngân tuyến thêu thành, đại biểu cho chính là hắn đà chủ thân phận. Vân Châu còn có mấy cái phó đà chủ, là lấy ngân tuyến quấn quanh lấy sợi tơ màu đen thêu thành. Phổ thông thành viên, chính là sợi tơ màu đen thêu thành. Lưỡi búa bên cạnh còn thêu một hàng chữ nhỏ, Thần Mây Vân Châu. Đại biểu là tu sĩ vị trí. Về phần Tề Lạc món này áo bào đen, bên trong thanh kia lưỡi búa lại là lấy ngân tuyến quấn quanh lấy sợi tơ màu đỏ thêu đi ra. Điều này đại biểu lấy là khách khanh thân phận. Hắn biểu đặt đi ra thân phận là Đông Hải tán tu, không phải Vân Châu bản thổ tu sĩ, cho nên chỉ có thể là khách khanh. Một cái hưởng thụ phó đà chủ thân phận đãi ngộ khách khanh. Chương 120, trường kỳ phấn đấu mục tiêu chương 120, trường kỳ phấn đấu mục tiêu từ Bạch Vân chân nhân nơi này, Tề Lạc thu được Khai Thiên Minh Vân Châu khách khanh thân phận. Thân phận này không có mang đến cho hắn bất kỳ quyền lực, Khai Thiên Minh cho tới bây giờ vẫn chỉ là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức, nhìn xem càng giống là một cái gánh hát rong, còn không có chế định ra nghiêm mật điều lệ chế độ, cũng không có nghiêm khắc trên dưới đẳng cấp phân chia. Bất quá, có thân phận này, hắn liền trở thành Khai Thiên Minh người một nhà, bị đặt vào đến cái kia hệ thống bên trong, có thể tốt hơn cùng bọn hắn làm ăn, cũng liền có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Tề Lạc hỏi một chút Khai Thiên Minh về sau chuẩn bị làm thế nào, lúc nào phát động cùng môn phái chiến tranh. Bạch Vân chân nhân hơi có một chút lúng túng biểu thị, tiêu diệt tất cả tu tiên môn phái, chỉ là liên minh này trưởng kỳ phấn đấu mục tiêu, cũng không phải là hiện tại việc cần phải làm. Hiện tại việc cần phải làm là để liên minh này nhanh một chút cường đại lên, có được sức tự vệ nhất định, dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tiến một bước làm bản thân mạnh lên thực lực. Lúc nào hướng môn phái khai chiến? Đó là đương nhiên là có được thực lực như vậy chuyện sau đó. Lúc nào mới có thể có được thực lực như vậy, hắn cũng không biết. Tóm lại, cần nhờ mọi người cùng nhau cố gắng. Nghe được trả lời như vậy, Tề Lạc ngược lại là an tâm rất nhiều. Liên sợ này một đám bị lý tưởng choáng váng đầu góc tu sĩ mèo sĩ, tại thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, tùy tiện hướng môn phái phát động công kích. Vậy chờ đợi lấy bọn hắn, thế tất sẽ là một trận thảm bại. Cứ như vậy, hắn liền thiếu đi một cái kiếm linh thạch con đường. Hiện tại xem ra, mọi người khẩu hiệu mặc dù rất cuồng nhiệt, nhưng nội tâm vẫn tương đối lý trí, biết chơi không lại môn phái, muốn chậm rãi mưu toan. Thu hoạch được thân phận này đằng sau, hắn cũng không có lập tức liền rời đi Ngọc Hồ Sơn, mà là tại nơi đó lại lưu lại 2 ngày thời gian. Bởi vì 2 ngày sau thời gian bên trong, còn có lấy vật đổi vật hoạt động. Tại trong thời gian 2 ngày này, hắn lại tốn hơn 100,000 linh thạch, mua rất nhiều linh dược cùng vật liệu luyện khí. Kiếm được linh thạch, lại tiêu xài rất nhiều. Bất quá đây cũng là vì kiếm được càng nhiều linh thạch, coi như hay là đáng giá. Bạch Vân chân nhân tại ngày thứ 2 liền rời đi, hắn lại ở 2 cái ban đêm mới đi. Bọn hắn đã hẹn lần tiếp theo tụ hội thời gian ổn định ở nửa năm sau, mùng 8 tháng 6. Địa điểm hay là nơi này. Tề Lạc có hàng khẳng định là trước bán cho những tán tu này, bởi vì bán cho giá tiền của bọn hắn cao hơn một chút. Hướng Bạch Vân chân nhân Bạch Vân Ký cung hóa, muốn cho một cái càng có ưu thế về giá cả, đến lúc đó linh thạch khẳng định sẽ ít một chút. Chỉ có những tán tu này tiêu phí không được, mới có thể đưa đến Bạch Vân Ký, điểm này cũng là hắn cùng Bạch Vân chân nhân ước định cẩn thận. Bạch Vân chân nhân là Vân Châu phân đà đà chủ, hắn cũng nói không ra loại kia không để cho Tề Lạc cùng chỉ hạ những lao huynh đệ kia làm giao dịch đến. Tề Lạc hiện tại trong tay còn có một số linh đan cùng pháp khí, đều là hắn tại môn phái luyện tập tích lũy xuống, nếu là giao cho Bạch Vân Ký, còn có thể biến hiện một ít linh thạch. Bất quá hắn không có lấy đi Vạn Tiên Phượng biến hiện. Rời đi Ngọc Hồ Sơn đằng sau, liền trực tiếp đi Âu Dương Kỳ nơi đó. Hắn cùng Âu Dương Kỳ ước định là 6 tháng đằng sau, lần này gặp mặt, xác thực cũng đến 6 tháng đằng sau. Lần trước lúc gặp mặt, hay là đại hạ thiên, mà bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt. lại một lần nữa nhìn thấy Âu Dương Kỳ, phát hiện tiểu cô nương này lại cao lớn 2-3 cm dáng vẻ, cùng tuổi nữ hải tử không có khác biệt quá lớn, mà pháp lực của nàng cũng càng thêm tinh thuần. Lúc trước Tề Nhân Nhân trùng kích trúc cơ cảnh giới thời điểm, pháp lực nhưng không có tinh thuần như vậy. Bất quá Tề Lạc cảm thấy vẫn là có thể đè thêm đè ép, qua một thời gian ngắn, các loại nắm chắc càng thêm sung túc thời điểm lại đến trùng kích không muộn. Hai người lần này tách ra, thời gian so trước kia mấy lần đều muốn lâu một chút. Tề Lạc bên này không có cái gì, hắn mỗi ngày đều bận rộn, sinh hoạt rất phong phú. Thế nhưng là đối với Âu Dương Kỳ tiểu cô nương này tới nói, thời gian cách ra quá dài, cái kia cô độc quá mức khó chống cự. Một người trong sơn động qua thời gian nửa năm, ngẫm lại đều là một kiện chuyện rất đáng sợ. Cho nên, lại một lần nữa lúc gặp mặt, nhìn xem Tề Lạc ánh mắt, trừ vui sướng bên ngoài, còn có như vậy một chút ưu oán. Tề Lạc cái gì cũng không nói, trước cho nàng một cái ôm. Qua thật lâu, Âu Dương Kỳ mới hỏi, "Sư phụ, ngươi lần này có thể chờ lâu mấy ngày sao?" Nhìn xem nét mặt của nàng, điềm đạm đáng yêu, Tề Lạc trong lòng mềm nhũn, liền đáp ứng nói, "Không có vấn đề, lần này ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng." Âu Dương Kỳ lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Thời gian tách ra là thật lâu, nhưng ở cùng nhau thời gian cũng đi theo dài quá đứng lên, cũng coi là đền bù. Lần này, Tề Lạc không có dạy Âu Dương Kỳ thuật pháp mới, mà là dạy nàng luyện đan. Hắn luyện chế ra 2 tòa hạ phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan, chính mình dùng một cái khác là chuẩn bị đưa cho Âu Dương Kỳ. Nhưng Âu Dương Kỳ hiện tại chỉ có luyện khí cảnh giới, tế luyện không được linh khí cấp bậc lò luyện đan, cho nên hiện tại nàng không có cách nào luyện tập thuật luyện đan. Tề Lạc có thể làm, chỉ là hướng nàng đến biểu hiện ra làm như thế nào luyện đan, để nàng trước quen thuộc từng cái khâu, về sau chính thức vào tay thời điểm, có thể lại càng dễ một chút. Hắn hiện tại có năm chắc 100% luyện chế thành công đan dược, cũng liền như vậy 2-3 chủng, một chút chưa có thử qua nhất giai đan phương, mặc dù cũng có tương đối lớn thành công năm chắc, nhưng là vì duy trì mình tại vãn bối trước mặt bức cách, hắn không có khả năng biểu diễn ra. Dạy cho Âu Dương Kỳ, chính là có 100% năm chắc cái kia 2-3 chủng luyện đan pháp. Mỗi một cái trình tự đều làm ra giảng giải cặn kẽ, cuối cùng chính là ở trước mặt biểu thị. Mà lại mỗi một cái luyện đan pháp, đều là lặp lại dạy 4-5 lần. Âu Dương Kỳ nhưng không có hắn loại kia quá mục bất vong thiên phú, không có tốt như vậy trí nhớ, chỉ có thể nhiều lần tái diễn tăng cường nàng ấn tượng. Đợi nàng trúc cơ đằng sau, liền có thể bắt đầu vào tay luyện đan. Trong lúc này, bên ngoài còn hạ một trận tuyết lớn, trong vòng một đêm, đưa mắt đi tới, tất cả núi đều trắng đầu. Ngày đó, Tề Lạc còn đem Âu Dương Kỳ mang đi ra ngoài nhìn phong cảnh. Đến lúc nửa đêm, chính là xuất ra phi thiên thoa, chở nàng thẳng lên mây xanh, đến trên tầng mây, ở ngoài sáng dưới ánh trăng nhìn phía dưới cái kia vạn dặm dáng hồng, còn có một số từ trong tầng mây nhô ra tới đỉnh núi. Như thế phong cảnh, cũng không phải phàm nhân có thể nhìn thấy. Âu Dương Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh tượng, cũng bị sợ ngây người. Lần thứ nhất chân chính đối với tu luyện tới cảnh giới cao hơn có ước mơ. Trước kia tu luyện, chẳng qua là vì không cô phụ người thân nhất kỳ vọng sống sót. Tu luyện đối với nàng mà nói, chẳng qua là một loại trách nhiệm. Hiện tại, nàng mới chính thức có hướng tới. Nguyên lai tu tiên giả trong mắt thế giới là mỹ lệ như vậy. Vì kiến thức thế giới này càng nhiều mỹ hảo, nàng cũng hẳn là phải cố gắng tu luyện. Thế giới này mỹ lệ, chỉ có những cường giả chân chính kia mới có thể cảm thụ được. Cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể hưởng thụ tự do. Không giống nàng bây giờ, nhỏ yếu như vậy, muốn sống cũng chỉ có thể len lén trốn ở hang đá kia bên trong sinh hoạt. Chương 121, sư phụ, ngươi thật tốt. Chương 121, sư phụ, ngươi thật tốt. Trên tầng mây, cũng không có đợi thời gian quá dài. Tề Lạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, không có Bạch Vân chân nhân thủ đoạn như vậy, không có khả năng định trụ trên bầu trời quân phong. Chính hắn không có vấn đề gì, có thể thời gian dài quá, Âu Dương Kỳ cái này luyện khí tu sĩ chịu không được. Tiểu cô nương vốn là có âm hàn chứng bệnh, nhất là sợ lạnh, tu vi mặc dù đến luyện khí đại viên mãn, bệnh căn tử vẫn là không có bỏ đi, có đôi khi vẫn sẽ có phát bệnh dấu hiệu, cần tranh thủ thời gian phục dụng đan dược tới áp chế. Trên bầu trời kia gió lạnh lại đặc biệt thấu xương, thời gian ngắn còn không có cái gì, thời gian dài, nàng thì không chịu nổi, tựa ở Tề Lạc trên thân thể có chút phát run. Tề Lạc cảm nhận được, lúc này mới ý thức được bên người tiểu cô nương này mặc dù đã luyện khí đại viên mãn, nhưng vẫn là không thế nào trải qua ở gió lạnh, cho nên lập tức khống chế bay trên trời thuyền xuyên qua tầng mây, trở về mặt đất. Ở trong quá trình này, tiểu cô nương liền ôm thật chặt Tề Lạc tới lấy ấm. Tề Lạc nắm chặt lại tay của nàng, hai cái tay nhỏ lạnh bớt, rất là đau lòng, để nàng đem bàn tay vào đến trong áo bào của hắn, dạng này mới có thể càng ấm áp một chút. Mãi cho đến hạ xuống mặt đất, lúc này mới tách ra. Có phải hay không rất lạnh? Tề Lạc hỏi. Có một ít hối hận, không nên đưa nàng mang đến không trung ngắm phong cảnh. Muốn dẫn cũng hẳn là đợi nàng trúc cơ sau khi thành công mới được. Âu Dương Kỳ gật đầu, có một ít lạnh. Tề Lạc lại hỏi, thừa nhận được sao? Có muốn ăn hay không đan dược? Âu Dương Kỳ lắc đầu, không cần, còn chịu được được. Ăn đan dược kia, mặc dù có thể khắc chế thể nội âm hàn chi động, nhưng cũng sẽ để cho nàng rất không thoải mái, có một loại huyết dịch đều đang thiêu đốt cảm giác, muốn tiếp tục một ngày thời gian. Có thể không ăn sẽ không ăn. Tiến vào thạch thất, bên trong có Tề Lạc bố trí trận pháp, ấm áp như xuân, lúc này mới tốt một chút. Tề Lạc phát hiện tiểu cô nương mặc dù thân thể còn tại run rẩy, nhưng là trong ánh mắt có hưng phấn, cũng không biết tại hưng phấn cái gì. Đại khái vẫn là bị trên bầu trời nhìn thấy cái kia mỹ lệ cảnh sắc cho rung động đến đi. Gặp nàng cảm xúc còn tốt, ngược lại là yên lòng. Liền sợ kích phát trong cơ thể nàng âm hàn chi độc. Một buổi tối này, chịu mát Âu Dương Kỳ nằm ở trong chăn, Tề Lạc an vị tại bên giường ngồi tiếp nàng. Tiểu cô nương hỏi rất nhiều liên quan tới tu tiên sự tình. Tiến vào trúc cơ cảnh giới sau có một chút dạng gì năng lực, có thể làm một ít chuyện gì, có thể hay không tự do tự tại phi hành trên không trung. tán tu có khả năng hay không tiến vào kim đan cảnh giới, có khả năng hay không tiến vào nguyên anh cảnh giới. Cái kia hai cái cảnh giới lại sẽ là một loại như thế nào trạng thái? Nguyên anh phía trên liền muốn phi thăng đi linh giới lại là một cái dạng gì tồn tại? Trước kia nàng đều không hỏi qua, bởi vì không có hứng thú. Hiện tại bắt đầu quan tâm những này, Tề Lạc vẫn rất cao hứng, điều này nói rõ nàng đối với tu tiên nhiệt tình cao rất nhiều. Với cái thế giới này có nhiệt tình, đó là chuyện tốt. Đối với mấy cái này vấn đề cũng không có phiền chán, đem những gì mình biết đều giảng cho tiểu cô nương nghe. Nghe, tiểu cô nương đã nói một câu, nếu là có thể trở thành tiên nhân, tự do tự tại, trường sinh bất lão, thật là tốt biết bao à. Tề Lạc cười nói, thiên phú tu luyện của ngươi rất cao, chỉ cần cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng là, tán tu có thể tu luyện tới tình trạng kia sao? Âu Dương Kỳ không có lòng tin. Phụ thân nàng chính là tán tu, cũng đề cập với nàng từng tới tán tu luyện đến cỡ nào không dễ dàng, khuyết thiếu công pháp, cũng khuyết thiếu tài nguyên. Đừng bảo là trường sinh đại đạo, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, đã là tương đương may mắn. Có thể Tề Lạc mỉm cười cho nàng cổ vũ, người khác không có khả năng, ngươi nhất định có thể. Vì cái gì? Âu Dương Kỳ hỏi. Bởi vì ngươi rất có thiên phú, cũng bởi vì ngươi có ta người sư phụ này, chỉ cần chính ngươi không buông bỏ, ta liền sẽ giúp đỡ ngươi. Tề Lạc đạo. Âu Dương Kỳ nhìn xem hắn, cảm kích nói ra, sư phụ, ngươi thật tốt. Ta là sư phụ ngươi, ta không giúp ngươi là ai tới giúp ngươi? Tề Lạc đạo. Một lát sau, Âu Dương Kỳ lại thấp giọng hỏi, sư phụ, chờ ta chúc cơ đằng sau, ngươi sẽ còn đối với ta tốt như vậy sao? Vấn đề này để Tề Lạc sửng sốt một chút. Hắn ngay từ đầu ý nghĩ, đúng là các loại Âu Dương Kỳ chúc cơ đằng sau mọi người liền mỗi người đi một ngả, lẫn nhau không liên quan gì. Bởi vì hắn cùng Âu Dương Hạ ước định cũng chỉ đến nàng chúc cơ mới thôi, thậm chí đều không phải là nhất định phải làm cho nàng chúc cơ thành công, chỉ cần mình đã hết sức là có thể. Mang một người, đó chính là thêm một cái bưng hữu, thêm một cái nặng nghề gánh vác. Đến có thể buông xuống cái kia gánh vác thời điểm, đương nhiên nên buông xuống. Thế nhưng là về sau hắn lại đổi chủ ý, cảm thấy tiểu cô nương này cũng quá đáng thương, tại trong mắt của nàng, chính mình có lẽ là nàng duy nhất một người thân, cứ như vậy dứt bỏ, không đành lòng. Cho nên phía sau liền dứt khoát thu nàng làm đồ đệ. Tu chân giới quan hệ thầy trò, đây chính là cả đời quan hệ. Vào lúc đó, hắn liền đã làm ra quyết định, tiếp nhận một phần này ràng buộc, đem cái này quan hệ thầy trò một mực duy trì. Tiểu cô nương vấn đề này với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề. Hắn sững sờ chính là, nàng vì cái gì hỏi ra vấn đề này? Nhìn xem ánh mắt của nàng, có một ít chờ mong, vừa có một chút sợ sệt, đại khái vấn đề này đối với nàng mà nói, là một cái để nàng rất xoắn xuýt vấn đề. Nàng là vẫn luôn đang lo lắng, về sau ta sẽ cách nàng mà đi sao? Tề Lạc trong lòng suy nghĩ. Đứa nhỏ này cái gì đều hiểu, chỉ là không nói mà thôi. Không khỏi có một ít đau lòng. Nhìn xem nàng, khẽ cười nói, Tiểu Kỳ, ngươi là ta trên thế giới này đồ đệ duy nhất, cũng tương đương là của ta thân nhân, mặc kệ lúc nào, điểm này đều là sẽ không cải biến. Trước kia ta đối với ngươi như thế nào, về sau ta cũng sẽ đối với ngươi như thế nào. Sư phụ, ngươi sẽ không quan tâm ta, có phải hay không? Tiểu cô nương hỏi. Tề Lạc đưa tay bóp một chút gương mặt của nàng, cười nói, biết điều như vậy đồ đệ, ta làm sao có thể không cần đâu. Tiểu cô nương trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lại một lát sau, mới chăm chú đối với Tề Lạc nói ra, sư phụ, chờ ta về sau học được bản sự, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, ta về sau nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần đến trả cho ngươi. Tề Lạc cười lắc đầu, ta thu ngươi làm đồ đệ, không phải là vì để cho ngươi báo đáp ta, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh khoái hoạt sinh hoạt, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Ta sẽ thật tốt sinh hoạt tiểu cô nương đạo, nhưng ta cũng sẽ thật tốt báo đáp sư phụ. Ngữ khí rất kiên định, giống như là tại lập xuống lời thề. Nhìn xem tiểu cô nương kiên định bộ dáng, Tề Lạc có một ít buồn cười, lại có một chút cảm động, trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp. Cười nói, tốt, ta chờ ngươi học được bản lãnh ngày đó. Một ngày này đằng sau, hắn phát hiện Âu Dương Kỳ học những vật kia càng chăm chú. Trước kia cũng chăm chú, nhưng là không có hiện tại nghiêm túc như vậy. Đến mức hắn không thể không nhắc nhở nàng, cố gắng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng muốn minh bạch, hang quá hóa dở, quá mức cố gắng, đối với ngươi trưởng thành chưa chắc là một chuyện tốt, vẫn là phải khổ nhàn kết hợp mới được. Chương 122, sư phụ, ngươi nghe nói qua một kẻ tán tu liên minh sao? Chương 122, sư phụ, ngươi nghe nói qua một kẻ tán tu liên minh sao? Tề Lạc hết lòng tuân thủ lứa hẹn, tại Âu Dương Kỳ nơi này chờ đợi nửa tháng lúc này mới rời đi. Lúc rời đi, Âu Dương Kỳ hỏi hắn lúc nào sẽ lại tới, Tề Lạc nghĩ nghĩ, nói với nàng trong vòng nửa năm. Lấy Âu Dương Kỳ hiện tại tiến độ tu luyện, trong vòng nửa năm, hẳn là muốn xung kích trúc cơ cảnh giới. Đợi nàng trúc cơ sau khi thành công, lại để cho nàng vào tay luyện đan, có thành tựu, liền mang đến gặp Khai Thiên Minh những tu sĩ kia, cũng coi là ngồi bước ta có một cái luyện đan sư bằng hữu thuyết pháp này. Trong vòng nửa năm, mà không phải nửa năm sau, đáp án này vậy mà để Âu Dương Kỳ có một ít vui vẻ. Vậy đại khái chính là trước kéo thấp kỳ vọng, sau đó lại để cao chỗ tốt, sẽ cho người có một loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Trở lại môn phái, Tề Lạc hay là giống như trước đây, không có trực tiếp về nhà, mà là trước hướng Cựu Chính báo cáo. Lần này ngươi những pháp khí kia đều bán được thế nào? Cựu Chính nhìn thấy hắn tới, liền cười hỏi hắn. Bán được không sai biệt lắm. Tề Lạc hay là trả lời như vậy. Lần tiếp theo, nên đi bán linh khí đi. Cựu Chính đạo. Tề Lạc có một ít xấu hổ, hay là gật đầu thừa nhận, đúng vậy, đệ tử đang có ý nghĩ như vậy. Nhớ mãi không quên chính là kiếm lời linh thạch, đây quả thật là có một ít rơi bức cách. Cựu Chính chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng không có chế giễu hắn. Để ý như vậy linh hạch, đại khái cũng có được hắn khó xử đi. Đối với cái này đóng cửa đồ đệ, Cựu Chính vẫn tương đối hài lòng, mặc dù có như vậy một chút con buồn, nhưng không nhịn được hắn cố gắng, mà lại thiên phú rất cao nha. Một tên tạp dịch đệ tử xuất thân, đối với linh thạch tương đối coi trọng, kỳ thật cũng là có thể lý giải. Mặc dù hắn cảm thấy đều đã trở thành đồ đệ của hắn, rất không cần phải để ý như vậy linh thạch, bất quá, cũng không cần thiết đi chế giễu. Nói đến, tên đồ đệ này cũng vẫn là rất không chịu thua kém. Cái này không chịu thua kém không chỉ là biểu hiện tại hắn luyện khí trình độ, bày trận trình độ đều có tiến bộ rất lớn, còn biểu hiện tại, bái chính mình vi sư đằng sau, không có giống trước kia thu những đồ đệ kia mở dạng, cần hắn đến hoa đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng bọn hắn, mà là tự mình giải quyết tư nguyên của mình vấn đề, một khối linh thạch, một viên đan dược đâu không có tìm qua hắn. Tương đối khó đến. Rất tốt hắn khẳng định tề lạc, dạng này có thể tự mình giải quyết tài nguyên vấn đề, không cần đi thiên cơ điện làm công tượng, tương đối tự do một chút. Luyện khí loại đồ chơi này, không phải tu sĩ bình thường gồng gánh nổi, cho dù là ở bên trong môn phái, cũng là như thế. Có tương đối lớn phương sư phụ bảo bọc, hoặc là loại kia không lo tài nguyên tu luyện, lại muốn đi một con đường như vậy, có thể lấy chính mình tài nguyên đến từ từ tìm đòi. Không có điều kiện như vậy, lại muốn đi một con đường như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi thiên cơ điện khi công tượng. Khi công tượng chỗ tốt là, tất cả hao tổn tài liệu đều không cần chính mình đến gánh vác, do môn phái gánh chịu. Mỗi tháng còn có thể có linh thạch cùng đan dược nhưng cầm, dựa theo phẩm cấp khác biệt, cầm khác biệt thù lao. Khuyết điểm chính là, thời gian không phải là của mình, luyện chế ra tới đồ vật cũng là quy môn phái sở có, mà không phải về chính mình tất cả. Trên cơ bản mỗi ngày luyện khí thời gian tại 8 canh giờ trở lên, luyện chế cái gì cũng do phía trên đến an bài, không phải mình có thể làm được chủ. Kỹ thuật mạnh, từ học đồ chuyển thành công tượng, đãi ngộ sẽ khá hơn một chút. Từ công tượng lại tăng cấp là luyện khí sư, có độc lập luyện chế linh khí năng lực, mới có như vậy một chút độ tự do, nhưng là không cao. Chỉ có tiến vào kim đan cảnh giới, đồng thời có được luyện chế pháp bảo năng lực, lúc này mới xem như chủ thân cho mình, có được địa vị khá cao địa vị, có thể tự do an bài thời gian của mình. Nhưng là tại loại này cường độ cao công tượng trong sinh hoạt, muốn đi đến một bước kia, muôn vàn khó khăn. Rất nhiều người thậm chí cuối cùng cả đời đều không có đủ luyện chế linh khí năng lực, chỉ là tham dự một cái nào đó bộ kiện luyện chế. Trưởng thành khá khó khăn. Tề Lạc không có tiếp nhận thiên cơ điện bồi dưỡng, không có sử dụng môn phái tài nguyên, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cho nên cũng không cần thụ bọn hắn tiết chế, chính mình luyện chế pháp khí linh khí đều có thể chính mình đến tiêu thụ, môn phái cũng là không có quyền đến can thiệp. Bất quá hắn có thể làm như vậy, cũng ở chỗ hắn thiên phú xuất chúng, không thế nào biết xuất hiện tài nguyên lãng phí hiện tượng, từ vừa mới bắt đầu chính là có lợi nhuận. Con đường này, hắn có thể như thế đi, người khác không nhất định có thể như thế đi. Không có thâm hậu bối cảnh, không có phong phú vốn liếng, cũng đừng nghĩ có được một phần kia tự do. Cưu Chính lại hỏi một chút Tề Lạc sau đó chuẩn bị luyện chế dạng gì linh khí, Tề Lạc nói ra ý nghĩ của mình, sau đó hắn cũng cung cấp một chút chỉ đạo ý kiến. Những này ý kiến, đối với Tề Lạc tới nói, là có cực cao giá trị tham khảo. Hàn huyên hơn một canh giờ, Tề Lạc liền chuẩn bị rời đi. Muốn mở miệng cáo tử, nhưng lời đến quẹ miệng, lại đổi giọng, hỏi tới Cưu Chính một việc, sư phụ, ngươi có nghe nói hay không qua gần nhất cao hứng một kẻ tán tu liên minh? Vấn đề này giấu ở trong lòng của hắn được một khoảng thời gian rồi. Khai Thiên Minh đối với những cái kia tu tiên môn phái mà nói, chính là thỏa thỏa phản tặc, chính mình lại trở thành liên minh này hưởng thụ phó đà chủ đãi ngộ khách hành, chẳng phải là cũng đã trở thành phản tặc bên trong một thành viên. Cho nên hắn rất muốn biết, môn phái đến tột cùng có phát hiện hay không tên tán tu này liên minh tồn tại, phát hiện như thế nào đối đãi tên tán tu này liên minh. Nếu như môn phái biết liên minh này tồn tại, mà lại chuẩn bị đối bọn hắn có động tác, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội buôn bán. Dù sao là dùng tên giả, hình tượng đã trải qua ngụy trang, thoát thân mà xảy ra vấn đề không lớn. Nếu như không biết hoặc là biết giải quyết xong không chút nào để ý, vậy cái này sinh ý còn có thể tiếp tục làm tiếp. Không đem chuyện này hỏi rõ, trong lòng liền bất an. Chỉ là sau khi hỏi xong, lại có một chút hối hận, vạn nhất môn phái bởi vậy hoài nghi bên trên hắn nữa nha. Đây không phải tự bộc sao? Cựu Chính sửng sốt một chút, ngươi nói là cái kia Khai Thiên Minh sao? Tề Lạc trong lòng giật mình, môn phái quả nhiên biết. Gật đầu nói, chính là. Vậy cũng không phải gần nhất cao hứng, đều có nhiều năm, chỉ bất quá gần nhất mới truyền đến chúng ta Tấn Vân Quốc thôi. Cựu Chính hướng hắn giải thích. Sau khi nói xong, như có điều suy nghĩ, lại cười cười. Hỏi Tề Lạc, ngươi pháp khí có phải hay không liền bán cho bọn họ? Tề Lạc giật mình, liền vội vàng lắc đầu, không có. Đệ tử có thể thề, tuyệt đối không có đem bất luận một cái nào pháp khí bán cho bọn hắn. Cái này nhất định phải phủi sạch quan hệ. Khai Thiên Minh là phản tặc, chính mình thế mà cho phản tặc cung cấp vũ khí duy trì, đây chẳng phải là phản tặc bên trong phản tặc. Đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Mà lại, hắn nói cũng đúng lời nói thật, xác thực không có bán bất luận một cái nào pháp khí cho những phản tặc kia, hắn bán đều là phụ lục. Cái này thề là có thể phát. Không cần sợ hãi, Cựu Chính mỉm cười nói, bán cho bọn hắn cũng không có gì. Cái kia cũng không phải bao lớn vấn đề. Ngươi nếu là có thể cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau luyện chế ra tới linh khí cũng không cần lo lắng không có nguồn tiêu thụ, đối với ngươi ngược lại là một chuyện tốt. Chương 123, Diêm Ma Thiên Tử chương 123, Diêm Ma Thiên Tử Cựu Chính vậy mà nói cùng bọn hắn làm ăn cũng tốt. Tề Lạc một trái tim đập bịch bịch, nói thế nhưng là, ta nghe nói mục đích của bọn hắn thật giống như là muốn tiêu diệt tất cả tu tiên môn phái, cùng bọn hắn làm giao dịch thật được không? Đây không phải là tư địch sao? Cựu Chính xem thường, một đám người ô hợp, lại tính cái gì địch? Chẳng lẽ ngươi thật cho là bọn họ sẽ có năng lực như vậy cùng chúng ta tu tiên môn phái đối kháng sao? Đương nhiên không có khả năng có năng lực như vậy. Tề Lạc đạo, đây là tất cả mọi người minh bạch sự thật, song phương thực lực căn bản cũng không tại trên một cấp độ. Ngay cả đơn đấu một môn phái năng lực đều không có, lại càng không cần phải nói cùng tất cả môn phái là địch. Cái kia chẳng phải không có chuyện gì sao? Cựu Chính đạo, trong môn phái cùng bọn hắn làm giao dịch cũng có khối người, không nhiều người một cái. Tề Lạc rất là chấn kinh, cái này, dạng này cũng có thể sao? Hắn thế mà không phải cái thứ nhất ăn cua, tại lúc trước hắn liền có người đi đến một con đường này, để hắn có chút không chịu nhận có thể. Chỉ cần có kiếm lời, không có gì không thể cửu chính đạo, bọn hắn mấy năm này phát triển được nhanh như vậy, có nhiều như vậy thành viên, đã trở thành một khối thịt mỡ lớn, ai không muốn gặm một cái đâu. Môn phái liền không có nghĩ tới đem bọn hắn tiêu diệt. Chẳng lẽ vẫn dung túng bọn hắn dạng này phát triển sao? Tề Lạc hỏi. Cửu chính thở dài một cái, nói cũng không phải không có nghĩ qua, bọn hắn vừa mới ngoi đầu lên, liền bị môn phái chú ý tới, nhiều nhà tu tiên môn phái còn vì này mở một cái hội, thảo luận như thế nào đem bọn hắn cho tiêu diệt, nhưng là không có thảo luận ra một cái có thể thực hành sách lược đi ra, phía sau cũng không giải quyết được gì. Vì cái gì đây? Tề Lạc nghi ngờ hơn. Không biết có thể thông cảm được, chỉ có thể nói môn phái quá ngạo mạn, không có nguy hiểm ý thức. Biết, mà lại nghĩ đến đi làm, nhưng không có làm, vậy liền không thể nào hiểu được. Bọn hắn thật sự có thể chịu được một cái phản tặc liên minh trưởng thành sao? Không dễ cho ca. Cửu chính cười khổ một tiếng, dẫn đầu người kia là nguyên anh đại viên mãn tu vi, mà lại tương đương cơ cảnh, ai cũng không biết hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào, không có cách nào bắt được hắn. Nhân vật như vậy ngươi chọc hắn, nhưng không có đem hắn giết chết, sau đó trả thù, không có môn phái nào chịu được nổi. Một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể so sánh môn phái lợi hại hơn? Tề Lạc không hiểu. Vấn đề là hắn sẽ không theo môn phái chính diện là địch, ngươi đi vây quét hắn, hắn sẽ trốn đi, sau đó liền bắt lấy ngươi cửa chính này phái đệ tử ra tay. Đến lúc đó môn phái có thể làm sao? Chẳng lẽ mỗi một người đệ tử đi ra ngoài đều muốn mấy cái nguyên anh tu sĩ bảo hộ lấy sao? Hoặc là đóng chặt sân môn, không để cho đệ tử ra ngoài? Cửu chính hỏi lại. Tề Lạc tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Một cái nguyên anh đại viên mãn tán tu, đương nhiên chơi không lại bất luận cái gì một môn phái. Nhưng là người ta đánh du kích, đặc biệt nhằm vào những môn phái kia đệ tử hạ sát thủ, vậy thật là vô kế khả thi. Cho nên, chỉ có thể mắt thấy bọn hắn ngày càng lớn mạnh sao? Tề Lạc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cửu chính đạo. Nhiều như vậy tu tiên môn phái, thế mà bị một kẻ tán tu cho làm cho vô kế khả thi, không phải một kiện có nhiều mặt mũi sự tình. Cửu chính cũng cảm thấy có một ít xấu hổ. Nhưng sau đó hắn còn nói thêm, cũng không phải bảo hoàn toàn không làm gì được hắn, chỉ bất quá sẽ đánh đổi một số thứ, mà tất cả mọi người không muốn trở thành đại giới kia, cho nên liền xem như không biết. Dù sao mặc kệ hắn phát triển được cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng đối với môn phái tạo thành uy hiếp, còn không bằng liền bộ dáng như hiện tại, mọi người bình an vô sự. Để tên điên này có sự nghiệp, hắn liền có lo lắng, sẽ không lại giống như trước một dạng tùy ý công kích môn phái đệ tử, cũng không phải chuyện xấu. Các loại có một ngày hắn hoặc là phi thăng linh giới, hoặc là chết giả, cái kia vấn đề cũng không phải là vấn đề. Tề Lạc nghẹn họng nhìn chân chối, môn phái đối phản tặc đường giải quyết chính là chờ lấy phản tặc chết ra sao. Nhưng giống như đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên cũng là có hạn, nhiều nhất liền có thể sống bên trên hơn 1000 năm. Một cái tu luyện đến nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, nói ít cũng sống mấy trăm năm, thời gian còn lại cũng chính là mấy trăm năm, không phải đợi không dậy nổi. Mấy trăm năm thời gian bên trong, Khai Thiên Minh cũng không có khả năng trưởng thành đến có thể tiêu diệt tất cả tu tiên môn phái tình trạng. Bọn hắn có khả năng lấy được tài nguyên đã quyết định bọn hắn trưởng thành là có hạn độ. Không có người dẫn đầu này, còn lại những cái kia còn không phải năm bẻ bảy mảng, tùy tiện lắm. Minh chủ của bọn hắn, sư phụ ngươi biết hắn là hạng người gì sao? Tề Lạc hỏi. Đương nhiên biết, cái kia cũng không phải bí mật gì Cửu chính đạo, hắn họ Nôn, tên là Nôn Phong, phía sau bởi vì giết tu sĩ nhiều lắm, lại có một cái ngoại hiệu, gọi Diêm Ma Thiên Tử. Cũng không phải cái gì tán tu, là phương Tây đại phái Kim Sơn Tông đệ tử thiên tài, 400 năm trước, bởi vì tranh đoạt chức trưởng môn thất bại, phẫn mà mưu phản một phái, giết hơn 100 danh môn bên trong đệ tử, dẫn tới các đại môn phái truy sát, phía sau cũng không biết chạy trốn đến nơi nào, 300-400 năm không có tin tức gì, đến mấy năm trước mới một lần nữa xuất hiện, tu vi đã tiến vào nguyên anh đại viên mãn, sau đó lại làm ra như thế cái Khai Thiên Minh đến. Tề Lạc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn đối với môn phái có như thế oán hận. Hắn năm đó trên tay thế nhưng là dính đầy không ít môn phái đệ tử máu tươi, đương nhiên, chính hắn gia tộc cũng bị diệt môn, bị liên lụy còn có hắn đồ tử đồ tôn, đây là một bút tính không rõ nợ máu. Cựu chính cảm khái nói ra. Nói như vậy đứng lên, Tề Lạc đối với vị kia minh chủ hành vi còn có thể lý giải một chút. Dù sao có huyết hải thâm cửu tại thân, đối với những cái kia tu tiên môn phái cửu thị liền tương đối bình thường. Nếu thật chỉ là vì cho tán tu tranh một cái công bằng, liền bước lên lớn như vậy phong hiểm, hắn cảm thấy khả năng không phải rất lớn. Nếu là thật có người như vậy, cái kia đúng là một cái thật vĩ đại người. Đáng tiếc là trong thế giới hiện thực, rất khó xuất hiện loại kia người vĩ đại. Cho nên các đại môn phái đối với Khai Thiên Minh tình huống cũng không lạ lắm có đúng không? Tề Lạc hỏi. Cựu chính cười cười, đều làm ra lớn như vậy quy mô, các đại môn phái nếu là ngay cả cái này đều không rõ ràng, vậy há không thành mù lòa? Trên thực tế liên minh này mới bắt đầu xuất hiện, liền bị môn phái cho chú ý tới, mà lại còn phái một chút nội ứng đi vào. Cái kia liên minh đến cùng là tình huống gì, môn phái vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là không có cách nào xác định Nôn Phong hành tung, không dám tùy tiện hành động, cho nên một mực không có động thủ. Thật muốn diệt đi Khai Thiên Minh, tùy thời đều có thể. Dừng lại một chút, lại nói kỳ thật hiện tại hắn làm như thế một cái Khai Thiên Minh, các đại môn phái cũng coi là thở dài một hơi, chí ít hắn muốn trông coi hắn một phần kia cơ nghiệp, trước khi chưa có nắm chắc, sẽ không tùy ý làm vậy. Nếu là độc lai độc vãng, nhìn thấy môn phái đệ tử liền hạ sát thủ, ngược lại càng thêm đau đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, môn phái mới xem như không biết Khai Thiên Minh tồn tại. Nôn Phong muốn cầm Khai Thiên Minh làm cơ nghiệp, môn phái muốn cầm một phần này cơ nghiệp giảng buộc ở hắn, trước mắt còn ở vào một cái tương đối hài hòa giai đoạn. Cựu chính nói, lại nhìn Tề Lạc một chút, cười nói, ngươi nếu là muốn theo bọn hắn làm ăn, lại sợ về sau xảy ra chuyện bị môn phái truy cứu, ta có thể cho ngươi hướng môn phái ra một cái chứng minh, liền nói ngươi là ta phái đi ra nội ứng, làm như vậy vì đánh vào nội bộ, hiểu rõ âm mưu của bọn hắn, cũng không cần lo lắng sau đó bị truy cứu. Chương 124, nội ứng chương 124, nội ứng làm nội ứng. Tề Lạc tim đập thình thịch. Đây đúng là một biện pháp tốt, có thể hoàn mỹ giải quyết hắn vấn đề, đã cùng Khai Thiên Minh làm sinh ý, lại không cần lo lắng chuyện xảy ra bị môn phái trách tội. Rất muốn cùng ý, nhưng lại cảm thấy tốt như vậy giống có chút quá trò đùa, ấp a ấp úng nói ra, dạng này không được tốt đi. Cựu chính cười ha ha nói, cái này có cái gì không tốt? Ngươi làm đồ đệ của ta, cũng là môn phái tử đệ, ra ngoài thời điểm phát hiện có một cái nhằm vào các đại môn phái tà ác liên minh, xuất phát từ môn phái tử đệ lòng trách nhiệm, muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không tiếp xâm nhập hang hổ, đặt mình vào nguy hiểm, cùng sói cùng múa, muốn đánh dò xét bọn hắn nền tảng, loại này dũng cảm túc trí sự tình, có cái gì không tốt? Tự hồ cũng thật có đạo lý. Tề Lạc một bộ bị Cựu chính thuyết phục dáng vẻ, nhưng vẫn là có một chút không yên lòng, dạng này môn phái thật sự có thể phê chuẩn sao? Ta ra mặt, không có vấn đề gì. Cựu chính rất tự tin nói, hắn là Thiên Cơ Điện luyện khí đường phó đường chủ, có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh giới người, tại môn phái hay là có mặt mũi, mà lại cái này lại không phải làm cái gì lấy quyền nhu tư sự tình, lại càng không có người đến trở ngại. Chuyện này vậy cứ thế quyết định. Từ Thúy Trúc ngay rời đi, Tề Lạc cả người đều trở nên rất nhẹ nhàng. Có một cái cường đại sư phụ chính là tốt, đồng thời cũng có một chút may mắn cùng sư phụ nâng lên chuyện này, bằng không hắn còn cùng Khai Thiên Minh những thành viên kia một dạng ý nghĩ, cảm thấy chuyện của bọn hắn làm được rất cơ mật, tu tiên môn phái cũng không biết. Trên thực tế người ta ngay từ đầu liền biết, hơn nữa còn phái vào nội ứng đi vào. Nghe, nội ứng kia số lượng còn không ít. Nếu là không biết chuyện này, làm việc không biến mất, về sau nói không chừng liền sẽ làm ra vấn đề lớn đến, đem chính mình đến mức một cái vạn kiếp bất phục tình cảnh. Có thể làm được một cái thân phận nội ứng, vậy sau này làm việc liền muốn thuận tiện rất nhiều. Trở lại trong nhà mình, sửa sang lại một chút chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch, điều chỉnh một chút tâm tình, sau đó lại bắt đầu bận rộn mà phong phú sinh hoạt. Luyện khí, chế phủ, luyện đan, bày trợ. Làm một cái tu sĩ, trừ không tu luyện, sự tình khác một dạng đều không có rơi xuống. Một ngày cũng liền 12 canh giờ, như thế nào phân phối cái này 12 canh giờ, cũng là một cái cần suy tính vấn đề. Luyện khí 4 canh giờ là sẽ không thay đổi. Khác liền tương đối linh hoạt. Có lắp đặt miễn trận nghiệp vụ tới, liền sẽ lấy thêm một chút thời gian tại bảy trận phía trên. Luyện đan là duy nhất một lần sự tình, ở giữa không có khả năng ngăn cách, cho nên lúc bình thường là cách một ngày luyện một lần đan, không có luyện đan thời gian liền lấy đến chế phủ. Ngẫu nhiên có một ít nhàn rỗi, vậy liền là tề ra phòng hộ đại trận luyện chế trận bàn. Sau khi trở về không có 2 ngày, Tề Nhân Nhân liền đến tìm hắn, nói liền muốn qua Tết, muốn hay không về nhà thăm một chút, nhưng là bị Tề Lạc cự tuyệt. Hắn là xuyên qua tới, cùng nguyên chủ người nhà không phải quen thuộc như vậy, cũng không có bao nhiêu thân tình có thể nói, cùng một chỗ ăn Tết bao nhiêu có một ít xấu hổ, còn không bằng lưu tại trong môn phái làm chính mình sự tình. Tề Nhân Nhân chính mình vẫn là đi, trong nhà chờ đợi nửa tháng mới trở về, sau khi trở về tìm đến hắn, nói với hắn trong nhà lúc sau Tết có bao nhiêu náo nhiệt, còn nói lao tổ biết hắn muốn chuẩn bị cho tộc Lý Bố một tòa phòng hộ đại trận sau, rất là kích động, muốn đệ tử trong tộc đều nhớ kỹ công lao của hắn. Đối với cái này Tề Lạc cũng không để ý như vậy. Hắn muốn làm như thế một tòa đại trận, trợ giúp Tề gia, hay là cầu một cái an tâm. Mượn người ta thân thể, một phần kia nhân quả không phải tốt như vậy hoàn lại, có thể chiếu cố một chút hay là chiếu cố một chút. Tề Nhân Nhân hay là tại cho Tề Lạc kéo nghiệp vụ, bất quá không có chuyên cần như vậy. Không phải linh thạch này không tốt kiếm, mà là có một chút tư tâm ở bên trong, cho Tề Lạc kéo nghiệp vụ nhiều, liền sẽ nắm giữ hắn cho mình trong tộc chuẩn bị đại trận thời gian. Từ nội tâm của nàng tới nói, đương nhiên là hy vọng trước tiên đem nhà mình phòng hộ đại trận cho bố trí xong, sau đó lại làm người khác nghiệp vụ. Bởi vì nhà nàng lão tổ đã sống không được thời gian dài bao lâu, nàng hy vọng lão tổ lúc rời đi có thể an tâm một chút. Không có cái gì so như vậy một tòa phòng hộ đại trận càng khiến người ta an tâm. Cho nên đoạn thời gian này nàng không có chủ động đi cho Tề Lạc kéo nghiệp vụ, chẳng qua là khi có nghiệp vụ chính mình tìm tới cửa thời điểm, nàng cũng không có chối từ hay là tiếp nhận. Tề Lạc cũng không phải thời thời khắc khắc đều bận rộn như vậy lấy, mỗi tháng một ngày đọc sách thời gian, đó là sẽ không bỏ qua. Mỗi 3 tháng một lần trận pháp sư giảng bài thời gian, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Bắt đầu luyện đan đằng sau, lại nhiều một sự kiện, mỗi tháng đều muốn đi chuyển pháp điện bên kia nghe luyện đan sư giảng bài. Không có chính thức luyện đan, chỉ là học xong một chút lý luận tri thức, muốn đặt câu hỏi để cũng không biết nên từ nơi nào nhấc lên. Chân chính luyện đan đằng sau, mới có rất nhiều không phải rất rõ ràng vấn đề, liền cần người đi chỉ điểm. Sư phụ hắn là Thiên Cơ Điện, đối với luyện đan rốt đặc cắn mai, cho nên chỉ có thể cầm điểm công lao đến hối đoái mỗi tháng một lần nghe giảng bài cơ hội, sau đó đưa ra chính mình vấn đề, thu hoạch được phương án giải quyết. Có nhiều thứ không phải chỉ xem sách liền có thể thấy rõ, thích hợp chỉ điểm rất trọng yếu. Bách Dược Tông là lấy đan đạo lập tông, luyện đan mới là cửa chính này phái tối cường hạng. Trường Xuân Điện nhân tài dự trữ, so Thiên Cơ Điện thế nhưng là cường đại rất nhiều. Mỗi tháng đi truyền pháp điện giảng thuật luyện đan, đều là tại đạo này có cực sâu tạo nghệ tu sĩ, có đôi khi thậm chí còn là nguyên anh tu sĩ tự mình giảng bài. Nghe một lần khóa, đều có thể để Tề Lạc thuật luyện đan tiến bộ một mảng lớn. Bất quá hắn trước mắt hay là tại luyện chế nhất giai đan dược, không có đi nếm thử nhị giai đan dược. Không phải hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ bất quá nắm chắc không có lớn như vậy, hắn cảm thấy còn là muốn chờ nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm lại đến nếm thử. Thành tựu hiện tại chính là luyện chế nhất giai đan dược xác suất thành công lại tăng lên rất nhiều, đạt đến hơn 9 thành. Mà mục tiêu của hắn là 100% xác suất thành công. Linh khí luyện chế, cũng lấy được nhất định tiến bộ. Chủ yếu biểu hiện tại luyện chế thời gian càng lúc càng ngắn, nếm thử hoa dạng cũng càng ngày càng nhiều. Đây đều là tích lũy. Một món khác đối với hắn chuyện rất trọng yếu, đó chính là hắn nội ứng tư cách đã làm xong. Còn không có ra tháng riêng, Cựu Chính đã tìm được hắn, cho hắn một phong tín hàm, ngươi tiến vào Khai Thiên Minh làm nội ứng sự tình ta đã cùng chấp pháp điện trưởng lão nói xong, nhưng là cần bản thân ngươi chính mình đi chấp pháp điện hình đường đường chủ mộ dung thanh nơi nào đây một chuyến, đem thủ tục làm tốt. Đây là ta cho hình đường đường chủ tin, ngươi đi qua thời điểm đem phong thư này cho nàng, nàng đọc thư kiện, liền sẽ biết nên làm gì bây giờ. Tề Lạc đầu tiên là vui mừng, nhưng là nghe được muốn đi mộ dung thanh nơi đó xử lý thủ tục, lại sửng sốt một chút. Hắn phá hủy mộ dung thanh sự tình, hoặc nàng đột phá nguyên anh cơ hội, bây giờ lại muốn đưa tới cửa đi, không khỏi có chút có tật giật mình, sợ bị nữ nhân kia cho nhìn ra. Cựu Chính gặp hắn lóe lên từ ánh mắt một tia sợ hãi, không khỏi bật cười, lại vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, sự tình đều nói tốt, sẽ không có người làm có ngươi. Hình đường mặc dù có chút đáng sợ, nhưng là ngươi lại không có phạm tội, lo lắng cái gì? Chương 125, mộ dung thanh chương 125, mộ dung thanh Tề Lạc hay là cầm Cựu Chính cho một phong thư kia văn kiện đi chấp pháp điện tìm hình đường đường chủ mộ dung thanh. Mặc dù có một ít có tật giật mình sợ hãi, nhưng hợp pháp kiếm linh thạch dụ hoặc hay là chiến thắng nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn mặc dù phá hủy mộ dung thanh đại kế, nhưng là mộ dung thanh cũng không biết. Bốn bỏ năm lên, thì tương đương với hắn cái gì cũng không làm. Tại trên đạo đức mặt, hắn cũng không có cái gì bức dứt cảm giác. Âu Dương Hạc diệt cả nhà người ta đó là không đúng, nhưng là hắn cũng đã chết, xem như nhận lấy trừng phạt. Có thể mộ dung thanh thậm chí gia tộc của nàng, lấy người vì thuốc, đó chính là đúng sao? Trợ giúp Âu Dương Kỳ, để nàng có thể sống sót, hắn có thể không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Chỉ bất quá bây giờ mộ dung thanh thế lớn, có chút lo lắng chuyện xảy ra sau lọt vào nàng trả thù thôi. Cho mình làm nhiều lần tâm lý ám chỉ, nàng không biết phá hư nàng đại kế chính là ta. Rốt cuộc khắc phục sợ hãi của nội tâm, sau đó liền ngồi phi vân toa đi chấp pháp điện. Mộ dung thanh là chấp pháp điện đệ tử thân truyền, hình đường đường chủ, tại chấp pháp điện quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới một người. Chấp pháp điện chấp chính là môn phái chi pháp, chia làm hình đường, tục đường cùng địa lao ba bộ. Địa lao là giam giữ trọng phạm địa phương, tục đường là phán án địa phương, đồng thời cũng là môn hạ đệ tử cai cỏ điều giải địa phương. Mà hình đường thì là phụ trách lùng bắt phạm pháp, thẩm vấn gian ác chỗ, tại chấp pháp điện quyền lực lớn nhất, cũng là môn phái đệ tử sợ nhất một chỗ. Đi Khai Thiên Minh làm nội ứng chuyện này, muốn trước lưu một phần hồ sơ ở chỗ này. Nếu là không có trước lưu lại hồ sơ, về sau phát hiện hắn cùng Khai Thiên Minh thành viên có giao dịch, thậm chí chính mình cũng biến thành Khai Thiên Minh thành viên, đó chính là thỏa thỏa phản đồ, là phải bị hình đường bắt lại, làm không cẩn thận người liền không có. Có một phần này hồ sơ, đến lúc đó tra một cái, à, nguyên lai cũng sớm đã lập hồ sơ, là môn phái phái đi qua, vậy liền không sao. Không chỉ có không phải phản đồ, hay là xâm nhập hang hổ anh hùng. Đãi ngộ này khác biệt nhưng lớn lắm. Cho nên, trước lưu một phần này hồ sơ, tương đương trọng yếu. Hình đường đệ tử, chấp pháp thời điểm, hết thảy thân mang áo đen, tràn đầy túc sát chi khí. Đại đường phía trước hai tôn thần thú, cũng điêu khắc đến đặc biệt dữ tợn. Lại tới đây, Tề Lạc cũng có một chút tâm thần bất định. Tiến vào đại đường đằng sau, có người rất không khách khí hỏi hắn tới làm cái gì, hắn xuất ra lá thư này văn kiện, làm một cái tự giới thiệu, tại Hạ Thiên Cơ Điện luyện khí đường phó đường chủ Cựu Chính đệ tử, phụ sư mệnh tìm đến Mộ Dung đường chủ làm việc, đây là gia sư cho Mộ Dung đường chủ phong thư. Người kia nghe được nói là Cựu Chính đồ đệ, sắc mặt liền trở nên hòa hoan đứng lên, tiếp nhận phong thư nhìn một chút, lại trả đi qua, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là Cựu đường chủ cao túc, thất kính. Hắn mặc dù là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là cũng không dám xem nhẹ Cựu Chính đồ đệ. Người ta hiện tại mặc dù tu vi không cao, nhưng là có thể thu được tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không so với hắn môn thiếu. Về sau ai cao ai thấp, thật khó mà nói. Hắn rất khách khí hướng Tề Lạc chỉ một chút đường, từ cái này hướng bên trong tiến, thứ tư vào phòng nơi đó, bên trái căn thứ ba, cửa sổ để đó một chậu kiếm lan, chính là đường chủ bạn công chi sở. Chỉ rõ đường, lại dặn dò một câu, mặc kệ cửa sổ có hay không giam giữ, đi vào trước đó, trước thông bẩm một tiếng, mộ mẫu người vì chuyện gì mà đến, cũng không thể trực tiếp đi vào. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tại hạ nhớ kỹ. Tề Lạc cảm kích nói ra. Hình đường diện tích rất lớn, có ngũ tiến phòng ở nơi này có che đậy thần thức trận pháp, thần thức ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào con mắt. Tề Lạc dựa theo người kia chỉ điểm, một mực đi vào trong, tại thứ tư vào phòng nơi đó, tìm được bên trái căn thứ ba cửa sổ để đó một chậu kiếm lan gian phòng. Cửa gian phòng là mở, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện đi nhìn trộm, mà là đứng ở ngoài cửa, cất cao giọng nói một câu, "Vạn Bối Thiên Cơ Điện đệ tử Tề Lạc, phụ gia sư luyện khí đường phó đường chủ Cựu Chính chi mệnh, chuyên tới để cầu kiến mộ dung đường chủ." Một lát sau, một cái thanh âm thanh lãnh truyền tới, "Cựu Chính đồ đệ, mới thu quan môn đệ tử kia sao? Không nghĩ tới đại nhân vật như vậy đều biết chính mình tồn tại." Tề Lạc không hiểu có một loại vinh hạnh cảm giác. Đội văn nói, "Chính là Văn Bối." "Vào đi." Thanh âm thanh lãnh kia nói ra. Tề Lạc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng. Gian phòng này diện tích tương đối lớn, dựa vào tường trưng bày là từng cái đại quý con, cũng không biết bên trong để đó một chút cái gì. Dựa vào phải bên kia để đó một cái án thư, phía sau thư án có một cái ghế, lại phía sau là hai hàng giá sách, trưng bày các loại sách, xem bộ dáng là vị này hình đường đường chủ làm việc chỗ. Dựa vào bên trái tương đối trống trải, ở giữa để đó một cái bồ đoàn. Mà lúc này, trên bồ đoàn an vị lấy một áo đen nữ tử. Nữ tử kia dung mạo thanh lệ, giữa lông mày có một cố lãnh ý, để cho người ta không tự chủ không để ý đến nàng lễ sắc, mà chỉ nhớ kỹ nàng thanh lãnh. Nàng ngồi ở chỗ đó, cũng không có đứng dậy dự định, ngửa đầu nhìn xem Tề Lạc, làm một cái tự giới thiệu, ta chính là ngươi muốn gặp Hình Đường đường chủ Mộ Dung Thanh. Văn bối Tề Lạc gặp qua Mộ Dung đường chủ. Tề Lạc rất cung kính thi lễ một cái. Nổi tiếng lâu vậy, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Nghĩ đến chính là mình hỏng chuyện của nàng, trong lòng vẫn là có như vậy một chút sợ sệt. Trong lòng suy nghĩ, nàng sẽ không một bàn tay chụp chết ta đi. Bất quá, nhìn thấy vị này Hình Đường đường chủ mà lòng sinh sợ hãi, cũng không chỉ là một mình hắn. Mộ Dung Thanh đều gặp rất nhiều mặt người đối với nàng thời điểm là như vậy biểu lộ, lơ đễnh. Đưa tay ngừng hắn hành lễ, nói không cần khách khí. Nói đi, sư phụ ngươi để cho ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tề Lạc đi đến trước mặt nàng, túi người hai tay đem cựu chính một phong thư kia văn kiện đưa tới, đây là sư phụ ta cho đường chủ ngươi biết tin. Mộ Dung Thanh đưa tay tiếp nhận, mở ra phong thư, lấy ra bên trong thư tín bắt đầu xem. Tại nàng túi đầu nhìn thư tín thời điểm, Tề Lạc ánh mắt không cẩn thận thấy được cái không nên nhìn địa phương, giật nảy mình, liền tranh thủ ánh mắt cho rời đi, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Đứng được quá gần, ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn, xác thực có một ít không đại lễ mạo. Nếu là khác nữ tu còn chưa tính, coi như chính mình chiếm tiện nghi. Trước mặt cái này một cái, thế nhưng là đệ tử nội môn người người e ngại đại ma vương, Hình Đường đường chủ. Cái kia tiện nghi hắn không dám chiếm. Mộ Dung Thanh nhìn một phong thư, nhìn thấy một nửa thời điểm liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tề Lạc một chút, sau đó tiếp tục đi xem. Sau khi xem xong, cầm một phong thư kia, lông mày bật lên, ta nghe nói cửu chính rất xem trọng ngươi quan môn đệ tử này, muốn đem cả đời sở học đều chuyển cho ngươi, vì cái gì còn muốn cho ngươi bước lên phong hiểm đi khai thiên minh làm nội ứng? Là đệ tử thỉnh cầu qua đi. Tề Lạc đội vàng giải thích. Vì cái gì? Mộ Dung Thanh đạo, đi địa phương như vậy làm nội ứng, là một kiện chuyện rất nguy hiểm, ngươi là sư phụ ngươi quan môn đệ tử, không thiếu tài nguyên tu luyện, thật tốt tại môn phái tu luyện là có thể, tại sao muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm? Chương 126, không phải cái thứ nhất làm nội ứng người chương 126, không phải cái thứ nhất làm nội ứng người đối với Mộ Dung Thanh cái này đặt câu hỏi, Tề Lạc đã sớm có đáp án, nói văn bối là lâu lâu biết có như thế một cái lấy tiêu diệt tu tiên môn phái làm mục đích tán tu liên minh, là môn phái đệ tử, văn bối cảm giác sâu sắc sầu lo, lo lắng bọn hắn trưởng thành đằng sau sẽ đối với môn phái đệ tử bất lợi, nghĩ đến muốn làm một điểm gì đó mới được. Suy tính thật lâu, cảm thấy văn bối pháp lực nông cạn, tu vi thấp, không làm được sự tình khác, nhưng là có thể lấy tán tu thân phận hẳn là đánh vào nội bộ bọn họ, hiểu rõ động tĩnh của bọn hắn, là môn phái về sau đối phó bọn hắn cung cấp một phần chính xác tham khảo, cũng coi là dùng hết chính mình một cái bách dược tông đệ tử nội môn một phần lực lượng. Mộ Dung Thanh nhìn hắn một cái, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, khó khăn cho ngươi, đối với môn phái còn có một phần này trung tâm, rất là khó được. Nhìn biểu tình kia, không phải rất tin tưởng. Bất quá, cái kia đều không phải là chuyện rất trọng yếu. Cựu chính tự mình biết thư tới, cùng với nàng sư phụ cũng thông qua khí, mặt mũi này nhất định phải cho. Từ trên bồ đoàn đứng lên, nói chuyện này ta đã biết, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền cho ngươi viết một phần chứng minh, đợi chút nữa ngươi tại một phần này chứng minh thượng thăm tranh chữ áp là được rồi. Cảm ơn đường chủ. Tề Lạc đạo. Mộ Dung Thanh đi đến phía sau thư án tòa hạ, lấy ra một tờ giấy, nâng bút ở phía trên soát viết một phần chứng minh Tề Lạc vì môn phái an toàn chuẩn bị chui vào khai thiên minh làm nội ứng văn thư, còn nâng lên cựu chính cho ra chứng minh. Viết xong đằng sau, để Tề Lạc nhìn một lần, xác định không có vấn đề, liền ký xuống chính nàng danh tự, đắp lên chấp pháp điện Hình Đường đường chủ đại ấn. Sau đó để Tề Lạc cũng ký xuống tên của mình, đồng thời ấn lên chỉ ấn. Cựu chính cho nàng một phần kia thư tín, đồng dạng cũng là chứng minh vật liệu, bị nàng cầm cùng một phần này chứng minh văn thư đặt chung một chỗ, bỏ vào một cái phong thư bên trong. Đem phong thư phong lên, đóng kín chỗ viết xuống ngày, còn tăng thêm tuyệt mật một từ. Sau đó, lại đứng dậy mở ra trong phòng một cái ngăn tủ, bên trong để đó rất nhiều hồng sắt, làm một cái thuật pháp, mở ra bên trong một cái tiêu ký lấy khai thiên minh ở giữa tiêu chí hồng sắt, đem thư văn kiện bỏ vào. Tề Lạc nhìn thoáng qua, hồng sắt kia bên trong, dạng này phong thư đã có 3-4 phong. Thầm nghĩ, nguyên lai ta không phải bách dược tông cái thứ nhất đi qua làm nội ứng, tại ta trước đó đã có mấy cái. Khó trách sư phụ đưa ra đề nghị này thời điểm như vậy tự nhiên, nguyên lai sớm đã có chi. Cũng không biết chỉ có cái này hòm sắt là để đó bách dược tông đi khai thiên minh làm nội ứng nhân viên hồ sơ, hay là ngăn tủ này bên trong những dương kia mặt để đó đều là nội ứng nhân viên hồ sơ. Dù sao hắn không phải bách dược tông cái thứ nhất, đây là có thể xác định. Môn phái khác nghĩ đến cũng sẽ có lấy an bài như vậy. Chung vào một chỗ, thật không biết khai thiên minh bên trong có bao nhiêu môn phái nội ứng. Bọn hắn còn tưởng rằng môn phái không biết bọn hắn tồn tại, che che lấp lấp, chưa từng nghĩ tại môn phái trong mắt đã không có chút nào bí mật có thể nói. Tề Lạc cũng là có một ít cảm khái. Đây chính là môn phái nội tình A Mộ Dung Thanh cất kỹ phong thư đằng sau, lại là một cái cấm pháp, đem hòm sắt kia phong bế. Dạng này nếu là người khác mở ra, liền sẽ kinh động đến nàng. Làm tốt đây hết thảy, nhìn thấy Tề Lạc còn đứng tại đó bên trong, sửng sốt một chút, sự chứng minh của ngươi đã bỏ vào, còn có chuyện gì sao? Tề Lạc lúc này mới ý thức được chính mình hẳn là đi, vội vàng nói, không sao. Phiền phức đường chủ, vãn bối cáo lui. Mộ Dung Thanh hướng hắn vẫy tay, đi thong thả. Chờ hắn đi hai bước, lại bổ sung một câu, sau khi trở về thay ta hướng sư phụ ngươi vấn an. Là, vãn bối nhất định đem đường chủ ân cần thăm hỏi đưa đến. Tề Lạc cung kính nói. Từ trong phòng rời đi. Mặc dù là rời đi gian phòng này, có thể luôn cảm giác có người nhìn mình chằm chằm phía sau lưng một dạng, toàn thân không được tự nhiên. Chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình thái độ cung kính, đi ra Hình Đường, rời đi chấp pháp điện. Hắn đối với cái này Hình Đường đường chủ hay là có một chút e ngại, không có chút nào dám thư giãn, liền sợ chỗ nào làm không đúng, bị người ta cho hỏi tội. Có tật giật mình, nói chính là hắn hiện tại loại trạng thái này. Cười đến phi tiên thoa bên trên, trạng thái vẫn là không có cải biến, ai biết người ta có phải hay không dùng thần thức theo dõi hắn bên này đâu. Trước khi đến lúc đầu muốn làm xong việc đằng sau tiện đường vấn an một chút Tề Nhân Nhân, hiện tại cũng không có tâm tình, trực tiếp liền khống chế lấy phi thiên thoa trở về thiên cơ ngọn núi Tiềm Long Cốc, đến Thúy Trúc ngay trước, hướng Cửu Chính báo cáo việc này. Không có bị hình đường nữ nhân kia bị dọa cho phát sợ đi. Cửu Chính cười hỏi hắn. Tề Lạc có một ít xấu hổ, là có như vậy một chút tâm mang sợ hãi. Có một chút tâm mang sợ hãi cũng rất bình thường, dù sao cũng là hình đường đường chủ, nắm giữ quyền sinh sát người, không có một chút e ngại tâm cũng không nhiều. Cửu Chính ngược lại là không có chế giễu hắn. Còn nói một câu, nếu là có một ngày, nàng đột nhiên mang theo một đám người áo đen xuất hiện tại ta chỗ này, đại khái ta cũng sẽ có chút sợ sệt. Mọi người sợ không phải nàng người kia, mà là nàng hình đường đường chủ thân phận. Mặc kệ ai ngồi xuống trên vị trí kia, đều sẽ để cho người ta e ngại. Sư phụ, ngươi cảm thấy nàng người kia thế nào? Tề Lạc muốn nghe một chút Cửu Chính trong mắt Mộ Dung Thanh là cái dạng gì. Cửu Chính sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chính là có một chút hiếu kỳ, nàng một nữ nhân là thế nào ngồi vào hình đường đường chủ trên vị trí này? Tề Lạc giải thích nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn trong âm thầm hỏng người ta con đường. Cái này nếu là nói ra, Cửu Chính có thể hay không bảo đảm hắn cũng không tốt nói. Có lẽ sẽ bảo đảm, có lẽ sẽ không, nhưng hắn chính mình là sẽ không cầm cái này đến khảo nghiệm nhân tính. Thiên phú tu luyện cao, là sư phụ nàng đệ tử đắc ý, là sư phụ nàng những đồ đệ kia bên trong có khả năng nhất tiến vào nguyên anh cảnh giới một cái kia. Quan trọng nhất là, tác phong ngoan lệ, không có người nào tình điệu, đối với môn phái pháp quy cũng có được rất sâu lý giải, phù hợp nhất sư phụ nàng cầu vị, liền bị đẩy lên tới. Cửu Chính đạo. Nhưng nàng còn giống như là kim đan đại viên mãn, tu vi cũng chưa chắc liền cao hơn cùng thế hệ bao nhiêu. Tề Lạc đạo. Nàng đâu, tu vi thiên phú đúng là rất cao, nếu là muốn tiến vào đến nguyên anh cảnh giới, hẳn là rất dễ dàng, vài thập niên trước có lẽ liền có thể làm được. Chỉ là nàng không muốn trở thành một cái bình thường nguyên anh tu sĩ, muốn để cho mình cơ sở càng thêm vững chắc, vì ngày sau phi thăng linh giới tính toán, cho nên mới không có chủng kích nguyên anh cảnh giới. Cửu Chính nói đến đây, giống như liền nghĩ tới cái gì, sau đó lại bổ sung, nàng tu luyện không phải bản phái công pháp, mà là chính mình dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một môn gọi Huyền Âm Chân Kinh công pháp, nhưng nàng chính mình cũng không phải là huyền âm chi mạch, căn cơ có thua thiệt, tu luyện pháp này không được đại thành. Ta giống như nghe nói, vì bù đắp căn cơ, nàng ở bên ngoài trồng một gốc thuốc, đợi đến dược thành quen, liền có thể thi triển bí pháp, về sau trời chuyển tiên tiên, bù đắp căn cơ, trùng kích nguyên anh cảnh giới. Chương 127 ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ? Chương 127 ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ? Sư phụ, ngươi biết đó là cái gì thuốc sao? Tề Lạc nhịn không được hỏi một tiếng. Nếu như Cửu Chính biết kia cái gọi là thuốc là một cái người sống sờ sờ, một cái vô tội nữ hài tử, còn có thể thờ ơ, vậy hắn đến suy nghĩ một chút, người sư phụ này có phải hay không cũng có chút không bình thường. Bắt người tới làm thuốc, hắn là rất khó tiếp nhận. Nhưng là ở thế giới này, giống như cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. Mộ Dung Thanh cầm Âu Dương Kỳ làm thuốc, bù đắp chính mình căn cơ. Âu Dương Hạc thì là cầm Mộ Dung gia nhiều như vậy tộc nhân sinh hồn làm thuốc, để Âu Dương Kỳ có thể tại 18 tuổi trước đó trúc cơ, khỏe mạnh sống sót. Đều là bắt người tới làm thuốc, đều tương đương tàn nhẫn. Cửu Chính lắc đầu, ta không biết là thuốc gì, ta đối với đan dược phương diện này không rõ ràng. Người tinh lực có hạn, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy học những cái kia có không có. Còn có một chút kỳ quái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn có được đan phương sao? Nếu là ngươi có ý nghĩ này lời nói, nàng bản mệnh pháp bảo chính là ta giúp nàng luyện chế, tại nàng nơi đó cũng có chút mặt mũi, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút nàng. Không cần Tề Lạc liền đội vàng lắc đầu, chính là có một chút điểm hiếu kỳ thế giới này có cái gì thuốc có thể đối với người trùng kích nguyên anh cảnh giới có trợ giúp, thuận miệng hỏi một câu, không có nghĩ như vậy biết. Cửu Chính a một tiếng, quên đi. Nhìn, hắn cũng không phải là rất muốn cùng nữ nhân kia có cái gì gặp nhau. Tề Lạc lại nói năm trước đệ tử còn tại ngoại môn thời điểm, tiếp một môn phái nhiệm vụ, là liên quan tới Mộ Dung đường chủ ở bên ngoài gia tộc bị người diệt rơi sự tình, sư phụ cũng đã được nghe nói chuyện này sao? Cửu Chính gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, ngươi hoàng sư bá còn đề cập với ta ngươi tiếp nhiệm vụ kia kết quả không thành công, cuối cùng từ bỏ. Hắn nói xong giống tất cả tiếp nhiệm vụ kia đều không có thành công, nói không chừng hung thủ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mộ Dung đường chủ nghe nói tin tức như vậy, hẳn là rất thương tâm đi. Tề Lạc hỏi, nghe nói rất phẫn nộ, không chỉ là hướng ra phía ngoài cửa ban bố nhiệm vụ, còn đem chính mình đồ tử đồ tôn đều phái rất nhiều ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ không để cho bọn hắn trở về. Vậy bọn hắn trở về không có? Không rõ ràng, cùng người bên kia không lớn quen thuộc, nhưng chưa nghe nói qua bắt được hung phạm sự tình. Cựu Chính chán trường nhiều năm, hiện tại ngược lại là tỉnh lại. Nhưng là hắn đối với môn phái bên trong những chuyện kia cũng không phải là đặc biệt quan tâm, cho nên Tề Lạc từ hắn nơi này cũng hỏi không ra cái gì đến. Hỏi lên một cái nữ nhân kia làm việc ngoan lệ, khác cũng không biết. Cửu Chính gặp hắn hỏi nhiều như vậy liên quan tới Mộ Dung Thanh sự tình, còn nhịn không được cùng hắn mở một trò đùa, ngươi nghe ngóng nàng nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Sẽ không hôm nay gặp nàng một mặt, bị sắc đẹp của nàng cho mê đến đi. Mặc dù cùng với nàng làm đạo lữ có thể để ngươi thiếu phấn đấu 200 năm, nhưng người này cả ngày lạnh như băng, một chút nhân khí đều không có, quá mức không thú vị, không phải đạo lữ lựa chọn tốt. Thường xuyên đi trong nhà ngươi tìm người tiểu nữ hoa kia đều so với nàng tốt hơn gấp trăm lần. Hắn nói tiểu nữ hoa kia chỉ chính là Tề Nhân Nhân, cũng chỉ có Tề Nhân Nhân sẽ thường xuyên đi Tề Lạc chạy chỗ đó. Đương nhiên, không phải đi tìm hắn chơi, mà là giới thiệu với hắn nghiệp vụ. Tề Lạc bị Cửu Chính trò đùa này cho làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sức tưởng tượng đã đột phá chân trời. Hắn cũng không có cảm thấy Mộ Dung Thanh có bao nhiêu xinh đẹp. Giảng xinh đẹp, Bách Dược Tông nội môn nữ tu liền không có một cái không xinh đẹp. Tiến vào trúc cơ cảnh giới liền có thể cải biến chính mình ngũ quan, cải biến chính mình hình thể, dưới loại tình huống này còn xấu, đây tuyệt đối là tâm lý có chút vấn đề. Bình thường đều sẽ đem chính mình bóp đẹp một chút. Mộ Dung Thanh đương nhiên cũng không có nhìn, cũng coi như được là xinh đẹp, nhưng là cùng những nữ tu kia so ra, không có cái gì chỗ xuất chúng. Tại Tây Lạc thấy qua nữ tu bên trong, ngay cả top 10 đều chưa có xếp hạng. Ân, lớn nhưng thật ra vô cùng lớn. Hắn nói không phải tuổi tác, mà lại, hay là hình đường đường chủ, trên mặt không có nụ cười thời điểm liền sẽ cho người ta cảm giác có phải hay không nghĩ đến muốn giết người. Người như vậy, làm sao lại để cho người ta có ý nghĩ như vậy? Cựu chính gặp hắn mà người, cười, chỉ đùa một chút mà thôi, ta biết ngươi không có khả năng có tâm tư như vậy. Đi Khai Thiên Minh làm nội ứng thủ tục là làm xong, Tề Lạc cũng coi là yên tâm. Về sau cùng Khai Thiên Minh làm ăn, cũng có môn phái xác nhận, xem như giải quyết hắn một cái nỗi lo về sau. Thời gian kế tiếp, đương nhiên là điên cuồng đổ phụ tùng, là lần tiếp theo giao dịch làm chuẩn bị. Ai cũng không biết Khai Thiên Minh có thể tồn tại bao lâu, có thể kiếm lời linh thạch, liền muốn sớm làm kiếm lời. Thế nhân nhân tới tìm hắn mấy lần, mỗi một lần đều là bận rộn. Nhìn không được nhắc nhở hắn, ngươi dạng này bận rộn, còn có thời gian tu luyện sao? Cũng không nên quên, tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất. Tề Lạc xem thường, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ tại ngươi phía trước tiến vào trúc cơ trung kỳ. Ta không tin. Thế nhân nhân đạo, nếu không chúng ta đánh cược. Tề Lạc cười hỏi, lần này Thế nhân nhân không có mắc lừa, không đánh với ngươi cược, một chút ý tứ đều không có, chủ yếu là không có thắng nổi. Bận rộn bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Không để ý, mùa xuân liền đi qua, mùa hè đến. Thời gian tiến vào tháng 5, Tề Lạc trước cho Cửu Chính mời một cái giả, sau đó khống chế lấy Phi Thiên Thoa đi chấp pháp phong Cẩm Tú cấp Hồng Diệp Pha tìm Tề Nhân Nhân. Đi qua thời điểm, Tề Nhân Nhân đang cùng mấy cái sư tỷ ở nơi đó đấu pháp. Tề Lạc Phi Thiên Thoa bay tới sau, mấy sư tỷ kia đều dừng tay, cười đối với Tề Nhân Nhân nói, nam nhân của ngươi tìm được ngươi rồi, nhanh đi hầu hạ đi, chúng ta không quấy rầy ngươi. Sau đó liền rối rít rời đi. Tề Nhân Nhân có một ít đỏ mặt, giả bộ như không có cái gì nghe được bộ dáng. Các loại Tề Lạc hạ xuống, hỏi hắn, ngươi tới làm cái gì? Gia tộc phòng hộ đại trận ta đã làm xong, chúng ta cùng một chỗ trở về bảy trận đi. Tề Lạc đạo, tại cái này 4-5 tháng bên trong, lợi dụng một chút tán toái thời gian, cuối cùng đem tòa kia hợp lại hình nhị giai trận pháp giải quyết cho, tất cả vật liệu bố trận đều đã luyện chế tốt, chỉ cần bố trí một chút là có thể. Như thế một tòa giá bán 300,000 linh thạch nhị giai đại trận, vật liệu chi phí cũng liền mấy vạn linh thạch dáng vẻ. Còn lại đều là Tề Lạc thời gian chi phí. Nhưng là tại luyện chế những này trận bản đồng thời, hắn bảy trận kinh nghiệm cũng tại tăng lên bên trong, không có khả năng xem như hoàn toàn lãng phí. Vì hoàn lại nhân quả, cầu một cái an tâm, những chuyện này hắn hay là nguyện ý đi làm. Tề Nhân Nhân nghe được là như thế chuyện, vui mừng quá đỗi, đều có chút không thể tin được, thật sao? Đại trận kia hiện tại liền đã làm xong sao? Đúng vậy, đã làm xong. Tề Lạc gật đầu. Nhìn xem muội tử này vui vẻ bộ dáng, không hiểu liền có một loại cảm giác thành tựu, vẫn rất thoải mái. Quá tốt rồi. Tề Nhân Nhân hét lên một tiếng, tiến lên ôm lấy hắn, hương phấn nói, cứ như vậy, lao tổ liền có thể yên tâm. Chương 128, xa xỉ một thanh chương 128. Xa xỉ một thanh cùng Tề Lạc không giống với, Tề Nhân Nhân đối với gia tộc sự tình tương đương đệ bụng. Nàng có thể có cơ hội trở thành Bách Dược Tông đệ tử ngoại môn, gia tộc vì thế chuốt xuống đại lượng tài nguyên, tiến vào ngoại môn đằng sau, còn kéo dài từ gia tộc thu hoạch được tài nguyên. Lúc này mới khiến cho tiến độ tu luyện của nàng vượt qua đại đa số cùng thời kỳ nhập môn đệ tử, tại nhập môn chừng 10 năm đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tiến vào nội môn, còn bởi vậy bị chấp pháp điện nhìn trúng, trở thành chấp pháp điện một thành viên. Những này chỉ là dựa vào nàng cá nhân thiên phú, đó là không đạt được. Là toàn cả gia tộc kéo lên nàng tiến lên. Mà gia tộc vị kia lão tổ đối với nàng duy trì rất là trọng yếu, nàng không có cách nào ngăn cản lão tổ ra đi, hy vọng chính là để lão tổ nhìn thấy gia tộc sẽ không suy sụp xuống, đệ tử trong tộc có thể có một cái trên an toàn bảo hộ, dạng này lão tổ cũng có thể an tâm rời đi. Trong khoảng thời gian này, đối với chuyện này kỳ thật nàng rất lo nghĩ, nhưng là nàng cũng biết Tề Lạc một cái không có gia tộc huyết mạch tộc nhân, trừ thu hoạch được một tên tạp dịch đệ tử thân phận bên ngoài, không còn từ gia tộc được cái gì chỗ tốt, hắn đã vì gia tộc bỏ ra nhiều lắm, cũng không tốt yêu cầu càng nhiều, cho nên không có cách nào đi thúc giục, chỉ có thể từ từ chờ lấy. Nàng biết Tề Lạc hiện tại bệ bội nhiều việc, còn tưởng rằng phải chờ thêm một năm nửa năm mới có thể có kết quả, không nghĩ tới bây giờ liền đã làm xong. Dưới sự kích động, cũng không lo được nữ hài tử thận trọng, xông đi lên liền ôm lấy hắn, phát tiết cái kia tâm tình hưng phấn. Tề Lạc cách quá gần, ôm cũng quá gấp, hắn đều lo lắng há miệng nói chuyện nước bọt liền sẽ phun đến muội tử này trên khuôn mặt. Không phải chỗ rất xa, mấy cái xinh đẹp muội tử hướng bên này nhìn quanh, còn có thể nghe được các nàng tiếng bàn luận xôn xao cùng tiếng cười. Bị vây xem, nhưng bởi vì bị một cái xinh đẹp muội tử ôm mà gặp phải vây xem, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Các loại Tề Nhân Nhân cảm xúc hơi ổn định một chút sau, mới nghiêng mặt nói ra, ngươi có đồ vật gì muốn dẫn không có? Nếu là không có, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nghiêng mặt qua nói chuyện, là hai khuôn mặt cách xa nhau khoảng cách quá gần, sợ lúc nói chuyện nước bọt phun đến trên mặt đối phương, vậy thì có điểm quá lung túng. Tề Nhân Nhân lúc này mới ý thức tới, nàng cùng Tề Lạc khoảng cách tựa hồ là quá gần một chút. Mặt đỏ lên, vội vàng buông lỏng ra hắn, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh, sau đó nói, không có muốn dẫn, đi thôi. Trọng yếu đồ vật đều đặt ở trong túi trữ vật của chính mình, xác thực cũng không có cái gì muốn dẫn. Sau đó liền lên Tề Lạc Phi Thiên Thoa. Phi Thiên Thoa một phát động, sinh ra cái thứ nhất lắc lư thời điểm, nàng liền rất tự nhiên ôm lấy Tề Lạc. Nhìn ta cho nàng Thanh Vân Thoa nàng cũng không có sử dụng tới, không phải vậy không đến mức điểm này lắc lư liền bị hù đến. Tề Lạc trong lòng suy nghĩ. Đồng thời, đối với muội tử này còn có như vậy một chút xem thường, có phi hành khí đều không cần, quá keo kiệt, so ta còn muốn keo kiệt. Không đi sử dụng, cũng chỉ có một loại khả năng, không nỡ tại xuất hành phía trên lãng phí linh thạch. Hắn không nỡ sử dụng phi thiên thoa, đó là bởi vì phi thiên thoa linh thạch tiêu hao quá lớn, là thanh vân thoa mấy lần. Có thể Tề Nhân Nhân dùng chính là thanh vân thoa, nhưng cũng không nỡ dùng, đúng vậy chính là so với hắn càng keo kiệt sao. Hắn hai lưng chứa đồ bên trong còn có hai chiếc thanh vân thoa, nhưng là không thích hợp sử dụng, hắn là cựu chính quan môn đệ tử, nhất định phải cho sư phụ gượng chống chẳng diện, sử dụng phi thiên thoa. Lại thế nào lãng phí linh thạch đều được đem cái này mặt mũi cho chống lên đến. Hắn tại nội môn xuất hành, xa một chút đường đều cưỡi phi thiên thoa đi qua, chính là cái ý tứ này. Đi xa nhà lời nói, cũng là đến sơn môn hơn 10 dặm bên ngoài mới bỏ được vứt bỏ phi thiên thoa đi bộ. Bất quá lần này, hắn cũng không có như thế dự định, mà là chuẩn bị cứ như vậy bay thẳng đến Ngọc Lâm quận Tề gia. Để hắn sinh ra loại ý nghĩ này, dĩ nhiên không phải bị Tề Nhân Nhân từ phía sau lưng ôm lấy một phần kia ôn nhu, mà là hắn hiện tại đã không có như vậy thiếu linh thạch. Đều trở thành khai thiên minh cái này lớn nhất tán tu liên minh súng ống đạn được nhà cung cấp, một ngày thu đấu vàng không là vấn đề, lãng phí điểm này linh thạch không đáng giá nhắc tới. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia vì đụng đủ 1000 linh thạch liền đến chỗ hãm hại lừa gạt người. Hưu, phi thiên thoa bay ra sơn môn. Sau đó góc 45 độ bay lên trên giường, bay thẳng đến không trung ngàn trượng, không cần tiếp tục lo lắng trên đường phi hành sẽ đụng vào núi cao. Tề Nhân Nhân đều đã làm xong xuống dưới đi bộ chuẩn bị, lại nhìn thấy càng bay càng cao, càng bay càng xa, có một ít buồn bực, lớn tiếng hỏi Tề Lạc, ngươi chuẩn bị bay đến chỗ nào lại xuống đến đi đường? Không phải nàng trời sinh giọng lớn, mà là trên bầu trời gió lớn, tốc độ phi hành lại nhanh, cho dù là miệng dán đối phương lỗ tai, thanh âm nhỏ một chút đều nghe không được. Không được Tề Lạc đạo, lần này bay thẳng về đến trong nhà. Tề Nhân Nhân giật nảy cả mình, vắt cổ chảy ra nước lúc nào đổi tính. Hỏi, không sợ lãng phí linh thạch sao? Tề Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi hẹp hòi kẹo kiệt nha? Tề Nhân Nhân bận hắn một thành, thầm nghĩ, cũng không biết ban đầu là ai, bay ra sơn môn liền muốn đi bộ đầu. Cũng chỉ là trong lòng nghĩ tưởng tượng, cũng không có nói ra đến. Sợ nói ra đằng sau ra hỏa này thẹn quá hóa giận, thật dừng lại đi bộ, vậy liền không có ý nghĩa. Nàng hay là rất hưởng thụ loại này phi hành cảm giác, cũng càng chờ mong quê quán phụ lão bách tính nhìn thấy hai người bọn họ bay trên trời mà khi đến kinh ngạc ánh mắt hâm mộ. Đó mới gọi áo gớm về quê thôi. Phi thiên thoa tốc độ phi hành rất nhanh, dù là Tề Lạc không có mở tốc độ nhanh nhất, chưa tới một canh giờ, cũng đã bay đến Ngọc Lâm quận trên không. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia thành trì. Nhìn thấy thành trì đằng sau, Tề Nhân Nhân buông lỏng ra Tề Lạc, lập tức liền muốn gặp được tộc nhân, nếu để cho tộc nhân thấy được nàng ôm một người nam nhân, vậy cũng có chút quá tổn hại nàng đại tiểu thư hình tượng. Tề Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, có một ít buồn bực, làm sao không ôm? Tề Nhân Nhân mặt đỏ lên, đợi lát nữa thì đến nhà, rất nhiều người sẽ thấy đâu. Tề Lạc càng buồn bực hơn, lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi là đứng không vững mới ôm ta đây, lời còn chưa dứt, Tề Nhân Nhân ai nha một tiếng, một cái lảo đảo, thân thể nhoáng một cái, tranh thủ thời gian lại ôm lấy hắn, sau đó phàn nàn hắn, ngươi bay nhanh như vậy làm cái gì, ta đều đứng không yên. Tề Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ, quá sốc nổi. Đã trông thấy quận thành, vậy liền giảm xuống phi hành độ cao. Các loại bay đến thành trì trên không lúc, phi hành độ cao đã cách thành đầu chỉ có mấy chục mét. Tốc độ cũng thấp xuống không ít. Chính là giữa ban ngày, như thế một cái phi hành khí chở một nam một nữ từ không trung bay qua, dẫn tới rất nhiều người ngước đầu nhìn lên, nhất thời nghị luận ầm ĩ cái này khiến Tề Lạc lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Lúc này, Tề Nhân Nhân còn ôm hắn không có buông tay. Hắn đều không có đi nhắc nhở muội tử này, hiện tại tốc độ phi hành này, người bình thường đều có thể đứng được ổn, nàng một cái trúc cơ tu sĩ, cũng đừng ở chỗ này giả bộ. Dù sao, cảm giác như vậy còn rất khá, chính mình không chịu thiệt. Vậy cứ như vậy đi. Chương 129, lớn nhất an toàn bảo hộ chương 129, lớn nhất an toàn bảo hộ phi thiên thoa bay thẳng Lâm Tề gia đại viện trên không, đến trong sân mới hạ xuống. Người bên ngoài xem xét liền hiểu, đây là Tề gia cái kia một đôi tiến vào Bách Dược tông tộc nhân trở về. Dạng này bay trở về phương thức, rất là uy phong, cũng coi là thật tốt phô bày một chút Tề gia cơ bắp. Hạ xuống đằng sau, Tề Nhân Nhân lúc này mới bung ra Tề Lạc, từ trên phi toa xuống tới. Lúc này trong viện đã có mấy chục người tại vây xem. Nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, lên giọng, phụ thân có đây không? Ta cùng Tề Lạc trở về, có chuyện rất trọng yếu. Phụ thân nàng ngay tại lúc này Tề gia tộc trưởng. So với hắn giả đời còn nhiều, rất nhiều, hắn có thể trở thành tộc trưởng, hay là bởi vì có như thế một cái trở thành Bách Dược tông đệ tử nội môn nữ nhi, có thể nói được là cha bằng nữ đắt. Trong tộc có quyền nhất lực đương nhiên hay là vị kia lao tổ, thế nhưng là lao tổ đã quá già rồi, không có nhiều tinh lực như vậy tới quản lý công việc bận, gia tộc đại sự, đều do tộc trưởng đến phụ trách. Trừ phi là đặc biệt chuyện trọng yếu, mới có thể kinh động đến lao tổ. Trong tộc hai cái trúc cơ tu sĩ về nhà, bản thân liền là chuyện lớn, chớ đừng nói chi là bọn hắn còn nói lấy có chuyện rất trọng yếu. Tộc trưởng nghe được thanh âm này, tranh thủ thời gian liền đến tiền viện. Đồng thời trong lòng cũng có một ít cảm khái, lao tổ là thật giả, trước kia nữ nhi về nhà, còn chưa tới cửa nhà, lao tổ liền sẽ thông chi hắn dẫn người tới nghênh đón. Hiện tại người đều về đến trong nhà, lao tổ còn không có đến thông chi. Đây là một kiện rất đau xót sự tình. Nói rõ lao tổ thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù lao tổ rời đi, hắn liền trở thành trong tộc có được cao nhất quyền lực người, lại không có người có thể hạn chế hắn. Thế nhưng là, đã mất đi như thế một cái trúc cơ tu sĩ che chở, gia tộc tương lai sẽ như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Thiếu đi như vậy một cái kinh nghiệm phong phú người đến chỉ đạo, gia tộc con đường tương lai làm như thế nào đi, trong lòng của hắn một dạng không nắm chắc. nữ nhi xem như hắn duy nhất lực lượng. Tề Lạc không có khả năng tính, bởi vì Tề Lạc chỉ là gia phó xuất thân, cũng không thể xem như Tề gia người. Trừ phi có thể biến thành con rể của mình, đó mới xem như hắn lực lượng. Nhìn thấy hai người đằng sau, nghe được Tề Nhân Nhân nói lần này là tới giúp bọn hắn nhà bố một tòa phòng hộ đại trận, không khỏi vui mừng quá đỗi. An Tiết trước cũng nghe Tề Nhân Nhân nói qua, có chỗ chờ mong, bất quá cũng không có hoàn toàn tin tưởng, biết như vậy một tòa phòng hộ đại trận giá trị mấy trăm ngàn linh thạch đằng sau, đã cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy, có lẽ chỉ là Tề Lạc lừa gạt tay của nữ nhi đoạn. Không nghĩ tới mới đi qua thời gian mấy tháng, đã đến thực hiện thời gian. Có như thế một tòa phòng hộ đại trận, về sau gia tộc an toàn liền có rất lớn bảo hộ, chí ít có một con đường lùi. Đối với gia tộc mà nói, đó chính là một kiện thiên đại hảo sự. Lúc này nhìn Tề Lạc, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Lúc đó liền đem Tề Lạc nên tiến vào hội kiến khách quý phòng lớn, cùng hắn trao đổi kỹ càng trình tự. Mà Tề Nhân Nhân thì chạy tới yết kiến lão tổ, nói với hắn lên cùng Tề Lạc về nhà bày trận sự tình. Một bộ này nhị giai phức hợp trận pháp cùng năm ngoái Tề Lạc cho vị kia thôi sư tỷ thiết kế không có quá lớn khác biệt, hai tòa nhị giai trận pháp đều là giống nhau, chỉ là nguyên bộ nhất giai trận pháp có một ít không giống mới. Đối với Tề gia đại viện, Tề Lạc vẫn tương đối quen thuộc, Tề gia có tu sĩ nào, tu vi cảnh giới như thế nào, cũng tương đối quen thuộc, có thể thiết kế ra một bộ càng thích hợp trận pháp đến. Bày trận thời điểm, Tề Nhân Nhân ở bên cạnh cho hắn hỗ trợ, Tề gia những tu sĩ kia không giúp được giúp cái gì, nhưng cũng ở bên cạnh đi theo. Một bên bày trận, Tề Lạc còn phải một bên hướng bọn hắn giải thích, bày là trận gì, có hiệu quả như thế nào, làm như thế nào kích phát trận pháp này, lại làm như thế nào khu động. Dùng một ngày thời gian đến bày trận. Sau đó lại dạy Tề gia tu sĩ làm như thế nào vận chuyển trận pháp này, còn khảo nghiệm tòa đại trận này uy lực. Khảo thí chuyện này là Tề Nhân Nhân tới làm. Vì nghiệm chứng tòa đại trận này uy lực, nàng thế nhưng là sử xuất toàn bộ chiến lực. Sau đó liền phát hiện, nàng căn bản là khảo thí không ra tòa đại trận này hạn mức cao nhất. Năm ngoái cho vị kia thôi sư tỷ gia tộc bảy phòng hộ đại trận, thôi sư tỷ một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cũng không có phá đại trận phòng, lại càng không cần phải nói Tề Nhân Nhân cái này trúc cơ sơ kỳ. Tề gia lão tổ cũng đi ra nhìn Tề Nhân Nhân khảo thí đại trận uy lực quá trình, nhìn ra được, hắn rất vui mừng. Nhưng cùng lúc cũng có thể nhìn ra được, hắn thật ngày giờ không nhiều. Việc này sau khi hoàn thành, Tề Lạc cũng không có cùng Tề Nhân Nhân cùng một chỗ trở lại môn phái, mà là đi Âu Dương Kỳ nơi đó. Đương nhiên, hắn không cùng Tề Nhân Nhân nói mình muốn đi tìm một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, mà là nói với nàng muốn đi Vạn Tiên Phường làm một chút mua bán đi một ít gì đó, đồng thời mua vào một ít gì đó. Ta có thể cùng đi với ngươi nha. Tề Nhân Nhân đạo. Không cần, ta một người đến liền có thể. Tề Lạc nhìn nàng một cái, có xinh đẹp muội tử ở bên cạnh, ta đều không có ý tứ cùng người có kẻ mặc cả, này sẽ để cho ta ăn thua thiệt rất lớn. Lý do này rất cường đại đến để rất muốn cùng hắn cùng đi. Tề Nhân Nhân đều từ bỏ như thế dự định, ngược lại hỏi một vấn đề khác, ta thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Bình thường Tề Lạc chắc chắn sẽ không tán dương nàng, nhưng là vì để cho chính mình cái này lý do càng thêm đầy đủ, không chậm trễ chút nào nói ra, ngươi nếu không tin tưởng liền đi chiếu tấm gương, ta cảm thấy chỉ cần có bình thường thẩm mỹ, cũng sẽ không hoài nghi vấn đề này. Ngươi trước kia còn nói ta dáng dấp không xinh đẹp. Tề Nhân Nhân cong lên miệng, có một chút nho nhỏ không vui. Đúng vậy, ta là nói qua nói như vậy, nhưng ta cũng là sợ ngươi bành trướng, ỷ vào chính mình dáng dấp rất xinh đẹp liền muốn làm gì thì làm, dạng này không tốt. Tề Lạc giải thích. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì không sợ ta bành trướng? Tề Nhân Nhân lại hỏi. Tề Lạc mặt không đổi sắc, bởi vì nói dối lại nhận lương tâm khiển trách, đối với ta loại này có đạo đức cảm giác người mà nói, là một chuyện rất thống khổ, dù là điểm xuất phát là tốt, cũng không thể giảm bớt chuyện này mang đến cho ta thống khổ, cho nên ta quyết định ăn ngay nói thật. Đem Tề Nhân Nhân quên đủ, sau đó chỉ có một người đi Âu Dương Kỳ nơi đó. Lần này không có cưỡi Phi Thiên Thoa đi qua. Phi Thiên Thoa chỉnh tới động tĩnh quá lớn, Âu Dương Kỳ nơi đó lại không thích hợp để cho người khác biết, cho nên có thể có bao nhiêu bí ẩn liền phải nhiều bí ẩn. 4-5 tháng không gặp mặt, lại một lần nữa nhìn thấy Âu Dương Kỳ, phát hiện nàng lại cao lớn như vậy một chút, nhanh đến bả vai hắn. Chính là người hay là hơi gầy, làn da cũng có chút quá trắng một chút. Thời gian dài không thấy ánh mặt trời, cái kia màu da cho người ta một loại rất không khỏe mạnh cảm giác. Nhưng cuộc sống như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hắn cảm ứng một chút tiểu cô nương hiện tại pháp lực tu vi, tại luyện khí cảnh giới, đã đến tương đương tinh thuần trình độ. Liên đối với nàng nói ra, hiện tại, ngươi có thể chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới. Giờ khắc này rốt cuộc đến. Âu Dương Kỳ có một ít kích động, cũng có một chút tâm thần bất định, hiện tại, thật có thể sao? Chương 130, Âu Dương Kỳ trúc cơ. Chương 130, Âu Dương Kỳ trúc cơ. Âu Dương Kỳ rất hy vọng có thể sớm một chút trúc cơ thành công. Trúc cơ thành công, bệnh của mình cũng liền tốt, về sau cũng không cần lại trốn ở đây cái chỗ không thấy mặt trời một người cô độc sinh sống. Nhưng là nàng đối với mình lại không có bao lớn lòng tin. Sinh trưởng tại một cái gia tộc tu chân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, để nàng biết tu luyện là một kiện rất khó đi con đường, đột phá đến trúc cơ cảnh giới, càng là rất nhiều tu sĩ cả đời mục tiêu theo đuổi. Nhưng là, có thể thực hiện mục tiêu này, lác đác không có mấy. Mộ Dung gia tộc bên trong những cái kia người tu luyện, trừ một cái trong truyền thuyết Mộ Dung Thanh, không còn một cái tiến vào cảnh giới này. Phụ thân nàng Âu Dương Hạc, hiện tại luyện khí đại viên mãn có hơn 20 năm, cuối cùng cũng không có đi ra một bước kia. Cho nên tại trong nhận biết của nàng, đó là một đạo rất khó cửa ải. Dù là đã tiến vào luyện khí đại viên mãn vượt qua một năm, nhưng nàng vẫn là không có một chút lực lượng. Tại nàng nghe nói qua tán tu trong chuyện xưa, hiện tại luyện khí đại viên mãn thẻ mấy chục năm, có khối người. Mà nàng, tiến vào cảnh giới này cũng chỉ bất quá là hơn một năm mà thôi. Dù là biết nàng phục dụng hồn đan, có được cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới thần thức, nhưng vẫn là không có bao nhiêu tự tin. Bây giờ nghe Tề Lạc nói như vậy, cao hứng là cao hứng, lại có chút không thể tin được. Tề Lạc rất khẳng định nói cho nàng, đã có thể, ta gặp qua rất nhiều đột phá đến trúc cơ cảnh giới tu sĩ, không có bất kỳ cái gì một cái đột phá trước đó pháp lực có ngươi bây giờ tinh thuần như vậy. Lấy ngươi bây giờ cơ sở, liền xem như không có trúc cơ đan, cũng có hơn 9 thành xác suất tiến vào trúc cơ cảnh giới. Có trúc cơ đan, đó chính là năm chắc 10 phần, vạn vô nhất thất. Trúc cơ đan Âu Dương Kỳ đã có một viên, đó là phụ thân nàng ngày mộ dung ra cả nhà lấy được. Dựa theo hắn, Âu Dương Kỳ trùng kích cảnh giới này, chính là vạn vô nhất thất. Trên thực tế đương nhiên không tồn tại lấy vạn vô nhất thất sự tình, nhưng là hắn muốn nói đến khẳng định như vậy, muốn cho tiểu cô nương sung túc lòng tin. Đột phá cảnh giới thời điểm, nếu là ngay cả một điểm kia lòng tin đều không có, liền chưa nói tới đột phá. Cơ sở đánh cho lại kiên cố đều vô dụng. Hắn khẳng định, để Âu Dương Kỳ nhiều một chút lòng tin. Trong thời gian kế tiếp, Tề Lạc tiếp tục cho nàng động viên, phân tích nàng vì cái gì nhanh như vậy liền có thể trùng kích trúc cơ cảnh giới. Đem tất cả nguyên nhân đều tìm đi ra, để Âu Dương Kỳ cảm thấy, người khác có được điều kiện của mình, đã sớm là trúc cơ tu sĩ. Nàng trễ lâu như vậy mới đến đột phá, căn bản cũng không phải là cái gì mạo hiểm, mà là ổn thỏa tiến hành. Lòng tin càng ngày càng mạnh. Sau đó Tề Lạc lại đem nhìn qua trong những điểm tích kia, liên quan tới đột phá trúc cơ cảnh giới những kiến thức kia lại nói một lần. Mặc kệ trước kia có hay không dạy qua nàng, hiện tại toàn bộ đều lấy ra nói một lần, để nàng kết nối xuống tới việc cần phải làm có một cái minh xác nhận biết. Sau đó, lại dùng 3 ngày thời gian, để Âu Dương Kỳ bưng lòng tâm tình, điều chỉnh tốt trạng thái, đến trạng thái tốt nhất, sau đó liền ăn vào trúc cơ đan, bắt đầu trùng kích cảnh giới này. Hắn không hề rời đi, toàn bộ hành trình ở bên cạnh trông coi. Có hắn tại, tiểu cô nương có thể càng có lòng tin một chút. Đột phá cảnh giới thời điểm, cần thu nạp đại lượng linh khí. Thế nhưng là vùng thiên địa này mỗi ngày sinh ra linh khí đều bị các đại môn phái dùng tụ linh trận hút đi, một tơ một hào linh khí đều không có. Muốn thuận lợi hoàn thành đột phá, chỉ có thể dùng linh thạch. Tề Lạc cũng mặc kệ tiểu cô nương có cần hay không được nhiều như vậy, ở chung quanh nàng cầm linh thạch trung phẩm vây quanh một vòng lớn, sợ không có hơn ngàn khối. Chỉ là đột phá đến trúc cơ cảnh giới, khẳng định không có khả năng hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Thế nhưng là, nhiều bày ra một chút, có thể làm cho nàng đột phá thời điểm hấp thụ nhiều một chút, căn cơ liền sẽ càng thêm vững chắc, đối với sau này con đường tu tiên có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, cũng đừng có nghĩ đến tiết kiệm. Âu Dương Kỳ cũng sớm đã đạt đến có thể trùng kích cảnh giới này tình trạng, lại bị Tề Lạc đè ép thời gian nửa năm. Hiện tại khởi xướng trùng kích, có thể nói là không hề khó khăn, tương đương thuận lợi. Cũng không biết qua bao lâu, nàng khí cơ đột nhiên liền trở nên mạnh lên. Sau đó, đắp lên ở trung quanh nàng linh hạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng tinh thuần bắt đầu tán phát ra, hướng phía nàng tràn vào đi qua. Dựa vào nàng gần nhất những linh hạch kia, năng lượng tràn ra đồng thời cũng đang chậm rãi thu nhỏ, biến mỏng. Mà tới đối ứng, là nàng khí cơ cũng tại tăng lên thêm một bước. Tại Tề Lạc thần thức cảm ứng bên trong, có thể rất rõ ràng cảm nhận được tiểu cô nương này thể nội pháp lực trở nên càng ngày càng hùng hậu. Tiểu cô nương muốn thành, Tề Lạc trong lòng suy nghĩ. Đến một bước này, liền mang ý nghĩa đã tiến vào trúc cơ cảnh giới, trở thành trúc cơ tu sĩ. Khó khăn nhất cửa ải đi qua. Thời gian kế tiếp, chỉ là nhìn nàng có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng chuyển hóa thành pháp lực. Quyết định này lấy nàng cơ sở lao không chặt chẽ, quan hệ nàng tương lai con đường tu tiên có thể hay không trở nên càng rộng một chút. Kém nhất tình huống, cũng đơn giản là nàng hút vào năng lượng không đủ nhiều, nội tình yếu kém, về sau muốn tiến thêm một bước rất khó khăn. Nhưng là, không trở ngại nàng đã là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Mà lại, quan trọng nhất là, đã tiến vào trúc cơ cảnh giới. Trong cơ thể nàng huyền âm chi khí sẽ không lại đối với nàng mang đến tổn thương, càng sẽ không cướp đi tính mạng của nàng. Tiến vào trúc cơ cảnh giới, có hai cái biến hóa rất lớn. Một cái chính là pháp lực trở nên càng tinh thuần, có thể dung nạp pháp lực địa phương, cũng không còn chỉ là đan điền cùng các đại kinh mạch, mà là toàn thân đều có thể dung nạp pháp lực. Một cái khác chính là, nhục thân đạt được pháp lực tầm bổ, sẽ trở nên đặc biệt cường đại. Luyện khí cảnh giới tu sĩ, không có luyện thể, nhục thân chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút, vẫn còn so sánh không lên một chút lợi hại võ phu. Tiến vào trúc cơ cảnh giới, nhục thân có thể được đến một cái cự đại cường hóa, có thể so với võ giả bên trong tiên thiên cảnh giới, đạt tới cái gọi là đao thương bất nhập tình trạng. Đương nhiên, nơi này chỉ cũng là phổ thông đao thương, mà không phải pháp khí hoặc là linh khí. Huyền âm tuyệt mạch, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra huyền âm chi khí, không có khả năng chuyển hóa lời nói, tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ đối với thân thể mang đến rất lớn tổn thương. Người bình thường thể nội có cỗ này huyền âm chi khí tại, nhục thân không có khả năng tiếp nhận, thường thường liền sẽ chết yểu. Nhưng là tiến vào trúc cơ cảnh giới, nhục thân trở nên cường đại, một điểm kia khí âm hàn, liền sẽ không mang đến cho mình ảnh hưởng tới. Cho nên lúc ban đầu liền có y sư đối với Âu Dương Hà nói, muốn để Âu Dương Kỳ khỏe mạnh sống sót, đường tắt duy nhất chính là để nàng tại 18 tuổi trước đó tiến vào trúc cơ cảnh giới, lấy thân thể mạnh mẽ đến khắc chế cỗ này khí âm hàn. Mà bây giờ, Âu Dương Kỳ chạy tới một bước này, Tề Lạc có thể rõ ràng cảm ứng được nhục thể của nàng trở nên càng ngày càng cường đại. Có thể khẳng định, có cường đại như vậy nhục thân, trong cơ thể nàng huyền âm chi khí đã không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương. Cũng mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, nàng rốt cục trở thành một cái người khỏe mạnh. Đột nhiên nghĩ đến, cha nàng dưới suối vàng có biết chuyện này, cũng hẳn là mỉm cười cựu thuyền. Chương 131, Kim Đan cảnh giới thần thức chương 131, Kim Đan cảnh giới thần thức cũng không lâu lắm thời gian, trong linh thạch năng lượng không còn tràn ra, Âu Dương Kỳ khí cơ cũng ổn định lại. Cái này mang ý nghĩa, cảnh giới của nàng đã củng cố. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, cảm thụ được hiện tại thân thể trạng thái. Nhục thân đã trở nên rất cường đại, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, huyết nhục gân cốt đều tản mát ra bồng bộ sinh cơ. Trái tim mỗi nhảy lên một chút, đều sẽ sinh ra năng lượng to lớn, biến thành từng luồng dòng nước ấm, phát ra đến toàn thân. Trước kia khốn nhiều chính mình khí âm hàn đã không còn tồn tại, cảm giác mình tràn đầy lực lượng, đó là một loại trước nay chưa có lực lượng, mà pháp lực cũng thoát ly kinh mạch huyệt vị hạn chế, tràn ngập tại toàn thân mỗi một hẻo lánh. Nhất niệm phía dưới có thể khống chế thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, thay hình đổi dạng, điều chỉnh hình thể đều dễ như trở bàn tay. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình so trước kia cường đại rất nhiều, đến tột cùng cường đại bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng, không có một cái nào cụ thể chỉ số. Cẩn thận cảm thụ một phen, lúc này mới mở to mắt, nhìn vẻ mặt mỉm cười ngồi ở bên cạnh Tề Lạc, thử thăm dò hỏi một câu: sư phụ, ta đây là không phải đã trúc cơ? Từ Tề Lạc dạy cho nàng những kiến thức kia đến xem, nàng là tiến vào trúc cơ cảnh giới. Từ tự thân cảm thụ đến xem, cũng là tiến vào trúc cơ cảnh giới. Nhưng thời khắc này nàng vẫn có một ít không thể tin được, như vậy một cửa ải khó liền bị chính mình dễ dàng như vậy đột phá. Một kẻ tán tu còn không có tròn 17 tuổi trở thành trúc cơ tu sĩ, dù là sự tình là phát sinh ở trên người mình, cũng vẫn là để nàng cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy, từ giờ trở đi ngươi đã là một cái trúc cơ tu sĩ. Tề Lạc gật đầu nói. Thật sao? Thật. Tại Tề Lạc khẳng định phía dưới, Âu Dương Kỳ rốt cục xác định mình đã thành công. Muốn cười một cái lại không hiểu cái mũi chua chua, sau đó nước mắt liền tuôn rơi đến rơi xuống. Cuối cùng thành công, rốt cục thành một cái người khỏe mạnh, rốt cục có thể tự do tự tại sống ở vùng thiên địa này ở giữa. Thế nhưng là dạng này thành công là bỏ ra bao lớn đại giới mới đến nhà. Từ nhỏ bên trong nhận biết những bằng hữu thân thiết kia toàn bộ đều đã chết, trong đó cũng bao gồm cha mẹ của nàng. Một người tại hoang sơn giã lĩnh này trong thạch thất không thấy ánh mặt trời sinh sống thời gian lâu như vậy, mới đổi lấy thời khắc này thành công. Nếu như có thể cho phép nàng tới chọn, nàng tình nguyện mình đã bị lạnh âm chi độc tra tấn, không sống tới 18 tuổi, cũng không nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới đem đổi lấy tự mình một người sống một mình. Vốn là một kiện đáng giá chuyện vui, thế nhưng là nghĩ đến những cái kia, đột nhiên liền buồn từ tâm đến, lệ như suối trào, không có khả năng tự đè xuống. Trước chỉ là yên lặng rơi lệ, phía sau liền nghẹn ngào nức nở, lại đến phía sau, hai cánh tay chống tại trên mặt đất, gào khóc. Tề Lạc biết nàng có rất sâu khúc mắc, gặp nàng dạng này, cũng không có đi quên can, liền do lấy nàng đến phát tiết. Khúc mắc hệ quá gấp, như một mực không phát tiết ra được, liền sẽ từ từ trở thành ma chướng, trở thành tâm ma, trở thành trên con đường tu tiên lớn nhất chướng ngại. Có thể khóc lên, dù sao cũng so giấu ở trong lòng mạnh hơn. Hắn cũng không nói gì, chỉ là đi qua vỗ phía sau lưng nàng, cho nàng thuật khí. Tiểu cô nương đạt được hắn an ủi, càng cảm giác trong lòng đau nhức, nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, khóc đến lớn tiếng hơn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để nàng cảm giác dễ chịu một chút. Tề Lạc cũng ôm lấy tiểu cô nương này, hai tay giao thế, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Lúc này cũng không cần đi thuyết phục cái gì, chỉ cần có thể để nàng cảm giác được thế giới này nàng cũng không phải là không có gì cả, còn có người tại quan tâm lấy nàng, vậy liền đủ. Qua thật lâu, tiểu cô nương phát tiết đến đủ, rốt cục từ từ dừng lại thúc thiết, nhưng vẫn là không có buông ra Tề Lạc, cả khuôn mặt đều chôn ở trong ngực hắn, liền như thế ôm hắn. Tề Lạc cũng không có nói cái gì, hay là tại nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Thật rất đau lòng đứa nhỏ này. Có lẽ trong này còn có một bộ phận nguyên nhân, là cái này cả thế gian không quen tiểu cô nương để hắn nghĩ tới chính mình. Hắn người xuyên việt này, sao lại không phải dáng vẻ như vậy đâu? Nhìn ở thế giới này còn có một số thân nhân tại, có thể những người thân kia, dù sao không phải hắn chân chính thân nhân. Thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, đều tại hắn xuyên qua trước đó thế giới kia, hắn đời này mãi mãi cũng không có khả năng gặp được. Vừa xuyên qua tới mấy ngày nay, hắn có khi cũng sẽ cảm giác được cô độc, cảm giác được sợ hãi. Chỉ bất quá, thu được như vậy một cái hệ thống, hòa tan những cảm xúc kia. Tiểu cô nương này, không có hệ thống, gặp phải so với hắn thảm hơn trăm lần, cũng liền càng làm cho tâm hắn đau. Tại hắn trấn an bên trong, tiểu cô nương khí tức dần dần trở nên đến bình ổn xuống tới, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà tại hắn trong lồng ngực ngủ thiết đi. Tề Lạc lúc đầu muốn đem nàng đặt lên giường, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có động, không muốn đem nàng bừng tỉnh. Tiểu cô nương này, tiếp nhận quá nhiều không nên nàng ở độ tuổi này tiếp nhận đồ vật, cũng rất mệt mỏi, liền để nàng nghỉ ngơi cho khỏe một lần đi. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, Âu Dương Kỳ rốt cục đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền ý thức được chính mình vậy mà nằm nhòe sư phụ trong lồng ngực ngủ thiết đi. Khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ lên. Đây cũng quá mất mặt. Nhưng là, nàng cũng không có lập tức từ sư phụ trong lồng ngực rời đi, mà là tiếp tục như thế ôm ấp lấy, cảm thụ được sư phụ ôm ấp khí tức. Cảm giác như vậy, để nàng không nỡ rời đi. Chỉ là, nàng cũng biết, không thể một mực cái dạng này, mặc dù nàng rất hy vọng giờ khắc này có thể tới vĩnh hằng. Lại một lát sau, mới mở to mắt. Túi đầu buông lỏng ra Tề Lạc, cũng không dám đi xem hắn. Nhìn thấy Tề Lạc trước ngực và áo có một mảnh vết ướt, cũng không biết là bị nước mắt của mình ướt nhẹp, vẫn là bị chính mình lúc ngủ chảy ra nước bọt cho ướt nhẹp. Đầu rủ xuống đến thấp hơn, mặt càng đỏ hơn. Nghỉ ngơi tốt đi. Tề Lạc hỏi. Ân. Âu Dương Kỳ thấp giọng buồn buồn trả lời một câu. Ngươi bây giờ thần thức cảm ứng cùng trước kia so có hay không biến hóa? Tề Lạc lại hỏi. Hán tử Âu Dương Hạc nơi đó biết được, phục dụng hồn đan đằng sau có thể cho luyện khí tu sĩ thần thức đề cao một cái đại cảnh giới, đạt tới trúc cơ cảnh giới trình độ. Thế nhưng là tiến vào trúc cơ cảnh giới đằng sau, cái này hồn đan còn có hay không tác dụng, có thể có tác dụng lớn bao nhiêu, Âu Dương Hạc không biết, chính hắn càng không biết. Âu Dương Kỳ thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó nói. So trước kia phạm vi lớn rất nhiều. Tề Lạc vui mừng, ngươi xa nhất có thể cảm ứng được bao xa? Âu Dương Kỳ chỉ một cái phương hướng, hướng bên kia đi qua, có thể cảm ứng được cái thứ tư đỉnh núi sẽ đi qua một chút cái kia đầm nước lớn nơi đó. Tề Lạc quất bách, nơi đó là nơi nào? Thân thức của hắn căn bản là cảm ứng không được xa như vậy. Bất quá hắn đối với vùng này tương đối quen thuộc, nhớ kỹ phía ngoài hình dạng mặt đất, cái thứ tư đỉnh núi cách nơi này liền có 10, 20 dặm đường xa. Sẽ đi qua, đó chính là hơn 20 dặm đường. Hắn một cái trúc cơ đại viên mãn, xa nhất thần thức cảm ứng khoảng cách cũng chính là kỳ lý lộ. Hiện tại Âu Dương Kỳ có thể cảm ứng 20 mấy dặm đường, vậy nói rõ thần thức của nàng đã đến kim đan cảnh giới, hay là so với nàng thực tế cảnh giới cao hơn một cái đại cảnh giới. Cái này hồn đang tiềm lực còn không có hao hết. Chương 132, quay về nhân gian. Chương 132, quay về nhân gian. Thần thức cường đại đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, đối tự thân quan sát có thể nhỏ hơn hơi, trong tu luyện chỗ đó có vấn đề, liếc qua thấy ngay. Đấu pháp thời điểm cũng có được lợi ích to lớn, có thể càng nhanh phát giác địch nhân thủ đoạn, từ đó có tính nhắm vào khai thác ứng đối phương pháp. Mà lại, thần thức cường đại, công kích khoảng cách càng xa, có thể tại địch nhân còn chưa phát hiện chính mình thời điểm, liền đối với địch nhân triển khai đả kích. Tại luyện khí luyện đan bên trong, cũng là ưu thế thật lớn. Âu Dương Kỳ tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng thần thức cường đại, tại luyện khí cảnh giới liền đã có được trúc cơ tu sĩ thần thức, tương đương trong tu luyện không có bình cảnh, có thể thẳng tiến không lùi. Hiện tại, tiến vào trúc cơ cảnh giới, lại có kim đan cảnh giới thần thức, chẳng phải là mang ý nghĩa khi tiến vào kim đan cảnh giới trước đó, nàng tu luyện cũng sẽ không có bình cảnh. Suy nghĩ một chút, tiểu cô nương này nhanh như vậy thời gian liền tiến vào đến trúc cơ cảnh giới tốc độ kinh khủng, Tề Lạc đột nhiên cảm thấy áp lực, thầm nghĩ, sẽ không phải ta còn không có tiến vào kim đan cảnh giới, nàng trước hết ta một bước đi. Hắn phải dựa vào linh thạch đến thăng cấp, lấy hiện tại kiếm lời linh thạch năng lực, tiếp qua tầm 10 năm, 10 triệu linh thạch không sai biệt lắm liền đủ. Thế nhưng là, trên việc tu luyện không có bình cảnh Âu Dương Kỳ, tiến vào kim đan cảnh giới, cần 10 năm sao? Hắn chưa nghe nói qua chuyện như vậy, tại trong điện tịch cũng không có thấy qua ghi chép liên quan, không rõ ràng lắm. Nếu là đến lúc đó làm đồ đệ tu vi vượt qua hắn kẻ làm sư phụ này, chẳng phải là quá lung túng? Hắn không cần mặt mũi sao? Trong lòng cũng rất cảm giác kinh ngạc, cái này hồn đan hiệu quả cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên một chút, lại có thể đi theo người dùng tu vi cảnh giới dâng lên. Cũng không biết tiềm lực tới khi nào mới có thể tới gần. Nếu như có thể một mực dạng này kéo dài xuống dưới, tiểu cô nương này đều có thể trở thành tu chân giới tuyệt đỉnh thiên tài, con đường tương lai bất khả hạn lượng. Mặc dù cảm thấy tiếp tục như vậy, chính mình có thể sẽ đánh mất một cái làm sư phụ hẳn là có tôn nghiêm, bất quá cũng xác thực thay đứa nhỏ này vui vẻ. Chịu nhiều như vậy khổ, gánh chịu nhiều như vậy không nên gánh chịu đồ vật, nhưng cũng không phải không có chút nào đạt được. Rất tốt, thần thức của ngươi đã đạt đến kim đan cảnh giới tình trạng, tiếp xuống tu luyện, đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có khó khăn quá lớn, đây là một kiện đại hỷ sự, hắn chi tiết đối với Âu Dương Kỳ nói ra. Âu Dương Kỳ nghe, cũng không có trong tưởng tượng của hắn vui vẻ như vậy, mà là có một ít tạm đạm, nhưng là không nói gì thêm. Tề Lạc rất nhanh liền minh bạch, nàng có thể có được mạnh mẽ như vậy thần thức, ở chỗ phục dụng viên kia hồn đan. Có thể viên kia hồn đan, đối với nàng mà nói, quá mức nặng nề. Ở trong đó thậm chí còn có mẫu thân của nàng sinh hồn, mà phụ thân nàng cũng là bởi vì này mà chết. Dưới loại tình huống này, nàng nếu là còn có thể vui vẻ đến đứng lên, vậy liền thật có điểm máu lạnh. Mà tiểu cô nương này, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người có máu lạnh. Không tiếp tục nói cái đề tài này, sờ lên đầu của nàng, khẽ cười nói, ngươi bây giờ rốt cục trở thành một cái trúc cơ tu sĩ, về sau cũng không cần đợi tại thạch thất này bên trong, chúng ta ra ngoài thật tốt chúc mừng một cái đi. Hiện tại có thể đi ra sao? Âu Dương Kỳ nhìn xem hắn. Đương nhiên là có thể Tề Lạc đạo, ngươi đã tiến vào trúc cơ cảnh giới, thể nội huyền âm chi khí người khác cũng không cảm ứng được, chỉ cần lại đem khuôn mặt làm một chút điều chỉnh, cũng không cần lo lắng bị người khác cho nhận ra, tự nhiên có thể ở bên ngoài sinh sống. Nói đến đây cái, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một chút ước mơ. Tại cái này chỗ không thấy mặt trời sinh sống thời gian lâu như vậy, nàng tương đương hy vọng có thể đi ra bên ngoài thế giới cuộc sống tự do tự tại lấy. Nhìn một chút phong cảnh, đều chỉ có thể tại hơn nửa đêm vụng trộm đi ra, còn không thể mỗi một ngày đều đi ra. Cuộc sống như vậy quả thực có chút kiềm chế. Hiện tại có thể đổi một cái bình thường hoàn cảnh sinh hoạt, đối với nàng mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Ta làm như thế nào đổi? Nàng hỏi Tề Lạc. Tề Lạc lấy ra một chiếc gương, để nàng đối với tấm gương đến hoạt động chỉnh mình tướng mạo. Vì an toàn hơn một chút, hắn cho ra điều chỉnh phương án, cùng trước đó Âu Dương Kỳ so ra, tìm không thấy bao nhiêu chỗ tương tự, trên cơ bản chẳng khác gì là đổi một người. Trên cơ bản là dựa theo trong ấn tượng của hắn cái nào đó nữ minh tinh mô bản đến đổi, sau đó tiến hành một chút ưu hóa. Điều chỉnh đằng sau, Âu Dương Kỳ nhìn xem trong gương một tấm kia xa lạ khuôn mặt, sờ lên, cảm giác đặc biệt quỷ dị. Đột nhiên thấp giọng hỏi Tề Lạc, sư phụ, ta cái dạng này, cha ta cùng mẹ ta, trên trời có linh lời nói, nhìn thấy ta, có thể hay không cũng không nhận ra ta đến. Tề Lạc sờ lên đầu nhỏ của nàng, đây chỉ là tạm thời, chờ ngươi về sau cường đại, không có người lại có thể tổn thương đến ngươi, ngươi liền có thể đổi lại diện mạo như cũ. Sẽ có một ngày như vậy sao? Tiểu cô nương sâu kín hỏi. Biết, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ. Tề Lạc rất xác thực nói. Âu Dương Kỳ do dự thật lâu, hay là tiếp nhận mình bây giờ loại trạng thái này? An toàn trọng yếu nhất. Hai người đứng dậy rời đi thật thất. Trước khi rời đi, Tề Lạc còn đem đồ vật bên trong đều lấy đi, bao quát bày ra mấy bộ nhất giai trận pháp. Về sau thật không cần lại về nơi này ở sao? Âu Dương Kỳ hỏi. Không cần. Tề Lạc cười nói, chúng ta cũng không thiếu tiền, coi như muốn ở, cũng phải tìm một cái nơi tốt ở lại. Đây chính là một mảnh hoang sơn giã lĩnh, ít ai lui tới, cũng không có tốt bao nhiêu phong cảnh, ở chỗ này trong thạch động, không có chỗ tốt gì. Âu Dương Kỳ cuối cùng nhìn nơi này một chút, trong lòng suy nghĩ, ta về sau sẽ còn sang đây xem. Về sau sẽ tới, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại đi. Nhìn một lần cuối cùng, liền theo Tề Lạc cùng rời đi tòa sơn cốc này, rời đi mảnh này núi hoang, đi ra đến bên ngoài thế giới. Giữa ban ngày, hai nhân thủ nắm tay đi tại thành thị trên đường phố, cảm giác như vậy để tiểu cô nương cảm thấy mới lạ, còn có như vậy một chút sợ hãi, có thể hay không bị cửu nhân phát hiện, muốn đi qua đuổi bắt nàng nhà. Mặc dù nàng đã là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không có cùng người đấu pháp qua, không biết mình có bao nhiêu lợi hại, một chút cảm giác an toàn đều không có. Mà lại nàng cũng biết, cái kia muốn nàng tính mệnh người, là Bách Dược Tông đệ tử thân truyền, tại cái kia tu tiên môn phái đều thuộc về đỉnh cấp nhân vật, rất lợi hại, hơn nữa còn có rất lớn quyền lực. Nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, là không có cách nào cùng người ta chống lại. Mỗi khi phát hiện nàng lòng sinh e ngại thời điểm, Tề Lạc cũng chỉ có thể đem tay của nàng cầm thật chặt một chút, đến ám chỉ nàng, có mình tại bên cạnh bảo hộ lấy, không cần lo lắng. Cứ như vậy chẳng có mục đích tại trong một tòa thành đi kỳ lý lộ, gặp được nhiều người như vậy người tới hướng, Âu Dương Kỳ sợ hãi trong lòng mới chậm rãi tiêu tán đi, từ từ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối với nàng mà nói, đây chính là quay về nhân gian. Trước đó cái kia 1-2 năm trong sơn động sinh hoạt, cái kia đã không thể không gọi người ở giữa. Chương 133, lên phía Bắc chương 133, lên phía Bắc Âu Dương Kỳ đã có gần thời gian 2 năm chưa từng gặp qua người xa lạ, bây giờ thấy được đây hết thảy, để nàng có một loại cảm giác mới, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngày xưa một chút hình ảnh xông lên đầu. Nơi này không phải cố hương của nàng, có chút phong cảnh rất tương tự, có chút phong cảnh hoàn toàn khác biệt, mang tới cảm giác rất kỳ lạ. Có đôi khi sẽ có một chút không hiểu phiền muộn, có đôi khi lại sẽ cảm giác được vui sướng. Thế giới như vậy mới là một cái thế giới chân thật. Bọn hắn đi tới trong thành tiểu lâu lớn nhất, ở nơi đó ăn một bữa cơm, để chủ quán đem bọn hắn chiêu bài đồ ăn đều cho bày ra đến, mị mị ăn một bữa. Một bên ăn, một bên cũng cảm thụ được trong nhân thế này phồn hoa. Cơm nước xong xuôi đằng sau, đi ra tiểu lâu, Âu Dương Kỳ lại bắt lấy Tề Lạc tay, hỏi: "Sư phụ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào?" "Rời đi Vân Châu, tìm một cái địa phương an tĩnh ở lại." Tề Lạc đạo. Âu Dương Kỳ đã thay hình đổi dạng, thể nội huyền âm chi khí cũng sẽ không bị người phát giác được, nhưng Tề Lạc vẫn cảm thấy tại Vân Châu nơi này rất không an toàn, hay là đến trốn xa một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. "Sư phụ, ta có thể đi cùng với ngươi ở sao?" Nho nhỏ khuôn mặt ngước nhìn, tràn đầy chờ mong. Tề Lạc do dự nói ra: "Tạm thời không tiện, ta có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm." Ai trong thanh âm có một ít thất lạc. Tề Lạc mỉm cười nói với nàng: "Ngươi phải thật tốt học bản sự, chờ ngươi về sau bản lĩnh lớn, sẽ có thể giúp đến ta. Qua một đoạn thời gian, ta còn cần ngươi giúp ta một tay đâu." "Thật sao? Ta cũng có thể đến giúp sư phụ ngươi sao?" Tiểu cô nương lại cao hứng. "Ngươi là tu tiên thiên tài, cũng không nên tự coi nhẹ mình Tề Lạc đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ngươi có thể cho ta cung cấp rất nhiều trợ giúp." "Sư phụ, ta nguyện ý." Tiểu cô nương vội vàng nói. "Tốt. Tề Lạc đạo, cùng ngươi trông nom việc nhà yên ổn tốt đằng sau, ta liền dạy ngươi luyện đan." Đi ra ngoài thành, tại không ai địa phương, Tề Lạc lấy ra phi thiên thoa, để Âu Dương Kỳ cũng tới đi, nắm chặt tay của nàng, nói một tiếng đứng vững sau đó liền khu động phi thiên thoa, hưu một tiếng, nghiêng nghiêng bay lên không trung, hướng về phương bắc bay đi. Lần trước gặp mặt, gặp gỡ rơi tuyết lớn, Âu Dương Kỳ cũng cưỡi qua cái này phi thiên thoa. Khi đó nàng vẫn chỉ là một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, lúc đó hoảng vô cùng, chỉ có thể thật chặt níu lại Tề Lạc vào áo. Bất quá khi đó Tề Lạc sợ nàng không có khả năng thích ứng, cũng không có bay quá nhanh. Lần này bay nhanh hơn rất nhiều, nhưng là Âu Dương Kỳ tu vi cảnh giới đã đến trúc cơ cảnh giới, lại có kinh nghiệm của lần trước, không có khẩn trương như vậy. Nhưng vì toa ngửa đầu nghiêng lên không thời điểm, Âu Dương Kỳ vẫn có một ít đứng không vững, dù là Tề Lạc nắm thật chặt nàng một bàn tay, nàng vẫn không thể nào ổn định thân hình, ở nơi đó đung đưa. Tề Lạc không có cách nào, chỉ có thể duỗi ra cánh tay nắm ở eo của nàng, lúc này mới đem nàng cho cố định trụ. Cùng mang theo Tề Nhân Nhân phi hành không giống với, Tề Nhân Nhân ưa thích từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn, cảm thấy dạng này mới có thể càng vững chắc một chút. Âu Dương Kỳ không có mặt dày như thế, chỉ có thể bị động bị hắn ôm lấy eo. Nàng rất ưa thích loại này bị che chở lấy cảm giác, chỉ là nàng không có ý tứ chủ động đến tranh thủ thôi. Không đầy một lát, phi thiên thoa liền vọt tới trên mây xanh. Lúc này Âu Dương Kỳ cũng không cần sợ sệt trên bầu trời gió lạnh. Đến một độ cao nào đó, phi thiên thoa bắt đầu lấy một loại nhất tiết kiệm linh thạch hình thức bình ổn phi hành, không có như vậy sốc này. Tề Lạc cũng bỏ đi nắm ở nàng eo cánh tay, chỉ là dặn dò nàng một câu, đứng vững một chút. Không có bay bao xa, phi thiên thoa gặp phải khí lưu, sinh ra lắc lư. Âu Dương Kỳ tranh thủ thời gian kéo lại Tề Lạc cánh tay, sau đó lén lén nhìn hắn một cái, không nhìn thấy hắn lộ ra không nhịn được biểu lộ, lúc này mới an tâm một chút. Lại đến một cái lắc lư, nàng liền hai cánh tay đồng loạt ôm lấy Tề Lạc cánh tay kia, đem trên thân hơn phân nửa trọng lượng đều treo ở cánh tay kia phía trên. Thân thể nàng vốn là không nặng, đối với Tề Lạc tới nói, cũng không thành gánh vác, Tề Lạc cũng không có nói cái gì. Tiểu cô nương không có ngồi qua hai lần phi hành khí, khuyết thiếu cảm giác an toàn, có chút sợ sệt, đây cũng là rất bình thường biểu hiện. Phi thiên thoa đến độ cao như vậy, trên cơ bản không cần lo lắng bởi vì phi hành quá nhanh mà đụng vào ngọn núi, có thể yên tâm đi bay. Hắn lần này không chỉ là muốn rời khỏi Vân Châu, còn muốn rời đi Tấn Vân Quốc Nam Bộ. Tấn Vân Quốc Nam Bộ bảy châu đều thuộc về Bách Dược Tông địa bàn. Đem Âu Dương Kỳ đặt ở địa phương này, liền sẽ không lớn bao nhiêu cảm giác an toàn. Hắn muốn đi Tấn Vân Quốc Bắc Bộ, nơi đó đã không thuộc về Bách Dược Tông địa bàn. Âu Dương Kỳ cũng đã thay hình đổi dạng, nàng lúc đầu lại là một cái không thích cùng người tranh chấp người, còn có sức tự vệ nhất định, tìm một cái địa phương vắng vẻ bắt đầu ẩn cư, sinh hoạt hẳn không có vấn đề quá lớn. Theo đạo lý giảng, rời đi Tấn Vân Quốc, đi đến càng phương xa hơn địa phương, sẽ càng thêm an toàn một chút. Nhưng là, Tề Lạc phần lớn thời gian đều phải để lại tại Bách Dược Tông, cách quá xa, gặp mặt một lần rất khó khăn, vậy cũng không tốt. Hắn thấy, đến Tấn Vân Quốc Bắc Bộ là một cái tương đối thích hợp khoảng cách. Thế giới này lục địa diện tích rất lớn, mỗi một quốc gia diện tích đều so với hắn xuyên qua trước đó thế giới kia lớn nhất quốc gia diện tích còn lớn hơn. Từ Tấn Vân quốc Nam Bộ Bảy Châu một trong Vân Châu đi đến Bắc Bộ Lục Châu Phạm Vi, cho dù là nhất tới gần phương Nam một cái kia châu, đều có 4-5 ngàn dặm lộ trình. Mà Tê Lạc mục đích còn tại cái kia châu chí bắc. Hắn nhìn qua địa đồ, cách Vân Châu có 7-8 ngàn dặm đường. Nếu là chạy tới, cho dù là bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ, cũng cần mấy ngày thời gian. Nhưng là cưỡi phi thiên thoa đi qua, liền không cần bao lâu. Phi thiên thoa nhanh nhất tốc độ phi hành, có thể đạt tới một canh giờ 4 ngàn dặm đường. 2 canh giờ liền có thể đến. Đương nhiên, bằng nhanh nhất tốc độ phi hành, sẽ đối với phi toa bản thể mang đến rất lớn hao tổn, mà lại quá tiêu hao linh thạch. Lấy nhất tiết kiệm linh thạch tốc độ bay đi, một canh giờ có thể phi hành hơn 2 ngàn dặm đường, cũng chính là 3 canh giờ sự tỉnh. Cho nên, khoảng cách như vậy, đối với Tề Lạc tới nói, cũng không phải là quá lớn khoảng cách. Chẳng qua là tiêu hao nhiều hơn một ít linh thạch thôi. Bình thường hắn tương đối keo kiệt, nhưng là đối với tiểu cô nương này, hắn đồ đệ duy nhất, vẫn tương đối bỏ được. Chưa từng có bay xa như vậy qua, lần này phi hành, để Tề Lạc cũng cảm nhận được một trận khoái ý trên mây trắng, ghé qua mà qua. Túi đầu chính là mặt đất bao la. Dạng này phong cảnh, đối bọn hắn hai người tới nói, đều rất mới lạ. Âu Dương Kỳ túi đầu nhìn phía dưới thế giới, trong lòng suy nghĩ, nghe nói tiến vào kim đan cảnh giới, không cần bất kỳ pháp khí phi hành, liền có thể tự do tự tại hư không phi hành. Nếu là có một ngày ta có thể như thế bay tới bay lui, vậy há không liền thành thần tiên trong truyền thuyết sao? Trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Chương 134, nhà mới chương 134, nhà mới sau khi trời tối, phi thiên thoa vượt qua một mảnh kéo dài dãy núi, bay đến Tấn Vân quốc phương Bắc 6 châu một trong Huyền Châu. Tề Lạc chưa có tới bên này, nhưng là hắn nhìn qua địa đồ, biết cái kia một vùng núi là Thương Long lĩnh phía bắc chính là Huyền Châu. Tại tu tiên môn phái phân chia thế lực phạm vi bên trong, thống lĩnh Bắc Bộ 6 châu tu tiên môn phái quá rõ kiếm tông, sơn môn ngay tại Thương Long lĩnh. Đến tột cùng ở đâu một khối khu vực, trên địa đồ là không có, thần thức cũng không cảm ứng được. Bởi vì người ta cùng Bách Dược Tông mở dạng, đều sử dụng miễn trợ, để môn phái biến mất tại lục cảm bên trong. Mộ Dung Thanh lại có thế lực, tối đa cũng chính là tại hai phái có tranh cãi khu vực phái một số người đi qua đi truy nã sự tình. Nếu là vượt qua Thương Long Lĩnh, đến Thương Long Lĩnh phía Bắc làm việc, vậy thì có điểm quá xem thường quá rõ kiếm tông. Vượt qua Thương Long Lĩnh đằng sau, phi thiên thoa phi hành độ cao bắt đầu giảm xuống, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Tề Lạc đối với Âu Dương Kỳ nói, ngươi chuẩn bị về sau tại một cái dạng gì hoàn cảnh ra đời sống? Là tại nhiều người náo nhiệt trong thành thị sinh hoạt, hay là tại người bình thường quấy rầy không đến trong rừng sâu núi thẳm sinh hoạt, hoặc là tìm một cái phong cảnh tú mỹ sản vật phì nhiêu không lớn thôn trang sinh hoạt? Âu Dương Kỳ chăm chú nghĩ một hồi, đầu tiên liền đem Thâm Sơn lão lâm cho bài trừ. Trước đó một người tại trong rừng sâu núi thẳm sinh sống thời gian lâu như vậy, thực sự chịu được đủ cuộc sống như vậy, một ngày đều không muốn lại tiếp tục. Còn lại tuyển hạng chính là thành thị cùng nông thôn. Do dự thật lâu mới lên tiếng, ta muốn ở trong thành sinh hoạt, ta muốn thấy đến càng nhiều người. Một người tại trong rừng sâu núi thẳm sinh sống thời gian lâu như vậy, nàng đã không biết nên làm sao cùng người kết giao. Nhưng là cái này không trở ngại nàng lựa chọn sống ở nhiều người địa phương náo nhiệt. Một người cô độc thời điểm, có thể nhìn thấy lui tới người đi đường, nghe được mọi người tiếng nói, cũng liền chẳng phải cô độc. Tề Lạc có thể hiểu được ý nghĩ của nàng, nhân tiện nói, vậy được, chúng ta tìm một tòa nhiều người náo nhiệt thành thị. Lúc này vào đêm chưa lâu, trên không trung còn có thể nhìn thấy phía dưới nhiều đống lửa, đó là nhân gian lửa đèn. Tề Lạc nhìn thấy nơi xa có một chỗ lửa đèn rất là sáng chói, phạm vi rất rộng, tuyệt không phải thôn trang tất cả. Không cần phải nói, đó chính là một tòa thành trì, cũng là hắn ở trên không trung có thể nhìn thấy lớn nhất thành trì. Liên chỉ cái chỗ kia, đối với Âu Dương Kỳ nói, chúng ta liền đi nơi đó. Ân. Âu Dương Kỳ gật đầu. Trong bầu trời đêm, phi thiên thoa hướng phương hướng nào bay đi? Nơi đó chính là ta tương lai nhà sao? Âu Dương Kỳ trong lòng có một loại chờ mong, cũng có một chút sợ hãi, không hiểu liền nghĩ tới cố hương, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại cố hương, không biết cho đến lúc đó cố hương có còn hay không là nàng trong trí nhớ cái kia cố hương. Cố hương xuất hiện ở trong đầu hiện lên, thậm chí thời gian hơn một năm nay nàng đợi cái kia một mảnh hoang sơn dã linh hình ảnh cũng tại trong đầu của nàng hiện lên. Những cái kia đều đã trở thành ký ức. Có lẽ tiếp qua một chút năm, địa phương xa lạ này liền trở thành cố hương của ta. Cũng không lâu lắm, liền bay đến tòa kia thành trì trên không. Thành trì này không có cấm đi lại ban đêm, trên đường phố lui tới còn có không ít người, đúng là một cái phồn hoa náo nhiệt chỗ. Bọn hắn lựa chọn một cái không ai địa phương hạ xuống, sau đó liền tìm tới một nhà trạm giao dịch buôn bán, để bọn hắn giúp đỡ tìm phòng ở nói yêu cầu của mình, đại khái muốn bao nhiêu đại nhất tòa viện, mua hoặc là thuê đều có thể. Nhưng muốn trường kỳ thuê, ít nhất phải là 10 năm cất bước. Thời gian ngắn, lười nhác dọn nhà. 10 năm về sau, có lẽ không cần ở nơi này. Tề Lạc không biết Âu Dương Kỳ có thể hay không tại trong thời gian 10 năm thành tựu kim đan cảnh giới, nhưng là hắn có nắm chắc tại trong vòng 10 năm kiếm lời đủ vòng thứ 3 hiến tế linh thạch, trở thành kim đan đại viên mãn. Khi đó, có lẽ có thể cho Âu Dương Kỳ trở lại Vân Châu cư ngụ. Trạm giao dịch buôn bán bên trong có làm loại này môi giới phòng ốc, nghe được có sinh ý làm, đặc biệt nhiệt tình, vào lúc ban đêm liền mang theo hai người bọn họ nhìn mấy chỗ phòng ở khách nhân hài lòng, liền đem chủ thuê nhà cho đi tìm đến nói giá cả cùng cụ thể giao dịch phương thức. Nhìn mấy chỗ địa phương, cuối cùng Âu Dương Kỳ chọn chúng thành đông một tòa sân nhỏ. Viện kia chiếm diện tích 5-6 mẫu, tam tiến phòng ở, có hoa vườn, còn có vườn rau xanh, bố trí được vẫn rất tinh xảo. Nguyên chủ phòng trước kia là cái này Lục Liễu quận gia đình giàu có, trước đây ít năm gia đạo sa sút, thời gian không có tốt như vậy qua, liền chuyển ra viện này, trở về ngoài thành nông thôn sinh hoạt, muốn đem nó cho bán đi. Chỉ là giá bán có chút cao, qua 1-2 năm còn không có bán đi. Cách đoạn thời gian, bọn hắn sẽ còn phái người tới thu thập một chút, cho nên mặc dù tại sân nhỏ có 1-2 năm thời gian không người ở, nhưng cũng không có cũ nát, nhìn xem vẫn được. Gặp khách người đối với ngôi viện này thật hài lòng, trạm giao dịch buôn bán người cũng không lo được đường ban đêm có đi, cưỡi ngựa liền ra khỏi thành, đem sân nhỏ chủ nhân kêu tới, đêm hôm khuya khoắt liền nói xong giá cả. Tề Lạc không thiếu tiền, đai lưng chứa đồ bên trong hoàng kim bạch ngân còn có hơn vạn lượng, mua một tòa sân nhỏ dễ như trở bàn tay, ngay cả có kẻ mặc cả đều không có hứng thú. Chỉ cần Âu Dương Kỳ ưa thích, thêm ra ít tiền cũng không quan trọng. Vào lúc ban đêm, bọn hắn sẽ ngủ ở nơi này. Ngày thứ hai, lúc đầu chủ phòng mang theo bọn hắn đi quan phủ nơi đó, đem mua nhà thủ tục đều làm tốt, khế nhà cũng thay đổi thành Âu Dương Kỳ. Bất quá phía trên danh tự không phải Âu Dương Kỳ, mà là Liễu Nhu. Muốn điền danh tự thời điểm, Tề Lạc nghĩ đến sân nhỏ kia cửa ra vào hai quả cây liễu lớn, cành yếu đuối, liền lấy Liễu làm họ, lấy Nhu làm tên, cho lấy một cái tên như thế. Âu Dương Kỳ danh tự khẳng định là không được, dù là cách Vân Châu vài ngàn dặm đường, Tề Lạc cũng sẽ cảm thấy không an toàn. Cái này một tòa sân nhỏ, cũng liền trở thành Âu Dương Kỳ nhà. Có tiền mua tiên cũng được, chỉ dùng nửa ngày thời gian, phòng ở liền đổi chủ. Sau đó, Tề Lạc ngay ở chỗ này bày ra một tòa huyễn trận, có thể tránh tu sĩ thần thức nhìn trộm. Hắn chuẩn bị về sau ở chỗ này cũng bố trí xuống một tòa phòng hộ đại trận, nhưng bây giờ cũng không thích hợp, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, cũng không có nhiều như vậy vật liệu bố trận. Nhà định ra tới, sau đó chính là dạy Âu Dương Kỳ luyện đan. Trước đó ở trước mặt làm mẫu nhiều như vậy khắp, hiện tại đã đến thực tế thao tác thời điểm. Đầu tiên là xuất ra hắn luyện chế một tòa khác hạ phẩm linh khí cấp đan lô, để Âu Dương Kỳ hoàn thành đối với cái này một tòa đan lô tế luyện. Sau đó lại làm lấy mặt nàng, lại một lần nữa làm mẫu luyện đan toàn bộ quá trình, này mới khiến nàng vào tay đi làm. Dạy nàng luyện chế là nhất giai đan dược kích thần hoàn. Luyện khí cảnh giới đệ tử phục dụng đến nhiều nhất đan dược một trong, tác dụng chính là bổ ích thần thức. Thần thức tiêu hao quá nặng luyện khí tu sĩ, phục dụng dạng này đan dược có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Người bình thường suy nghĩ quá nhiều đưa tới đau đầu mất ngủ các loại, phục dụng một hạt dạng này đan dược liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ cũng có một chút tác dụng, chỉ bất quá nuốt một hạt là không được, ít nhất phải mấy chục hạt nuốt. Loại đan dược này độ khó luyện chế không lớn, dược liệu cũng tiện nghi, cho người mới dùng để luyện tập không thể tốt hơn. Chương 135, chẳng lẽ nàng chính là luyện đan thiên tài? Chương 135, chẳng lẽ nàng chính là luyện đan thiên tài? Trước đó Âu Dương Kỳ còn không có tiến vào trúc cơ cảnh giới thời điểm, Tề Lạc liền hướng nàng phô bày nhiều lần ích thần hoàn quá trình luyện chế, lần này nàng vào tay luyện đan trước đó, lại biểu diễn một lần, xem như ấn tượng sâu hơn. Âu Dương Kỳ cũng rất nghiêm túc, nhất cử nhất động đều dựa theo Tề Lạc dạy tới làm, gắng đạt tới lần thứ nhất liền thành công. Nếu là thất bại, cái kia một lò dược liệu liền toàn bộ phế đi, thật là đáng tiếc. Nàng không muốn tăng thêm sư phụ gánh vác, học được tương đương chăm chú. Thế nhưng là, lò đan dược thứ nhất vẫn là thất bại. Cái này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Luyện đan là một môn rất phức tạp kỹ nghệ, chỉ là nhìn xem, không có trải qua tay, muốn một lần liền thành công, thực sự quá khó khăn. Liền xem như có thiên phú rất cao cũng không được, còn phải có cực tốt vật khí, mỗi một cái điểm đều rơi xuống chính xác vị trí bên trên. Bằng không có khả năng thành công. Tề Lạc có được hai đại thiên phú thần thông, luyện đan trước đó còn nhìn nhiều như vậy luyện đan điện tịch, lần thứ nhất làm theo thất bại. Âu Dương Kỳ thiên phú mặc dù cũng rất cao, nhưng còn không có cao đến tình trạng kia, lần thứ nhất thất bại, không có chút nào kỳ quái. Chỉ là tiểu cô nương trong lúc nhất thời có một chút không chịu nhận có thể. Biết mình thất bại đằng sau, nước mắt của nàng lập tức liền báo tố đi ra, khóc đối với Tề Lạc xin lỗi, sư phụ, có lỗi với, ta thật không dùng, đem nhiều như vậy linh dược đều cho trả đạp. Nàng nhìn thấy Tề Lạc mỗi một lần luyện đan đều là thành công, để nàng coi là luyện đan liền hẳn là dáng vẻ như vậy, mỗi một lần đều hẳn là thành công. Làm thời điểm lòng tin tràn đầy, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là cái dạng này. Nhìn thấy trong lò đan cái kia một đống phế thải, lại là đau lòng lại là khó xử, lập tức liền khóc lên. Tề Lạc cười an ủi nàng, không có chuyện gì. Lần thứ nhất luyện đan gặp phải thất bại, cái kia rất bình thường, tuyệt đại đa số người đều là như vậy, ngươi không cần tự trách. Ngươi đã làm được rất khá, lần tiếp theo nhiều chú ý một chút là được. Thật sao? Âu Dương Kỳ nửa tin nửa ngờ. Sư phụ lúc nào lừa qua ngươi đây? Tề Lạc hỏi lại. Lừa gạt là lừa qua, nhưng tiểu cô nương này không biết, cho nên lời này hắn nói đến rất thẳng nhiên. Sư phụ kia ngươi lần thứ nhất khi luyện đan cũng thất bại sao? Âu Dương Kỳ lại hỏi. Đúng vậy, cũng thất bại. Tề Lạc đạo. Vì không để cho tiểu cô nương có quá lớn áp lực tâm lý, hắn lại lừa nàng một lần. Ta là thất bại 10 lần, mới thành công luyện ra lò đan thứ nhất đến. Trên thực tế đương nhiên không có nhiều lần như vậy, nhưng là nhiều lời mấy lần, có thể làm cho tiểu cô nương áp lực tâm lý nhỏ một chút, để nàng ấy nấy cảm giác giảm bớt một chút. Quả nhiên, Âu Dương Kỳ nghe được trong mắt của nàng giống như thần tồn tại cũng thất bại 10 lần mới luyện đan thành công, ấy nấy cảm giác liền không có nặng như vậy, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lúc này mới đình chỉ thúc thiết, chuẩn bị lò đan thứ 2 luyện chế. Đang chuẩn bị trong quá trình, Tề Lạc lại cùng với nàng nói về nàng biểu hiện được tốt bộ phận, còn có biểu hiện khiếm khuyết bộ phận, cùng sai lầm bộ phận. Hẳn là muốn như thế nào sửa lại. Hắn cũng cho ra phương án của mình. Xuyên qua trước đó chính là làm giáo bồi, sau khi xuyên biệt vừa học tập nhiều như vậy tu chân tri thức, hiện tại cho Âu Dương Kỳ khi sư phụ vẫn tương đối hợp cách, thậm chí có thể nói, so tu chân giới đại đa số khi sư phụ đều muốn hợp cách. Tu chân giới đại đa số khi sư phụ thu đồ đệ chẳng qua là cần miễn phí như mã lai sai sử, đối với truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng không phải là nóng lòng như vậy, thậm chí sẽ tận lực không dạy tuyệt chiêu, miễn cho làm đồ đệ vượt qua sư phụ, về sau không có cách nào tiếp tục sai sử. các loại Âu Dương Kỳ đem luyện chế đích thần hoàn những dược liệu kia đều cho chuẩn bị kỹ càng, trong nội tâm đã kết nối xuống tới muốn làm những chuyện lặt vặt kia có một cái rất kỹ càng trình tự. Sau đó, lại bắt đầu lò đan thứ hai thuốc luyện chế. Lần này nàng càng chăm chú, Tề Lạc để nàng sửa lại những trình tự kia, nàng cũng tiến hành ổn nắn. Lần này tương đương thành công. Khai lò thời điểm, cái kia một lò dược cao tản mát ra khiến cho người tâm thần thanh thản hương vị. Pháp lực rót vào, chuẩn bị thu đan. Tại Âu Dương Kỳ cường đại thần thức điều khiển phía dưới, cái kia một lò dược cao trong nháy mắt bị phân hơn ngàn phần, biến thành từng hạt rất nhỏ dược hoàn. Một cái lanh ngưng thuật đánh ra đến, dược hoàn liền trong nháy mắt thành hình. Sau đó, xuất ra 10 cái bình sứ, pháp lực một quyển, những cái kia tiểu dược hoàn liền bay vào những thuốc kia trong bình. Mỗi một bình 100 hạt. Cuối cùng lấy lạc hoàn đóng kín, tránh cho dược lực tẩu tán. Một lò hích thần hoàn, cứ như vậy thành. Tại Bách Dược Tông ngoại môn, dạng này hích thần hoàn, một bình giá trị 20 linh thạch tả hữu. Bình thường tới nói, đủ một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ phục dụng 2 đến 3 năm. Lò đan dược này có thể ra 10 bình đích thần hoàn, nói cách khác giá trị 200 linh thạch. Sử dụng linh dược đều là bình thường nhất loại kia, một lò chi phí đại khái tại 1-2 chục linh thạch dáng vẻ, tăng thêm làm nhiên liệu liệt diễm thạch, chi phí sẽ không vượt qua 25 linh thạch. Luyện chế như thế một lò đan dược, từ chuẩn bị dược liệu đến cuối cùng ra lò thu đan, cũng chính là 3-4 chừng canh giờ. Có thể thu hoạch được mấy lần lợi nhuận. Tính như vậy đứng lên, đương nhiên vẫn là kiếm lời, cho dù là phía trước luyện hỏng một lò. Chỉ là đối với Tề Lạc tới nói, đồng dạng 3-4 canh giờ, hắn dùng để chế phù, dùng để luyện chế linh khí, dùng để luyện chế trận bàn, ích lợi đều muốn lớn hơn so với cái này được nhiều. Hắn nguyện ý tốn thời gian tới làm cái này, tác dụng duy nhất chính là tích lũy kinh nghiệm. Chính hắn luyện chế là vì tích lũy luyện đan kinh nghiệm. Để Âu Dương Kỳ luyện chế cái này, đồng dạng cũng là vì tích lũy luyện đan kinh nghiệm. Bồi dưỡng một cái thành công luyện đan sư, liền phải dạng này bắt đầu lại từ đầu, không có khả năng ngay từ đầu liền lấy cao lợi nhuận đan dược đến vào tay. Chính hắn luyện nhiều như vậy lô nhất giai đan dược, đến bây giờ cũng không dám đi đến thử luyện chế nhị giai đan dược đâu. Đây là trưởng thành trên đường nhất định phải kinh lịch giai đoạn, tiết kiệm cũng được. Lại cao hơn thiên phú, cũng không thể tiết kiệm một đoạn đường này. Lô thứ hai liền thành công, Tề Lạc vừa mừng vừa sợ, tên đồ đệ này thiên phú cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút. Chẳng lẽ nàng chính là luyện đan thiên tài? Hắn có hai đại thần thông thiên phú tại thân, phía trước hai lô đan đều là thất bại, đồ đệ này vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Bật học lại bị không có bật học cho so xuống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là cho hắn tìm được có thể trấn an lý do của mình. Đầu tiên, Âu Dương Kỳ cũng không tính là không có bật học, tại trúc cơ cảnh giới liền có được kim đan cảnh giới mới có thần thức, thứ này cũng ngang với là bật học. Thứ yếu, hắn khi luyện đan không có người dạy hắn, toàn bộ nhờ chính mình từ trên giấy nắm giữ những kiến thức kia mở ra làm, lò đan thứ nhất thất bại đằng sau, cái nào thao tác là chính xác, cái nào lại là sai lầm, cũng không có người đến nói với hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình tới thử sai. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục thất bại. Mà Âu Dương Kỳ có chính mình như thế một tốt sư phụ toàn bộ hành trình theo vào, liền có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Cuối cùng làm ra một cái tổng kết, ta so với nàng kém, chính là thiếu một cái giống ta tốt như vậy sư phụ. Cũng không phải đối với Cửu Chính bất mãn, Cửu Chính cũng là một cái rất tốt sư phụ, cho nên trên luyện khí xác suất thành công của hắn tương đương cao. Chỉ là tại phương diện luyện đan, hắn đúng là không người nào đến chỉ điểm. Chương 136, hồi báo sư phụ tâm nguyện chương 136, hồi báo sư phụ tâm nguyện lò đan thứ hai khai lò đằng sau, Âu Dương Kỳ chính là dựa theo Tề Lạc dạy nàng làm tiếp xuống những chuyện kia. Luyện đan trước đó, trong đầu sớm có diễn thử, khiến cho làm những chuyện kia cũng là một mạch mà thành, căn bản cũng không có ý niệm khác trong đầu. Các loại đem những dược hoàn kia đều cất kỹ đằng sau, mới hậu chi hậu giác nghĩ đến một vấn đề, nha. Ta lò đan thứ hai thuốc giống như thành công. Nhìn xem cái kia 10 cái sứ trắng bình thuốc, còn có chút không thể tin được, nghiêng đầu hỏi Tề Lạc, sư phụ, lò đan này ta thành công không? Chúc mừng ngươi, thành công. Tề Lạc kịp thời cho nàng tán dương, lò đan thứ hai liền thành công, tiểu kỳ, ngươi chính là luyện đan thiên tài. Luyện đan con đường này, ngươi chọn đúng. Thật sao? Âu Dương Kỳ không phải rất tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta lúc nào nói qua với ngươi láo đâu. Tề Lạc cười nói. Trong lòng lại đầu đen rau muống lấy, ta liền không nên cho nàng đổi tên gọi Liễu Nhu. Hẳn là cho nàng đổi tên gọi Lỗ Dự, toàn bộ quá trình đều không có suất sai lầm, kết quả cuối cùng nhìn cũng xác thực thành công. Hiện tại lại lấy được Tề Lạc khẳng định, Âu Dương Kỳ rốt cục tin tưởng chính mình lò đan thứ hai dược luyện chế thành công. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hỏi Tề Lạc, sư phụ, chúng ta dạng này tính là đã kiếm được đi. Đã kiếm được, cái này nếu là bán đi, có thể làm cho chúng ta kiếm được mấy lần linh thạch. Tề Lạc đạo. Lời này để Âu Dương Kỳ càng vui vẻ hơn. Cho tới nay, nàng tu luyện dùng đều là Tề Lạc cho tài nguyên, cái này khiến nàng đặc biệt băn khoăn. Phụ thân nàng chính là tán tu, một mực nhận tài nguyên tu luyện không đủ khó nhiều, đương nhiên biết thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy mình mỗi một bước trưởng thành đều là hút sư phụ máu. Sư phụ không thèm để ý, chính nàng để ý hiện tại có thể kiếm được linh thạch, vậy liền mang ý nghĩa về sau có cơ hội hồi báo sư phụ. Mặc kệ kiếm lời nhiều hay không, chỉ cần có thể kiếm được, chính là tốt. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện lò đan thứ ba đi. Nàng có chút không thể chờ đợi. Luyện đan, kiếm linh thạch, hồi báo sư phụ. Đây chính là nàng hiện giai đoạn chuyện muốn làm nhất. Nhân sinh bên trong lò đan thứ nhất luyện chế thành công, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài ăn uống thả cửa chúc mừng một chút không? Tề Lạc cười hỏi. Âu Dương Kỳ do dự một chút, thật là có điểm muốn, không khát cũng không đói bụng, nhưng chính là rất lưu luyến cái kia nhân gian mỹ thực. Có thể do dự một hồi, hay là cự tuyệt, ta sợ ăn một bữa cơm đằng sau, liền quên đi vừa học được những vật kia. Sư phụ, chúng ta hay là bắt đầu đi. Thức ăn ngon hưởng thụ, trong lòng nàng hay là không sánh bằng hồi báo sư phụ. Gặp nàng nói như vậy, Tề Lạc cũng không có miễn cưỡng, lại cho nàng chỉnh lý ra một phần ích thần hoàn vật liệu. Hắn không hề rời đi nơi này đi làm chính mình sự tình, mà là đợi tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng luyện đan. Sau đó, Âu Dương Kỳ lại một hơi thành công luyện ra ba lô ích thần hoàn. Này mới khiến nàng xác định mình đã nắm giữ luyện chế loại đan dược này kỹ thuật. Sau đó, liền theo Tề Lạc ra cửa, đến trong thành tiểu lâu tốt nhất, ăn một bữa rất phong phú nhất thực rượu. Nàng không uống rượu, nhưng là uống vài chén hoa quế mật đường nước, cũng coi là ăn uống no đủ. Sau khi trở về, lại liên tục luyện thành bốn lô ích thần hoàn. Thủ pháp càng ngày càng thành thạo, người cũng càng ngày càng tự tin, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hơi không chướng ngại. Tề Lạc nguyên bản dự định là tại tháng 6 Ngọc Hồ Sơn cùng những cái kia khai thiên minh tu sĩ tụ hội trước đó giáo hội Âu Dương Kỳ luyện chế một loại nhất giai đan dược là có thể, có người nghi ngờ thời điểm cũng có thể thực địa biểu diễn một lượt, ngồi vững luyện đan sư thân phận. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước suy nghĩ vẫn có chút quá bảo thủ. Có được kim đan thần thức Âu Dương Kỳ, tại trên luyện đan mặt tốc độ phát triển xa xa vượt qua dự tính của hắn, có thể dạy nàng luyện thêm mấy loại đan dược. Thế là, hắn lại bắt đầu dạy Âu Dương Kỳ luyện chế một loại khác nhất giai đan dược. Lần này, Âu Dương Kỳ tiến triển cũng rất nhanh, tại luyện hỏng hai lô dược liệu đằng sau, lô thứ ba liền thành công. Luyện hỏng hai lô, cũng không phải là nói nàng trình độ giảm xuống, mà là một loại này đan dược luyện chế, Tề Lạc cũng không có như ích thần hoàn như thế cho nàng biểu thị giảng giải nhiều lần như vậy, mà là chỉ biểu diễn một lần, liền để nàng đến vào tay. Không có quen thuộc như vậy, tự nhiên là lại càng dễ xuất sai lầm. Mặc dù tổn thất hai lô dược liệu, nhưng là tiết kiệm nhiều như vậy dạy học thời gian, Tề Lạc cảm thấy hay là rất đáng đến. Âu Dương Kỳ tại trên luyện đan mạn sát thực rất có thiên phú. Trong thời gian kế tiếp, Tề Lạc lại dạy cho nàng mấy loại nhất giai đan dược luyện chế. Tiểu cô nương này tập trung tinh thần nghĩ đến luyện thêm đan kiếm lợi linh thạch đến hồi báo sư phụ, làm việc đến không phân ngày đêm. Trưởng thành tốc độ rất nhanh. Cái này khiến Tề Lạc có cựu chính một dạng lo lắng, cái này có chút quá điên cuồng một chút, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Tại hắn cưỡng chế yêu cầu phía dưới, để nàng ngủ mấy lần cảm giác, cũng làm cho nàng mỗi ngày nhất định phải có 2 canh giờ lấy ra tu luyện, lúc này mới ức chế nàng cái kia cuồng nhiệt sức mạnh. Lúc này, hắn mới có thời gian làm một chút chính mình sự tình. Thời gian tiến vào tháng 6. Lúc này, Âu Dương Kỳ đã học xong 5 loại nhất giai đan dược luyện chế, xác suất thành công cũng có thể đạt tới 100%. Tề Lạc cũng rốt cục đình chỉ dạy nàng luyện đan, mà là đưa cho nàng một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, còn có một mặt đồng dạng hạ phẩm linh khí cấp bậc tâm chắn, để nàng đến tế luyện, quen thuộc sử dụng chi pháp. Hai thứ này đều là chính hắn luyện chế, mà lại là Âu Dương Kỳ độ thân định chế. Hắn ngay lưng chứa đồ bên trong, còn có lúc trước bái sư lúc người khác tặng phẩm giai cao hơn linh khí, nhưng hắn không có cách nào đưa cho Âu Dương Kỳ, sợ bị người khác phát hiện đó là Bách Dược Tông linh khí, càng sợ bị hơn người khác phát hiện cùng hắn có liên quan. Cho nên, chỉ có thể chính mình đến luyện chế. Có cái này 2 kiện linh khí, lại thêm nàng thần thức cường đại, tiểu cô nương này cũng coi là có sức tự vệ nhất định. Chí ít tại đối mặt trúc cơ tu sĩ thời điểm, sẽ không ăn bao lớn thua thiệt. Đợi nàng hoàn thành tế luyện, quen thuộc sử dụng chi pháp, thời gian đã đến mùng 5 tháng 6. Tề Lạc lúc này mới nói với nàng lên muốn dẫn nàng đi Vân Châu Ngọc Hồ Sơn tham gia một kẻ tán tu tụ hội sự tình. Nghe được về Vân Châu, Âu Dương Kỳ có một ít lo lắng, sư phụ, đến đó có thể hay không không an toàn. Chỉ cần chúng ta điệu thấp một chút, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, không gây chuyện thị phi, là không có vấn đề gì. Ngươi bây giờ diện mạo cũng thay đổi, danh tự cũng sửa lại, người khác sẽ không nhận ra ngươi tới, lại không cần đợi bao lâu, hoàn toàn có thể yên tâm. Tề Lạc giải thích với nàng. Lại cùng với nàng nói, ngươi chỉ cần đi theo ta đi chuyến này là có thể, về sau không cần đến lại đi. Âu Dương Kỳ vội vàng nói, sư phụ, ta không sợ, chỉ cần ngươi cần ta, ta địa phương nào đều có thể đi. Tề Lạc cười sờ lên đầu của nàng, biểu đạt vui mừng chi ý còn nói thêm, bất quá đến nơi đó, ngươi đến nhớ kỹ ta đưa cho ngươi thân phận, là một cái đến từ Đông Hải chi tân luyện đan sư, là bằng hữu của ta, không phải đồ đệ của ta. Chương 137, còn có cái gì là thật? Chương 137, còn có cái gì là thật? Tại sao phải làm như vậy? Âu Dương Kỳ không phải rất có thể hiểu được. Vì kiếm lời linh thạch Tề Lạc cho nàng giải thích, ta muốn lấy tên tuổi của ngươi bán cho bọn hắn đang dược, nếu là cùng bọn hắn nói, ngươi là của ta đồ đệ, bọn hắn liền sẽ xem thường ngươi, hoài nghi năng lực của ngươi, tiến một bước hoài nghi chúng ta hiệu quả của đan dược, sau đó liền sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đan dược tiêu thụ giá cả. Vì cái gì ta là của ngươi đồ đệ bọn hắn liền sẽ xem thường ta đây? Âu Dương Kỳ hay là không có hiểu? Bởi vì ta hướng bọn hắn lộ ra thân phận là một cái phù sư, bọn hắn sẽ không tin tưởng một cái phù sư có thể dạy dỗ một cái hợp cách luyện đan sư. Thế nhưng là, ta luyện đan bản sự chính là sư phụ ngươi dạy nha. Đúng vậy, đây là sự thật, nhưng là mọi người cứng nhắc ấn tượng chính là phù sư chỉ có thể chế phù, luyện đan sư chỉ có thể luyện đan, một người tu sĩ không có khả năng đồng thời sẽ nhiều đồ như vậy. Tề Lạc kiên nhẫn cho Âu Dương Kỳ giải thích, chúng ta muốn làm sinh ý, liền không thể cùng bọn hắn cứng nhắc ấn tượng đối nghịch, cho nên chỉ có thể cho ngươi như thế một cái thân phận, bọn hắn liền sẽ không hoài nghi. Á tiểu cô nương rốt cục có chút minh bạch. Vì kiếm linh thạch, lý do này để nàng rất tán đồng. Đồng thời nàng cũng minh bạch, ở tu chân giới, một cái phù sư còn biết luyện đan, là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cho nên người khác mới sẽ có như thế cứng nhắc ấn tượng. Cái này cũng nói rõ, sư phụ của nàng rất lợi hại. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, giống như bình yên. Còn có Tề Lạc lại căn dặn nàng một điểm nữa, thân phận của ta là Hải Ngoại Đông Hải tán tu, tên là Bành Ngạn Tổ, phụ sư xuất thân, ngươi không được quên. Nguyên lai sư phụ ngươi họ Bành nha. Âu Dương Kỳ rất là kinh ngạc. Chán. Không phải, thân phận này cũng là giả, ta vốn là gọi Tề Lạc, Đông Hải tán tu Bành Ngạn Tổ thân phận này, đều chỉ là vì cùng bọn hắn làm ăn. Tề Lạc đạo. Đang khi nói chuyện, đem diện mạo của mình cũng tiến hành điều chỉnh, biến thành mặt khác một bộ dáng, Thanh Tuyến cũng làm ra điều chỉnh, đến nơi đó, chúng ta liền không còn là sư đồ quan hệ, mà là bằng hữu quan hệ, ngươi muốn nhớ lấy điểm này, đừng bảo là lỡ miệng. Âu Dương Kỳ nhìn xem một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt mình, há to miệng. Nàng biết, trúc cơ tu sĩ có thể đối với xương cốt cơ bắp tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh, có năng lực như vậy, cũng liền mang ý nghĩa có thể tùy ý cải biến mặt mũi của mình. Nàng hiện tại khuôn mặt chính là điều chỉnh qua. Chỉ là mắt thấy một cái người rất quen thuộc đang nói một đoạn văn thời gian bên trong, thanh âm khuôn mặt liền biến thành một cái hoàn toàn xa lạ dáng vẻ, nội tâm hay là cảm nhận được tương đối lớn rung động. Thậm chí có một ít mê mang, thế giới này, đến cùng có cái gì là thật? Trước mắt cái này hoàn toàn người xa lạ, thật là thời gian hơn một năm nay bên trong duy nhất cho nàng ấm áp người kia sao? Là trước mặt cái bộ dáng này là hắn chân thực bộ dáng, hay là trước kia bộ dáng kia là hắn chân thực bộ dáng? Là hắn bây giờ nói ra tới thân phận kia là hắn thân phận thật, hay là trước kia nói thân phận là hắn thân phận thật? Nàng có chút mê mang, ngơ ngác nhìn Tề Lạc, nói không ra lời, thậm chí còn không hiểu có một ít thương tâm, ngay cả sư phụ đều trở nên không chân thật, như vậy thế giới này còn có chân thực tồn tại sao? Tề Lạc vươn tay tại ánh mắt của nàng phía trước lung lay một chút, "Tiểu Kỳ, ngươi làm sao rồi?" Tiểu cô nương nhìn xem hắn, sâu kín nói ra, "Sư phụ, ngươi vẫn là của ta sư phụ sao?" Tề Lạc sửng sốt một chút, cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Đoán mò cái gì đâu? Ta đương nhiên là của ngươi sư phụ." Đầu bị vò thời điểm, Âu Dương Kỳ con mắt đều híp lại, thuận thế thân thể nghiêng một cái, dán tiến vào trong ngực hắn, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. "Đúng vậy, đây chính là sư phụ của nàng, là trong hơn một năm nay duy nhất cho nàng người ấm áp." Vò nàng đầu cảm giác là quen thuộc như vậy, khí tức trên thân cũng là quen thuộc như vậy, người khác đều giả mạo không được. Mặc kệ người này gọi Bành Ngạn Tổ vẫn là gọi Tề Lạc, đều không cải biến được một chút, hắn chính là nàng sư phụ, là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất. Cái này đủ. Lần này đi Ngọc Hồ Sơn, vẫn là cưỡi phi thiên thoa đi qua. Ở trên đường, Tề Lạc lại lặp đi lặp lại cùng Âu Dương Kỳ cường điệu bọn hắn song phương thân phận bây giờ, chính là không hy vọng Âu Dương Kỳ không cẩn thận nói lỡ miệng. Đem một vài chi tiết đồ vật cũng đã nói đi ra. Ban đêm xuất phát, bay 2-3 canh giờ, tiến vào Trường Phong quận cảnh nội lúc, trời cũng sắp sáng rồi. Ở trên không trung, đã có thể trông thấy xa xôi đông phương bầu trời xuất hiện một vòng lượng sắc. Tiến vào Trường Phong quận trên không, phi thiên thoa hạ xuống mặt đất. Tề Lạc cũng không muốn để những tán tu kia biết hắn có phi hành linh khí. Phi thiên thoa tương đối có đặc sắc, không thuộc về chế thức linh khí, phần độc nhất, chuyến đi khó tránh khỏi sẽ bị người đào ra thân phận của hắn đến, vậy liền tương đương không xong. Không nói những cái khác, lấy hắn biết, Bách Dược Tông liền có mấy cái đệ tử tiến vào Khai Thiên Minh làm nằm vùng. Người một nhà càng thêm phải đề phòng. Trên đường đi, Âu Dương Kỳ cũng cảm ứng được một chút cùng bọn hắn cùng một cái phương hướng tu sĩ. Thân thức của nàng quá cường đại, cảm ứng khoảng cách có thể đạt tới hơn 20 dặm đường. Phát hiện tu sĩ hành tung, không có chút nào kỳ quái. Có nàng nhắc nhở, Tề Lạc cũng nhiều lần cải biến vị trí, tránh cho bị những tu sĩ kia cho cảm giác được. Sau khi rơi xuống đất đi bộ, ngược lại là không có nhiều như vậy để ý, lần này hắn không có tiếp tục che giấu mình thực lực, biểu hiện ra tu vi cảnh giới chính là hắn thực tế tu vi cảnh giới, trúc cơ đại viên mãn. Lý do hắn đều đã nghĩ kỹ, lần trước tụ hội thời điểm, hắn nghe Bạch Vân chân nhân chỉ điểm, sáng tỏ thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ, sau khi trở về không bao lâu đã đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Chờ bọn hắn đến Ngọc Hồ Sơn thời điểm, trời đã sáng. Âu Dương Kỳ nói khẽ với Tề Lạc nói, "Sư phụ, gọi Bành đạo hữu." Tề Lạc cố nắn. Bành đạo hữu Âu Dương Kỳ lập tức sửa lại tới, sau đó chỉ một cái phương hướng, nói ra, "Bên kia có mấy trăm tu sĩ tại, có một ít đều rất cường đại." Trong tiếng nói, còn có như vậy một chút e ngại ý tứ. Từ khi Mộ Dung gia diệt môn đằng sau, mặc kệ là phụ thân nàng hay là Tề Lạc, đều đang không ngừng cho nàng quán thâu thế giới bên ngoài rất đáng sợ, rất nhiều người đều muốn giết nàng khái niệm, để nàng với bên ngoài thế giới có rất lớn e ngại. Đặc biệt là đối với những tu sĩ kia, hiện tại thần thức quét đến nhiều như vậy tu sĩ cường đại cùng một chỗ, loại bất an kia toàn cảm giác liền sinh đi ra. Bọn hắn là tán tu, không phải Bách Dược Tông đệ tử, ngươi không cần lo lắng Tề Lạc trấn an nàng, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, bọn hắn liền sẽ không khi dễ chúng ta. Thật muốn không thích hợp, chúng ta muốn chạy, bọn hắn cũng lưu không được. Âu Dương Kỳ nhẹ gật đầu, a một tiếng, biểu thị nghe lọt được. Nhưng một bàn tay hay là kéo lấy Tề Lạc ống tay áo. Rất rõ ràng, trong nội tâm nàng hay là có một chút sợ sệt. Chương 138, đại nhân cảm giác chương 138, đại nhân cảm giác Tề Lạc trấn an rất lâu. Cho nàng giải thích thật muốn phát sinh chuyện gì đó không hay, hắn phi thiên thoa năng lực hoàn toàn có thể cho bọn hắn an toàn rời đi, Âu Dương Kỳ sợ hãi của nội tâm mới chậm rãi tiêu tán ra. Chờ đến những tán tu kia tụ hội địa phương lúc, nét mặt của nàng đã cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều, chỉ ít mặt ngoài nhìn không ra nàng có bao nhiêu sợ hãi, có tối đa nhất như vậy một chút câu nệ thôi. Vì thế, Tề Lạc còn giải thích một chút, Liễu Nhu đạo hưu tính tình có chút hướng nội, luôn luôn ưa thích một thân một mình ngũ cư, không lớn am hiểu cùng người giao lưu. Lần này cũng là Bành Mỗ liên tục mời, mới phá lệ đến đây. Sợ nàng nói nhiều lộ tẩy, hay là cho an bài như thế một trong đó hướng nhân vật thiết lập muốn tốt một chút. Nhìn thấy những tán tu này đằng sau, Âu Dương Kỳ cũng cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn, đối với nàng đến là rất hoan nghênh, không nhìn thấy bất kỳ ác ý lòng khẩn trương cũng liền từ từ thư giãn xuống. Đây là nàng lần thứ nhất lấy một người trưởng thành thân phận cùng nhiều như vậy đại nhân giao lưu, đối với nàng tới nói là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm thụ. Nàng bây giờ còn không có tròn 17 tuổi, thậm chí cũng không thể xem như một người trưởng thành. Mà trong hơn một năm nay, trên cơ bản cũng là ngăn cách với đời sinh hoạt, cùng bên ngoài không có giao lưu, không có bất kỳ cái gì lấy người trưởng thành thân phận cùng người trưởng thành kết giao kinh nghiệm. Hiện tại rất cứng rắn cùng những cái kia mấy chục tuổi thậm chí hơn trăm tuổi tán tu ngang hàng luận giao, lẫn nhau xưng đạo hữu. Còn có loại kia tóc bạc luyện khí tu sĩ xưng nàng là tiền bối. Cảm giác kia càng thêm thần kỳ, để nàng cảm thấy mình đã trở thành một người lớn, có một loại không hiểu kiêu ngạo cảm giác. Nàng một bên dựa vào Tề Lạc cho nàng lập hướng nội nhân vật thiết lập ăn một chút ngải ngải cùng những tán tu kia đối thoại, một bên lén lén quan sát giữa bọn hắn là thế nào giao lưu, sau đó đem quan sát được những vật kia hiện học hiện dùng đến tiếp xuống giao lưu bên trong đến. Loại này học làm đại nhân trò chơi, để nàng có một chút cảm giác thành tựu. Lần này Tề Lạc lấy ra rất nhiều thứ tới giao dịch. Hắn cho Âu Dương Kỳ thiết định bối cảnh là có thể luyện chế nhị giai đan dược. Mặc dù hắn cùng Âu Dương Kỳ hai người trước mắt đều không có thử qua nhị giai đan dược luyện chế, nhưng là có như thế một cái thiết lập, hắn liền có thể cầm một chút nhị giai đan dược đi ra bán. Lúc trước hắn bái sư thời điểm, có một ít người đưa cho hắn hạ lễ chính là nhị giai đan dược, hắn giảm 50 nợ cho Tề Nhân Nhân một bộ phận, lại cho Âu Dương Kỳ lưu lại một bộ phận, nhưng trong tay còn có không ít. Chính hắn chỉ cần một chút chữa thương thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tu luyện cũng không cần gặm đan dược, đặt ở trên tay không dùng, cho nên đều có thể lấy ra bán đi. Có Âu Dương Kỳ cái luyện đan sư này thân phận tại, trên tay những cái kia nhất giai đan dược cụ ở ỷ giai đan dược đều có một hợp lý do, đều có thể lấy ra bán mất. Đương nhiên, những đan dược này đều là từ Âu Dương Kỳ trong túi chữ vật lấy ra, dù sao nàng mới là người thầy luyện đan kia. Chứ đan dược, Tề Lạc phụ lục cũng là tương đối quý hiếm hàng. Mà lên một lần tụ hội thời điểm, hắn kéo ra khỏi ta có một cái luyện khí sư bằng hữu ngụy trang, lần này cũng cử đi tác dụng, xuất ra một đống lớn pháp khí cùng linh khí, liền nói là người luyện khí sư kia bằng hữu làm ra, ủy thác hắn đi ra bán. Vì cái gì người luyện khí sư kia bằng hữu không đến, lần trước hắn cũng đã nói lý do, người ta không thích cùng người kết giao. Những vật này lấy ra, nhận lấy càng lớn hơn nên. Hắn mấy tháng này thời gian bên trong luyện chế linh khí cũng không nhiều, cũng chính là một hai chục kiện dáng vẻ, lấy tính công kích linh khí làm chủ. Giá cả so Vạn Tiên Phường giá bán muốn thấp không ít, nhưng bình quân giá cả cũng tại 10.000 linh thạch trở lên. Đối với những cái kia linh khí hứng thú rất nhiều người, cuối cùng mua lại chỉ có mấy cái như vậy. Nói đến cũng đáng thương, không phải bọn hắn chướng mắt những vật này, mà là móc không ra nhiều như vậy linh thạch đến. Thiện nghi đều không được, thiện nghi cũng mua không nổi. Tu luyện bản thân cần linh thạch liền đã đủ nhiều, có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch tới mua loại này xa xỉ trang bị tán tu, lác đác không có mấy. Có dư thừa linh thạch, bọn hắn càng muốn đi mua có thể tăng lên bọn hắn tu vi đan dược, mà không phải tăng lên bọn hắn sức chiến đấu linh khí. Cho nên, những giá cả kia không ít nhị giai đan dược tất cả đều bán xong, thế nhưng là linh khí cũng không có bán xong. Tề Lạc cũng không có rất thất vọng, dù sao dựa theo hắn cùng Bạch Vân Chân Nhân ước định, có thể đem những này bán cho Vạn Tiên Phường Bạch Vân Ký. Linh khí chỉ bán đi ra một phần nhỏ, ngược lại là hắn luyện chế pháp khí tương đương được hoan nghênh, rất nhiều tu sĩ đều mua. Trong này có luyện khí tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là trúc cơ tu sĩ. Đáng thương một chút trúc cơ tu sĩ, đừng bảo là linh khí, ngay cả kiện tiện tay cực phẩm pháp khí đều không có. Hiện tại Tề Lạc xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đến, rất nhiều người hai mắt phát sáng, cướp đi mua sắm. Tề Lạc còn tưởng rằng lần này giao dịch, linh khí sẽ cũng không đủ cầu, pháp khí hẳn là tiêu thụ không có bao nhiêu. Hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp tên tán tu này thị trường. Hoặc là nói, đánh giá cao tên tán tu này thị trường, bọn hắn căn bản cũng không có bao lớn tiêu phí linh khí năng lực. Trước kia luyện tập thời điểm luyện chế ra những pháp khí kia, không đến nửa ngày công phu, liền bị bán mất hơn phân nửa. Lần này tụ hội, hắn cùng Âu Dương Kỳ chung vào một chỗ, hết thảy bán mất 450 vạn linh thạch hàng, trong này lúc trước thu lễ nhận được những cái kia nhị giai đan dược chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Bất quá, cũng từ tán tu khác nơi đó mua không ít nguyên vật liệu, bỏ ra hắn mười mấy vạn linh thạch. Lần này tụ hội, Bạch Vân Chân Nhân cũng không có tới. Nhưng mọi người hay là tại cùng một chỗ tụ 3-4 ngày thời gian, luận bàn giao lưu, rất là náo nhiệt. Tề Lạc trí nhớ đặc biệt tốt, cho nên có thể đủ phát giác ra được, những tu sĩ này chỉnh thể thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên. Không giữ lại chút nào luận bàn giao lưu, đem trước đó một chút giữ kín không nói ra đồ vật đều có thể chia sẻ đi ra, rất nhiều tu sĩ đều thu được rất nhiều chỗ tốt. Lần thứ nhất tới thời điểm, bọn tu sĩ này bên trong có thể thi triển nhị giai thuật pháp, lác đác không có mấy. Nhưng là bọn hắn đem những thuật pháp kia đều chia sẻ sau khi đi ra, đến bây giờ sẽ nhị giai thuật pháp trúc cơ tu sĩ tối thiểu đạt đến tổng số một nữa. Đây chính là tiến bộ. Thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra được, khai thiên minh thực lực tại tăng lên bên trong, có thể làm cho môn phái giải sầu chờ đợi. Đại khái ngay tại ở bọn hắn những tán tu này cũng không thể đạt được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Bằng không, dựa theo phương thức như vậy khuyết tán xuống dưới, có lẽ thật sẽ có một ngày như vậy, bọn hắn trưởng thành thành môn phái họa lớn trong lòng. Mọi người đều biết Tề Lạc đã trở thành khai thiên minh khách hành, là người một nhà. Nhưng là Âu Dương Kỳ hay là một ngoại nhân, không có gia nhập đến khai thiên minh, cho nên bọn hắn đều rất tự giác không có biểu hiện mình thân phận, bày ra thân phận chính là một đám thuần túy tán tu. Chỉ là bởi vì Tề Lạc cái này người một nhà nguyên nhân, cũng đem tiểu cô nương này xem như người một nhà, thái độ đối với nàng đều rất nhiệt tình. Để Âu Dương Kỳ đối bọn hắn cũng có rất nhiều hảo cảm, cảm thấy bọn hắn đều là một đám người tốt. Thậm chí còn có thể có như vậy một chút bức dứt cảm giác, bọn hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại muốn đi theo sư phụ cùng một chỗ lừa bọn họ, như thế thật được không? Chương 139, chuyện rất trọng yếu chương 139, chuyện rất trọng yếu mấy ngày tụ hội đằng sau, bọn hắn lại đã hẹn lần tiếp theo thời gian gặp mặt, hay là cùng năm ngoái một dạng, mùng 8 tháng chạp. Dạng này tụ hội đối diện tới tất cả tán tu tới nói, đều là rất có ý nghĩa tụ hội, không có người tay không mà về. Đều hy vọng dạng này tụ hội có thể một mực cử hành xuống dưới. Tề Lạc đương nhiên cũng hy vọng, đây chính là hắn một cái đại thị trường. Cáo biệt những tán tu này, Tề Lạc liền mang theo Âu Dương Kỳ đi Vạn Tiên Phượng. Bất quá không có đem nàng mang vào Vạn Tiên Phượng, liền để nàng tại cách Vạn Tiên Phượng mấy chục dặm một cái thành nhỏ chờ lấy, tự mình một người tiến vào. Không phải không nỡ một điểm kia nhập thị linh thạch, mà là lần này chỉ là cho Bạch Vân Kỳ cung hóa, vốn là không cần bao lâu thời gian, cũng không có Âu Dương Kỳ chuyện gì, không cần thiết để nàng chạy lên chuyến này. Còn không bằng để nàng tại tòa thành nhỏ kia hưởng thụ một trận mỹ thực. Có một số việc cũng xác thực không tiện để nàng biết. Tiến vào Vạn Tiên Phượng trước đó, Tề Lạc liền đem cái kia một bộ đại biểu cho thân phận của hắn áo bào đen cho mặc vào, sau đó mới đi tìm Bạch Vân Ký. Tiến vào phường thị, bắt hắn cho giật nảy mình, tại đường cái hai bên bảy quầy bán hàng tán tu, 10 cái bên trong có 6 7 đều giống như hắn mặc áo bào đen. Đi ngang qua tán tu, đại bộ phận cũng là mặc áo bào đen. Cũng không biết là ưa thích mặc màu đen áo choàng, hay là đã bị phát triển thành khai thiên minh thành viên. Đây là muốn áo bào đen thống nhất tán tu giới tình thế sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Có người nhìn thấy hắn mặc cái này một thân áo bào đen tiến đến, nhìn xem hắn thời điểm còn lộ ra thân mật nhiệt tình dáng tươi cười, khẽ gật đầu thăm hỏi. Tựa như thấy được người một nhà một dạng. Bất quá, những này bày quầy bán hàng tán tu bên trong, đại đa số đều là lừa đảo, bán đồ vật rất nhiều đều là đồ rỗng, điểm này là không có biến hóa. Dù là trở thành người một nhà, bọn hắn hay là làm lấy như thế nghề kiếm sống. Đại khái cũng bởi vì, bọn hắn chỉ có thể làm như thế nghề kiếm sống. Tề Lạc không có từ những cái kia lừa đảo trong tay đãi đến chân bảo ý nghĩ, giả trang ra một bộ rất gấp bộ dáng đội vàng mà qua, dạng này liền có thể xem nhẹ những cái kia hướng hắn gật đầu ra hiệu người. Lấy hắn đối với những người kia hiểu rõ, phàm là về một cái lễ, cũng gật đầu mỉm cười một chút. Người ta liền có thể lập tức gần sát tới, đầy nhiệt tình lấy người nhà thân phận hướng hắn chào hàng chính mình đồ tốt. Mọi người đều biết, dễ kiếm nhất tiền chính là người nhà tiền. Vì để tránh cho những phiền phức kia, tốt nhất chính là làm như không thấy. Thần thái trước khi xuất phát vội vã đi đến phường thị chỗ sâu, rốt cuộc tìm được Bạch Vân chân nhân nói cái kia Bạch Vân Ký. Đó là một cái mới xây không bao lâu cửa hàng, diện tích ngược lại là lớn, dù sao đây là Bạch Vân chân nhân sản nghiệp của mình, đất trống là không cần tiền, có thể cản rỡ kiến thiết. Bên trong có mấy cái tu sĩ, trong đó liền bao quát một cái trúc cơ tu sĩ. Nhìn thấy Tề Lạc tới, trong tiệm tiểu nhị liền tới đón. Đại khái là bởi vì nhìn xem hắn mặc cái kia một thân áo bào đen, đối với hắn hay là thật nhiệt tình, lộ ra một cỗ cảm giác thân thiết. Tề Lạc thấp giọng, tại Hạ Đông Hải tán tu Bành Ngạn Tổ, Bạch Vân chân nhân giới thiệu qua đến cho Quý Hảo cung hóa. Nguyên lai là Bành đạo hữu, cái kia trúc cơ tu sĩ một mặt kinh hỉ, đã sớm nghe Đông gia nói qua có nhân vật như vậy, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Bàn tay đi đến dẫn một cái, Bành đạo hữu mời vào bên trong. Nhìn bộ dạng này liền biết Bạch Vân chân nhân cũng sớm đã thông báo hắn, Tề Lạc cũng bỏ đi tâm, cái này đã giảm mất đi rất nhiều giải thích phiền phức. Đi theo cái kia trúc cơ tu sĩ tiến vào bên trong sân nhỏ, tiến vào một gian có thể che đậy thần thức bí thất, hai người liền nói tới giao dịch. Người một nhà về người một nhà, nên nói giá cả vẫn là phải nói, dạng này mới là lâu dài ở chung chi đạo. Giá cả đàm phán hay là tại năm ngoái Tề Lạc cùng Bạch Vân chân nhân ước định giản khung bên trong, chỉ bất quá cụ thể số lượng có một ít cần xác định. Đều là người một nhà, cũng đều nghĩ đến về sau còn có thể tiếp tục làm giao dịch, không có quá mức tính toán chi ly, không dùng thời gian bao nhiêu, các hạng giá tiền của vật phẩm liền thương định tốt. Ngọc Hồ Sơn tụ hội đằng sau, Tề Lạc đai lưng chứa đồ bên trong hàng tồn đã chỉ còn lại có 1/3 không tới. Hiện tại thì là đem những cái kia có thể xuất thủ toàn bộ đều xuất thủ. Bạch Vân Ký sau lưng có một cái khai thiên minh vận doanh xuyên quốc gia đại thương hội, mục tiêu quần thể là tu chân giới tất cả tán tu. Có như thế một cái cự đại đường dây tiêu thụ, Tề Lạc một điểm kia cung hóa, toàn bộ nuốt vào đến, không có áp lực chút nào. Đem những cái kia hàng đều xuất thủ, Tề Lạc trong tay lại nhiều mười mấy vạn linh thạch. Nụ cười trên mặt lại nhiều một chút. Hắn hoàn lễ mạo tính hỏi một chút Bạch Vân chân nhân có ở đó hay không bên này, muốn đi bái phỏng một chút. Lấy được đáp án là không tại, đi xa nhà. Lúc nói chuyện này, cái kia trúc cơ tu sĩ hoàn thần bí nở nụ cười, nói ra, lần này chân nhân đi xa nhà, là vì một chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến rất nhiều tán tu cơ duyên. Chờ hắn sau khi trở về, sẽ cho rất nhiều ý chí chính nghĩa tán tu mang đến một cái tin tức vô cùng tốt. Bành đạo hưu cũng đừng một mực bế quan, thêm ra đến đi lại một chút, không nên bỏ qua cơ duyên này. Là chuyện gì? Tề Lạc nhịn không được hỏi. Cái kia trúc cơ tu sĩ mang theo thần bí dáng tươi cười, lắc đầu, chuyện bây giờ còn không có xác định, tại hạ cũng không dám nhiều lời. Các loại xác định đằng sau, chân nhân tự sẽ tuyên bố. Tóm lại, biết đây là một kiện đại hảo sự là được. Tề Lạc rất muốn một quyền đem giá hỏa này đầu chó đập bể. Nếu không liền không nói, nếu không liền nói rõ. Phiền nhất loại này giả vờ thần bí. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể mỉm cười nói, vậy ta liền yên lặng chờ lấy tin tức tốt đến. Trong lòng tại nói thầm, là tin tức gì tốt đâu. Tổng sẽ không bọn hắn muốn đối với môn phái động thủ đi. Hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy đi. Khai Thiên Minh mở rộng ngược lại là thật mau, bọn hắn hiện tại thành viên số lượng đã vượt qua bất luận cái gì một nhà tu tiên môn phái. Nhưng này không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì khuyết thiếu chiến lược cao đoan. Liên một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, dưới đây có lại nhiều huynh đệ cũng vô dụng, thực lực tổng hợp so ra kém bất luận cái gì một nhà tu tiên môn phái. Mà thế giới này tu tiên môn phái vượt qua bách gia. Người minh chủ kia không có nổi điên lời nói, sẽ không đối với tu tiên môn phái ra tay. Thế nhưng là, trừ cái này, hắn lại nghĩ không ra còn có cái gì quan hệ đến đông đảo tán tu chỗ tốt. Đối với tu sĩ tới nói, được xưng tụng chỗ tốt, đơn giản chính là tài nguyên tu luyện. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều bị những cái kia tu tiên môn phái cho cầm giữ, còn lại cái kia một chút xíu đều là bọn hắn cảm thấy không đáng tốn hao tinh lực đến khống chế phế liệu. Dưới tình huống như vậy, không thành đoàn đi đánh thổ hảo, làm sao có thể phân đến ruộng đồng? Đi ra Vạn Tiên Phượng, còn tại cân nhắc vấn đề này. Lòng hiếu kỳ xem như bị câu lên tới. Tại tòa thành nhỏ kia tìm được Âu Dương Kỳ, nàng đã cơm nước xong xuôi, một người ở trên đường đi tới, nhìn vẫn rất vui vẻ bộ dáng, đối với loại này dung nhập vào xã hội sinh hoạt trạng thái rất hài lòng. Ra thành nhỏ, liền cưỡi phi thiên thoa, đem nàng đưa về Hoành Châu Lục Liễu quận, ở nơi đó lại chờ đợi mấy ngày thời gian, dạy nàng hai môn nhị giai thuật pháp, một loại mới thuật luyện đan, cho nàng lưu lại một ít linh thạch, một đống liệt diễm thạch, còn có một cặp luyện đan sử dụng linh dược, sau đó cũng đừng qua, một người cưỡi phi thiên thoa về tới Bách Dược Tông. Chương 140, cây có mọc thành rừng chương 140, cây có mọc thành rừng lần này ra ngoài, trước trước sau sau hết thảy bỏ ra hơn một tháng thời gian. Chưa từng có trốn học qua lâu như thế, Tề Lạc đều có một ít không có ý tứ. Vì không để cho cựu chính phê bình hắn, hắn quyết định thăng cái cấp, để sư phụ cao hứng một chút, cũng phơi bày một ít chính mình ra ngoài lịch luyện đang lúc tính, ta chính là tại cùng những tán tu kia liên hệ thời điểm đốn ngộ, lúc này mới đánh vỡ cửa ải, nhất cử đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mặc dù tiến vào trúc cơ cảnh giới mới hơn một năm thời gian liền tiến vào trúc cơ trung kỳ có chút quá tại làm người nghe kinh sợ, nhưng là thiên tài thôi, dù sao cũng phải biểu hiện ra viễn siêu thường nhân thành tích đến mới là. Cái này không vừa vặn cũng giải quá sư phụ mà sao? Cho nên, hắn lúc trở về, đem tu vi của mình giải phong đến trúc cơ trung kỳ. Trở về chuyện làm thứ nhất chính là đi gặp Cửu Chính. Mới lên Thúy Trúc Ngai, Cửu Chính liền cảm ứng được một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đến đây. Có chút hiếu kỳ, đây là ai? Tìm ta nơi này tới làm cái gì? Hắn lại thế nào có sức tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến mới thời gian hơn một năm, hắn cái kia quan môn đệ tử liền đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Đang tò mò lấy, liền nghe đến Tề Lạc thanh âm tại ngoài cửa viện vang lên, sư phụ có đây không? Đệ tử Tề Lạc cầu kiến. Là Tề Lạc. Cửu Chính chân kinh. Đây là làm sao làm được? Lập tức lại lo lắng đứng lên, đứa nhỏ này sẽ không phải là bị mình nói mấy lần, áp lực lớn, dùng cái gì kích phát tiềm lực bí pháp đem tu vi cảnh giới cưỡng ép nâng lên đi. Như thế bí pháp môn phái rất có mấy loại, có thể rất nhanh tăng cao tu vi cảnh giới. Có thể đại giới chính là tiêu hao tiềm lực, đem con đường tương lai cho gây mất. Nếu quả như thật là chuyện như vậy, vậy cái này đồ đệ sẽ phá hủy, lại thế nào thiên tài cũng không có ý nghĩa. Ở tu chân giới, ai sẽ đi thừa nhận nguyên anh phía dưới thiên tài? Không tiến vào được nguyên anh cảnh giới, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể xem như sớm thông minh, không có khả năng xem như thiên tài chân chính. Nhưng là dùng thần thức cẩn thận cảm ứng một lần bên ngoài người kia, tinh khí thần chẳng trề, căn cơ vững chắc, thậm chí so với bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ căn cơ càng thêm vững chắc, một chút tiêu hao tiềm lực dấu hiệu đều không có. Treo lấy trái tim kia mới bung ra, như vậy mới phải. Thở dài một hơi, vào đi. Các loại Tề Lạc tiến đến, đều không có để hắn nói chuyện, liền hỏi hắn, tu vi cảnh giới của ngươi lúc nào đột phá? Tề Lạc trên đường đã sớm nghĩ kỹ đáp án, nói còn không có đi ra thời điểm, liền đã cảm thấy bình chứng chỗ, lần này ra ngoài, cùng Khai Thiên Minh những tán tu kia giao lưu luận đạo, đột nhiên lòng có cảm giác. Sau đó bế quan nửa tháng, rốt cục đột phá. Bế quan nửa tháng đây cũng là hướng Cửu Chính giải thích vì cái gì lần này ở bên ngoài sóng lâu như vậy. Mặc dù Cửu Chính cũng không có hỏi hắn vấn đề này, nhưng là một cái thành thục đồ đệ, cũng hẳn là phải học được đột đáp. Cửu Chính rất là cảm khái. Trước kia còn lo lắng đồ đệ này trầm mê ở phù khí dạng này ngoại đạo, đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại những này ngoại đạo phía trên, làm trễ nải tu luyện căn bản. Bây giờ nhìn lại, cùng những cái kia ngoại đạo tiên phú so ra, hắn tu luyện tiên phú mới là mạnh nhất. Tiến vào trúc cơ cảnh giới mới hơn một năm thời gian, liền đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tốc độ như vậy, hắn chưa từng có nhìn thấy qua, chỉ ở trong một chút điện tịch thấy qua, vậy cũng là niên đại không thể kiểm tra truyền thuyết xa xưa, cũng không biết là thật là giả. Lần này xem như hắn nhìn thấy còn sống truyền kỳ. Thiên phú như vậy, ở đâu đều là cái bảo. Không nghĩ tới bị chính mình cho nhặt được. Đối với vị kia đem đồ đệ này để cử tới Hoàng sư huynh cũng là tràn đầy cảm kích. Nhưng cùng lúc lại có một chút lo lắng, nếu để cho Lệ Thần Thông biết hắn tên đồ đệ này thiên phú tu luyện cũng đáng sợ như vậy, có thể hay không sinh ra không tốt tâm tư. Hắn Lệ Thần Thông có thể cho phép thiên cơ phong người như bức như vậy tồn tại sao? Lông mày lập tức liền nhíu lại. Tề Lạc gặp hắn nhíu mày, cũng có chút khẩn trương, "Sư phụ, thế nào? Ta như vậy có gì không ổn sao?" Cửu Chính trầm ngâm một hồi, mới nói, "Ngươi thiên phú tu luyện rất mạnh, đây là một chuyện tốt, nhưng là ngươi phải biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Biểu hiện được quá ưu tú, có đôi khi sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ta không nên sớm như vậy đột phá." Tề Lạc có chút thấp thỏm. Đây không phải diễn xuất tới, là thật có một ít tâm thần bất định. Nghe, giống như lần này chính mình có chút trang quá đầu. Cái này thật cũng không tất yếu tận lực khắc chế, nước chảy thành sông liền có thể. Cửu Chính đạo. Sau khi nói xong, lại hỏi Tề Lạc một câu, hiện tại môn phái vẫn chưa có người nào biết ngươi đã đột phá đi. Không có, ta sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là đến bái kiến sư phụ. Tề Lạc đạo. Vậy là tốt rồi. Cửu Chính an tâm một chút. Đối với hắn nói ra, ta dạy cho ngươi một môn có thể thu liễm khí tức thuật pháp, có thể cho tu vi của ngươi biểu hiện được chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Nhưng là, môn này thuật pháp là có cực hạn, không đạt được cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ thần thức. Cho nên đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, không nên bị những cái kia kim đan cảnh giới tu sĩ cho nhìn thấy. Chờ thêm bên trên 1-2 năm thời gian, lại để cho người biết người đột phá, vậy liền không sao. Tề Lạc không có ý tứ nói mình cũng sớm đã học qua dạng này liễm tức thuật, thậm chí học vẫn là bị chính mình thăng cấp qua phiên bản, mà lại đã học để mà dùng. Hắn biểu hiện rất cảm kích, đa tạ sư phụ chỉ điểm, để sư phụ phí tâm. Có giải quyết chi đạo, Cửu Chính tâm tình cũng vui lòng, mỉm cười nói, ngươi là của ta quan môn đệ tử, ta lo lắng cho ngươi cũng là nên. Ngươi có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, vi sư cũng rất vui mừng. Tiếp tục cố gắng, có lẽ không dùng bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ trở thành tòa này thiên cơ phong chi chủ. Sau khi nói xong, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta tên đồ đệ này ưu tú như vậy, so môn phái các đệ tử biểu hiện được đều càng thêm ưu tú, tương lai của hắn chẳng lẽ cũng chỉ có thể cực hạn tại một cái thiên cơ phong sao? Có hay không có thể có càng lớn tương lai? Thì như nói, trở thành đệ tử chân truyền, tiếp nhận chức trưởng môn. Nghĩ đến điểm này, một trái tim liền bịch bịch nhảy dựng lên. Lập tức lại muốn, hiện tại hắn vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nghĩ những thứ này quá sớm, ta muốn khống chế chính mình, không thể có ý nghĩ như vậy, cái này quá điên cuồng. Nhưng là ý nghĩ này một khi xuất hiện, sẽ không có dễ dàng như vậy khống chế được. Cùng tương lai trưởng môn đại vị so ra, thiên cơ điện trưởng lão lại coi là cái gì? Tu tiên môn phái trước trưởng môn, giảng chính là một cái người có đức chiếm lấy, cũng không phải là cái gì chỉ có trưởng môn đồ đệ mới có thể tiếp nhận đại vị. Trưởng môn đồ đệ chỉ là đồ đệ, cũng không phải là đệ tử chân truyền. Chỉ có thông qua hội nghị trưởng lão tuyển ra tới tương lai trưởng môn người đối nghiệp, mới có thể trở thành đệ tử chân truyền, thu hoạch được tương lai tiếp nhận trưởng môn tư cách. Đệ tử chân truyền không nhất định chính là trưởng môn đồ đệ. Ai là công nhận có tiềm lực nhất cũng là có năng lực nhất một cái kia, ai mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể dẫn theo môn phái đi được càng xa một chút. Tề Lạc nếu như có thể một mực duy trì dạng này tốc độ phát triển, trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải là không thể được. Chương 141, cấm túc chương 141, cấm túc Tề Lạc tiến vào trúc cơ trùng kỳ chuyện này cho cựu chính trùng kích tương đối lớn, để hắn không tiếp tục đến hỏi Tề Lạc vì cái gì lần này đi ra thời gian lâu như vậy mới trở về. Đương nhiên, tại nhanh như vậy tiến độ tu luyện trước mặt, ra ngoài hơn một tháng không trở lại, biết không tính là vấn đề gì. Lâu đi không về, lo lắng chính là ở bên ngoài chơi bỏ ra, quên đi tu luyện. Nếu tu luyện không có bị chậm trễ, cái kia ra ngoài 3 năm 5 năm cũng không có vấn đề gì. Cựu chính truyền cho hắn liễm tức thuật, lại căn dặn hắn nhất định phải thật tốt giấu giếm tu vi cảnh giới của mình, này mới khiến hắn rời đi. Hiện tại Tề Lạc là hai tầng ngụy trang. Tầng thứ nhất là hắn dùng hệ thống thăng cấp sau liễm tức thuật đem chính mình tu vi thật sự từ trúc cơ đại viên mãn ngụy trang thành trúc cơ trung kỳ. Tầng thứ hai là hắn dùng cựu chính dạy hắn liễm tức thuật tại ngụy trang trúc cơ trung kỳ trên cơ sở lại một lần nữa ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ. Hai tầng ngụy trang, không gì phá nổi. Sau khi về nhà, thấy được Tề Nhân Nhân lưu cho hắn ghi chép, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Làm sao còn không trở lại? Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Sau khi trở về đi Cẩm Tú Cốc tìm ta, có một tông làm ăn lớn muốn làm đâu? Thứ lưu ghi chép có thể nhìn ra được, nàng đã tới mấy lần. Tề Lạc lúc đầu muốn đi Cẩm Tú Cốc tìm nàng, nhưng là nhớ tới cựu chính căn dặn, không có khả năng tùy tiện ra ngoài, miễn cho bị Kim Đan tu sĩ cho nhìn ra tu vi thật sự của hắn, gây nên người khác ghen ghét. Cho nên liền không có ra ngoài, đợi tại trong nhà. Đương nhiên không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục lấy trước kia bận rộn mà phong phú sinh hoạt. Chính là có một chút không tốt, dựa theo cựu chính bằng giao, không thể ra ngoài, cái này khiến hắn không có cách nào đi tàng kinh điện miễn phí đọc sách, cũng không có biện pháp đi chuyển pháp điện nghe luyện đan sư cùng trận pháp sư giảng bài, đã mất đi rất tốt học tập cơ hội. Những địa phương kia đều có kim đan tu sĩ tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một, là một đông lớn. Bất quá cũng không phải đặc biệt đáng tiếc, đơn giản thiếu đi như vậy mấy lần cơ hội, sau này thời gian còn mọc ra, còn nhiều cơ hội. Hắn nhìn nhiều như vậy điện tịch, cũng học được nhiều đồ như vậy, vừa bạn cũng cần một chút thời gian đến lắng đọng. Lý luận tri thức nắm giữ lại nhiều, không có thực thao kinh nghiệm, vẫn chưa được. Bây giờ bị cựu chính cấm túc, vừa vặn đem cái này thời gian lấy ra lắng đọng chính mình, nhiều soát một chút thực thao kinh nghiệm. Luyện khí, luyện đan, chế phủ, luyện chế trận bàn, loay hoay quên cả trời đất. Ngẫu nhiên cũng sẽ học một chút nhị giai thuật pháp, chứ không tu luyện, sự tình khác đều làm. Sau khi trở về không có mấy ngày, Thế Nhân Nhân lại đến tìm hắn. Nhìn thấy hắn tại, đầu tiên là vui mừng, sau đó vừa giận, cho an. Ta không phải cho ngươi lưu lại ghi chép sao? Để cho ngươi trở về liền đi tìm ta, làm sao ngươi không có đi tìm ta? Có phải hay không là ngươi hiện tại phát tài, xem thường ta cho ngươi kéo làm ăn? Hay là nói 10 năm chủ tớ tỉnh, trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng một đồng? Ngươi đừng lại đề cập với ta cái gì chủ tớ tỉnh, coi chừng ta cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tề Lạc lạnh lùng nói. Tề Nhân Nhân khí thế vì đó trì trệ, thầm nghĩ, vì chiếm hắn một chút miệng tiện nghi bị hắn đoạn tuyệt quan hệ tốt giống có chút không được tốt. Sau đó lại sửng sốt một chút, ta cũng không phải nữ nhi của hắn. Ta lo lắng cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ làm gì? Nghĩ rõ ràng điểm ấy, lập tức vừa giận, ngươi cẩu nô tài này. Lúc này, Tề Lạc cấp ra giải thích, ta lần này đi ra ngoài thời gian quá dài, sư phụ ta không cao hứng, đem ta cho cấm túc. A, Tề Nhân Nhân sững sờ, tại sao vậy? Lúc ra cửa ở giữa cũng không phải đặc biệt dài nha, vì cái gì đem người cấm túc? Sư phụ cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng, nói dạng này không tốt, cho ta hạ cấm đoán làm cho, khi tiến vào trúc cơ trùng kỳ trước đó, cũng không thể rời đi cái này tiềm long gốc. Tề Lạc nói rất chân thành. Tề Nhân Nhân giật mình, trúc cơ trung kỳ trước đó cũng không thể ra ngoài. Cái kia đến cấm đoán bao lâu a? Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như Tề Lạc tốc độ tu luyện rất nhanh, muốn đi vào đến trúc cơ trung kỳ, làm sao cũng phải thời gian 3-5 năm. Đây là đang suy nghĩ đến hắn thiên phú tu luyện rất cao tình huống dưới. Bình thường đệ tử nội môn, muốn từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, làm sao cũng phải tầm 10 năm tả hữu, thậm chí dài hơn. Lập tức liền buồn bực, ta trả lại cho ngươi kéo một cái nhị giai phòng hộ đại trận sinh ý, thế nhưng là ngươi không có khả năng ra ngoài, đây chẳng phải là làm không được. Tề Lạc nhãn tỉnh sáng lên, lớn như vậy sinh ý, có thể làm. Đây chính là 20-30 vạn linh thạch sinh ý, đương nhiên muốn làm. Mặc dù tốn hao thời gian tương đối dài, nhưng là lợi nhuận rất cao, so làm khác càng kiếm lời. Thế giới này trận pháp sư quá ít, cái này cũng khiến cho trận pháp kèm theo giá trị cao hơn, xa xa vượt qua luyện khí và luyện đan. ngươi không phải là bị cấm túc sao? Cái này có thể làm sao? Thế Nhân Nhân hoài nghi nhìn xem hắn. Nhất định phải có thể làm. Tề Lạc cho nàng biên lý do, khác ta không thể ra cửa, nhưng là cái này nhị giai trận pháp, ngươi phải biết, phía sau xuất lực chính là sư phụ ta, hắn mới là đại lão bản. Tiếp dạng này suy nghĩ, chính là đang cho hắn kiếm lời linh thạch, cái kia thuộc về chính sự, có thể đặc sự là bạn. Cửu Chính cũng không có không để cho hắn đi ra ngoài, chỉ là không để cho hắn đi có kim đan tu sĩ địa phương, đi môn phái bên ngoài làm việc cũng không có gì. Người ta muốn nhị giai phòng hộ đại trận, vậy khẳng định không phải là ở môn phái nội bộ, sẽ chỉ là ở bên ngoài bố trí. Cho nên, tiếp dạng này sinh ý cũng không ảnh hưởng hắn cái gì. Lý do này, Tề Nhân Nhân thế mà cũng tin tưởng, cảm thấy rất có đạo lý, ai sẽ theo linh thạch làm khó dễ đâu. Nhân tiện nói, nếu dạng này, vậy ngày mai ta liền đem vị sư tỷ kia kêu đến, hai người các ngươi thật tốt thảo luận phương án. Sau đó, lại hỏi Tề Lạc ra ngoài thời gian lâu như vậy, đến rốt cuộc đã làm gì một chút cái gì. Tề Lạc không có khả năng nói cho nàng lời nói thật, liền nói mình tại Vạn Tiên Phường bảy thời gian dài như vậy hàng địa hè, đợi đến đem luyện chế những pháp khí kia đều bán đi sau liền trở lại. Vậy ngươi kiếm lời bao nhiêu linh thạch? Thế Nhân Nhân hiếu kỳ hỏi. Trừ đi chi phí, có chừng cái 5-6 bạn đi. Tề Lạc hướng thấp thảo luận. Thế Nhân Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, kiếm lời nhiều như vậy? 5-6 bạn rất nhiều sao? Tề Lạc nghi hoặc nhìn nàng. Thế Nhân Nhân đều có một ít bó tay rồi, ngươi ăn mấy trận cơm khô, ngươi bây giờ cứ như vậy bành trướng. Trước kia không có linh thạch keo kiệt tìm kiếm sinh hoạt thời gian, ngươi là quên đi đi. Không nói trước kia, liền hiện tại ta đi theo những sư tỷ kia cùng đi ra đánh yêu thú, 10 ngày nửa tháng, bước lên phong hiểm săn giết một đầu nhị giai yêu thú, mang về môn phái, mấy người một phần, mỗi người cũng chính là kiếm lời cái ngàn thanh linh thạch dáng vẻ. Giống ta loại này nhập môn thời gian không lâu, bản sự không đủ, được chia còn ít hơn một chút, mà lại cơ hội như vậy còn không thường có nhiệm vụ mọi người đoạt bể đầu đi. Ngươi thời gian mấy tháng liền kiếm lời 5-6 vạn linh thạch, ngươi còn không biết dừng nha. Tề Lạc như có điều suy nghĩ, nghe ngươi nói như vậy, ta phát hiện ta xác thực thật lợi hại. Chương 142, nhảy điệu nhảy trợ trợ hứng. Chương 142, nhảy điệu nhảy trợ trợ hứng. Ngày thứ hai, Tề Nhân Nhân liền mang theo một cái chấp pháp điện sư tỷ tới. Vị kia sư tỷ họ Hồ, hình đường nhất mạch kia, hay là Mộ Dung Thanh Đồ Tôn, trúc cơ hậu kỳ tu vi, tiến vào nội môn đã có thời gian mấy chục năm, lại đang hình đường làm việc, có một chút tích xúc. Nghe phía trước tìm Tề Lạc bảy trận bị kia thôi sư tỷ nói Tiềm Long Cốc có cái tiểu tu sĩ cho luyện khí đường phó đường chủ Cửu Chính làm việc, giúp hắn tiếp bảy trận sống, rất là lợi ích thực tế, liền động tâm tư kia, muốn cho gia tộc một cái bảo hộ, liền gián tiếp thông qua Tề Nhân Nhân tìm tới. Vì cái gì mấy chục năm đều không có nghĩ tới làm chuyện như vậy, hiện tại đột nhiên nghĩ tới. Một bộ phận nguyên nhân đương nhiên là môn phái trận pháp giá cả quá mắc, có chút tiêu phí không dậy nổi. Một cái trúc cơ tu sĩ muốn để giành được nhiều như vậy gia sản, cũng không có dễ dàng như vậy. Một nguyên nhân khác, đó chính là Khai Thiên Minh sự tình cho gây. Tại nội môn chờ đợi thời gian lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có con đường tin tức của mình, biết Khai Thiên Minh tồn tại, cũng biết mục tiêu của bọn hắn là cái gì, đương nhiên sẽ biết hắn và môn phái có nguồn gốc gia tộc tu chân sẽ trở thành Khai Thiên Minh tán tu cái đinh trong mắt, cuộc sống sau này khả năng không có thái bình như vậy. Dưới loại tình huống này, đối với gia tộc có nhất định tình cảm, hay là sẽ nghĩ biện pháp làm như thế một tòa phòng hộ đại trận đi ra. Không thể nói 100% an toàn, nhưng ít ra muốn an toàn một chút. Trước kia cảm thấy không phải rất có tất yếu lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, tình huống bây giờ không giống với lúc trước. 300.000 linh thạch, đối với vị này hồ sư tỷ tới nói, đó cũng là vài chục năm nay thật vất vả để giành được tới tích xúc. Lấy ra nàng cũng rất thì đau. Dù như thế nào mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, cũng là rất đáng được so đo. Nàng lần này tới, cùng Tề Lạc liền trao đổi không sai biệt lắm thời gian một ngày, đem nhà mình gia tộc đại viện địa đồ vẽ ra, yêu cầu của mình cũng đều xách ra. Sau đó chính là Tề Lạc cung cấp phương án giải quyết, nàng lại đến quyết định đến cùng muốn hay không. Cuối cùng làm ra một bộ để nàng hài lòng phương án đến, sau đó giao 30.000 linh thạch tiền đặt cọc, ước định 5 tháng sau thu hàng. Tề Lạc rất có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể đem tất cả thời gian đều dùng tại cho nàng luyện chế trận bàn bên trên, cho nên thời gian ước định liền thả rộng một chút. Đến lúc đó hắn cũng cần ra ngoài một chuyến, tham gia mùng 8 tháng Trạm Ngọc Hồ Sơ nước hẹn, vừa bận thừa cơ hội này cùng một chỗ làm. Nghe được muốn thời gian 5 tháng, Hồ Sư tỷ tâm tình cũng khá hơn một chút, chế tạo như thế một tòa đại trận thời gian càng dài, nói rõ phí tổn càng cao, cũng nói chính mình cái này tiền tiêu đến càng giá trị một chút. Nếu là thiên hạ bây giờ đơn, ngày mai liền thu hàng, nàng sẽ nhớ chính mình có phải hay không bị thiệt lớn, để cho người khác kiếm được nhiều lắm. Trong thời gian kế tiếp, Tề Lạc liền thành thật thật đợi tại trong nhà của hắn, vội vàng hắn những chuyện lặt vặt kia. Tàng kinh điện chưa từng đi, truyền pháp điện cũng không có đi qua, liền ngay cả Cẩm Tú Cốc cũng không có đi qua, bất quá Tề Nhân Nhân có đôi khi hay là sẽ tới tìm hắn, nói với hắn một chút trên việc tu luyện sự tình, còn có ra ngoài đánh yêu thú sự tình. Nàng vào nội môn thời gian không dài, sức chiến đấu không phải rất cao, cùng các sư tỷ thành đoàn đi đánh yêu thú thời điểm, phân đến linh thạch liền thiếu đi một chút. Nhưng nàng sức chiến đấu tăng lên thật mau, tại có thể thuần thục sử dụng Tề Lạc nửa giá bán cho nàng những trang bị kia đằng sau, xuất lực càng ngày càng nhiều. Hiện tại phân cho nàng linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua cùng những sư tỷ kia ngang bằng. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Nàng tại mới vào nội môn trong hàng đệ tử, trên tài nguyên tu luyện mặt không phải rất khiếm khuyết, dù sao trừ bình thường đánh yêu thú kiếm linh thạch bên ngoài, còn có thể cho Tề Lạc tiếp một chút nghiệp vụ kiếm một chút trích phần trăm. Trên tu vi cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Dựa theo suy đoán của nàng, lại trải qua thêm cái 2-3 năm, nói không chừng liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 5 năm. Nàng liên tận tình khuyên Tề Lạc, ngươi cũng không thể quá mê mội tại kiếm linh thạch, có thể đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện mặt, không có khả năng bị ta bỏ rơi quá xa. Đối với cái này, Tề Lạc cũng chỉ là lấy cười lạnh chí chi, bị ngươi bỏ rơi quá xa. Thiếu nữ, ngươi có biết hay không, đứng ở trước mặt ngươi chính là một vị trúc cơ đại viên mãn thân sĩ. Hắn xem thường, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn các hạng kỹ nghệ đều lấy được tiến bộ rất lớn. Luyện chế hạ phẩm linh khí thủ pháp càng ngày càng thành thạo, đã lo lắng lấy vượt qua một đoạn thời gian liền bắt đầu khiêu chiến trung phẩm linh khí luyện chế. Chế phù cũng càng ngày càng lợi hại, đã thuần thục nắm giữ nhiều loại nhị giai phù lục chế tác. Tiến bộ lớn nhất chính là thuật luyện đan tăng lên. Sau khi trở về trải qua 3 tháng lắng đọng, hắn rốt cục bắt đầu khiêu chiến nhị giai đan dược luyện chế. Tại luyện hỏng vài lô đằng sau, rốt cục thành công luyện chế ra một lò nhị giai đan dược. Nhị giai đan dược kèm theo giá trị nhưng so sánh nhất giai đan dược cao hơn rất nhiều. Nắm giữ nhị giai đan dược luyện chế kỹ xảo, hắn kiếm linh thạch năng lực liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Đối với tu sĩ tới nói, đan dược là nhu cầu lớn nhất thương phẩm. Tại tán tu trong mắt, đan dược tầm quan trọng gần với linh thạch. Mà tại tu tiên môn phái đệ tử trong mắt, đan dược tác dụng càng cao hơn linh thạch, đó là bởi vì bọn hắn tu luyện không cần dựa vào linh thạch, môn phái có sung túc linh khí thờ bọn hắn tu luyện. Lần trước cùng những tán tu kia tụ hội, đan dược tiêu thụ cũng đã chứng minh điểm này. Chỉ có mua không nổi, không có không muốn. Đáng tiếc là, lúc kia hắn chỉ có thể luyện chế nhất giai đan dược, kèm theo giá trị tương đối thấp, đối với hắn tới nói, thậm chí có như vậy một chút lãng phí thời gian hiểm nghi, đem cái này thời gian lấy ra làm khác, hắn có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Bất quá bây giờ tốt, có thể luyện chế nhị giai đan dược, lần này sản phẩm kèm theo giá trị liền nhấc lên. Lò thứ nhất nhị giai đan dược luyện chế thành công đằng sau, hắn là tương đương hưng phấn. Cùng ngày vừa vặn Tề Nhân Nhân tới thông cửa, hắn đưa tay chính là mấy khối linh thạch trung phẩm đánh ra đi, "Thưởng ngươi, muốn hay không?" Tề Nhân Nhân rất cảnh giác, không có lập tức đi thu, mà là cẩn thận hỏi, "Vô duyên vô cớ, cũng không phải quá niên quá tiết, ngươi đây là muốn làm gì?" "Tâm tình tốt, cho ta nhảy điệu nhảy trợ trợ hứng." Tề Lạc đạo. Tề Nhân Nhân rất là kinh ngạc, nhìn cái kia mấy khối linh thạch trung phẩm, lại nhìn Tề Lạc một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi muốn ta nhảy cái này múa, có thể mặc quần áo nhảy đi?" "A." Tề Lạc khiếp sợ nhìn xem nàng, "Không phải ngươi nữ nhân này muốn cái gì đâu? Ta nhìn giống như là như vậy không đứng đắn người sao?" Sau đó lại nghĩ đến, kỳ thật cũng không phải không thể. Còn giống như rất có thể cuối cùng vẫn là dập tắt ý nghĩ này, thôi được rồi, quá quen, không có ý tứ. Tề Nhân Nhân rất muốn cái kia mấy khối linh thạch trung phẩm, nhưng lại không muốn buông xuống làm người danh giới cuối cùng. Thế nhưng là, bình thường nhảy một chi múa liền lấy thủ lao cao như vậy, cảm giác có chút lương tâm bất an bộ dáng. Đỏ mặt nói ra, "Cái kia, ta có thể thiếu mặc một chút, nhưng nhất định phải mặc. Ngươi thấy được không được?" Tề Lạc nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng đem linh thạch hướng nàng bên kia đẩy, chuẩn đấu. Chương 143, nhị giai luyện đan sư chương 143, nhị giai luyện đan sư Tề Lạc cuối cùng vẫn là không có nói cho Tề Nhân Nhân vì cái gì hắn sẽ vui vẻ như vậy, bởi vì Cửu Chính nói qua, muốn thích hợp dấu rốt, hắn không thể đem mình có thể luyện chế nhị giai đan dược sự tình nói ra. Hỏi chính là bày trận phía trên có tiến bộ rất lớn, sư phụ đồng ý mỗi làm thành một đơn sinh ý cho thêm hắn một chút chia. Điều này cũng đúng một cái lý do, Tề Nhân Nhân tin tưởng, còn nhăn nhăn nhó nhó cho hắn nhảy một chi múa trợ hứng, cũng không phải cái gì tích lũy kinh tiết mục, chính là giật lên tay áo đi phía trái so một lần, đi mấy bước, giật lên tay áo lại đi phải so một lần, sau đó lại đi mấy bước. Cũng chính là đem bên ngoài món quần áo kia thoát, lộ một chút xương quai xanh, không có bao nhiêu phúc lợi, thuộc về lấy ra khảo nghiệm cán bộ cũng không đủ tư cách loại kia. Bất quá Tề Lạc hay là thấy tận hứng, không vì cái gì khác, liền thích xem nàng vì linh thạch ở trước mặt mình nhẫn nhục cầu vinh cái kia một bộ gương mặt, cũng coi là vì ngày xưa cái kia làm nô bộc chính mình ra một hơi. Tại sau này, Tề Lạc đem trọng tâm hướng phương diện luyện đan chết đi một chút. Ban đầu ở tán tu tụ hội thời điểm thu mua nhiều như vậy linh dược, dược liệu phía trên không thế nào khiếm khuyết. Có đan phương thiếu đi mấy vị thuốc đụng không ra, liền nhờ Tề Nhân Nhân đi tàng bảo điện giúp mình hối đoái tới. Bách Dược Tông lấy đan dược là lập tông gốc dễ, dược liệu chủng loại chi phong phú, có thể nói thiên hạ môn phái số 1. Chỉ cần là trong đan phương mặt ghi lại dược liệu, liền không có ở chỗ này tìm không thấy. Thành công một lần, cũng không đại biểu về sau mỗi một lần đều sẽ thành công. Cho dù là có được hai đại thiên phú thần thông, Tề Lạc cũng làm không được dạng này. Bất quá có lần này thành công kinh nghiệm, sau đó luyện chế nhị giai đan dược, thành công tỷ lệ bắt đầu từng bước lên cao. Đến phía sau đã có thể đạt tới 8 thành trở lên. Trường Xuân Điện tư thâm nhị giai luyện đan sư, xác suất thành công cũng không nhất định có cao như vậy. Cứ như vậy thời gian một ngày đi qua, đến hắn cùng vị kia hồ sư tỷ ước định bảy trận thời gian. Hắn đã đem bộ kia phức hợp trận pháp giải quyết cho hồ sư tỷ đi tìm đến, hắn đi Cửu Chính nơi đó nói rõ một chút, sau đó liền theo hồ sư tỷ rời đi môn phái. Đã có 2 lần thành công kinh nghiệm, lần này tự nhiên cũng không thành vấn đề, rất nhanh liền đem bộ kia trận pháp cho bố trí xong. Nghiệm thu hợp cách đằng sau, 300.000 linh thạch tới tay. Trừ đi vật liệu chi phí, lại trừ đi cho Tề Nhân Nhân trích phần trăm, lãi dòng hơn 200.000 linh thạch. Từ hồ sư tỷ nơi đó rời đi, Tề Lạc chưa có trở về môn phái, mà là cưỡi phi thiên toa đi Tấn Vân quốc Bắc Bộ Hoành Châu. Âu Dương Kỳ ngay tại Hoành Châu Lục Liễu quận thành ở lại, hắn đi qua tự nhiên là đi tìm nàng. Lại là thời gian mấy tháng không gặp, lần nữa nhìn thấy Âu Dương Kỳ, Tề Lạc phát hiện tiểu cô nương này trên mặt khí sắc tốt hơn rất nhiều, không còn giống như trước một dạng làn da trắng bệnh dáng vẻ. Trạng thái tinh thần nhìn qua cũng tốt rất nhiều. Đại khái hay là trở về đến cuộc sống bình thường hoàn cảnh, không cần một mực đợi tại chỗ không thấy mặt trời kia. Ở tại trong sân động, xác thực không phải cái gì tốt lựa chọn. Chỉ bất quá lúc đó đã không có lựa chọn khác, không thể không như vậy. Nhìn thấy Tề Lạc, tiểu cô nương tương đương hưng phấn, đầu tiên cùng hắn hồi báo chính là hai người tách ra trong khoảng thời gian này, nàng luyện bao nhiêu lô đan, xác suất thành công có bao nhiêu, đại khái có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Đây là nàng quan tâm nhất. Tề Lạc cho nàng lưu lại rất nhiều dữ liệu, cấu thành mấy cái đan phương, đều là nàng học xong nhất giai đan dược. Trong khoảng thời gian này, nàng luyện đan xác suất thành công đang từng bước tăng lên, đến gần nhất 1-2 tháng này, đã không có thất bại qua một lần. Tỷ lệ thành công như vậy, so Tề Lạc còn kinh khủng hơn. Cái này cũng nói rõ nàng tại phương diện luyện đan thật sự có thiên phú. Duy nhất để nàng có một ít tiếc nuối chính là Tề Lạc lưu cho nàng dược liệu quá ít, đến phía sau 2-3 tháng đều chỉ có thể tiết kiệm lấy điểm dùng. Bằng không, nàng có thể luyện ra càng nhiều đan dược, cho Tề Lạc kiếm lời càng nhiều linh thạch. Tề Lạc không có cho nàng lưu lại quá nhiều dược liệu, không phải đánh giá thấp nàng luyện đan năng lực, mà là sợ nàng điên cuồng luyện đan, làm trễ nải tu luyện. Tu vi mới là trọng yếu nhất, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ nhìn lại, lo lắng của mình là đúng, tiểu cô nương này vậy mà cảm thấy lưu lại dược liệu quá ít, vậy nói rõ nàng mỗi ngày dùng tại luyện đan thời gian rất nhiều. Nếu như lưu đến càng nhiều, vậy nàng thời gian tu luyện khẳng định sẽ bị nắm giữ. Bây giờ nhìn lại, Âu Dương Kỳ tu luyện không có bị chậm trễ, pháp lực so mấy tháng trước càng thêm tinh thuần. Lấy nàng có thể so với kim đan tu sĩ thần thức, tốc độ tu luyện sẽ xa xa vượt qua tu sĩ bình thường, có lẽ lại trải qua thêm một năm nửa năm, liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tu luyện bên ngoài, nàng cũng có một chút nhàn hạ thời gian, sẽ đi một mình tại tòa thành thị này trên đường phố, cảm thụ được tòa thành thị này phồn hoa. Mặc dù không có làm sao tham dự vào những dân chúng kia trong sinh hoạt đi, nhưng lại chứng kiến cuộc sống của bọn hắn. Các loại hỉ nộ ai ố thăng trầm. Nàng đã từng ra tay cứu trị qua một chút bệnh nhân, đúng lúc là nàng luyện chế đan dược có thể cứu chữa một loại kia. Bất quá làm những chuyện này thời điểm, nàng đều không hề lộ diện, chỉ là lợi dụng tu sĩ năng lực, lén lút liền đem người chữa lành. Những chuyện này, nàng cũng phân hưởng cho Tề Lạc. Nói những chuyện này thời điểm, trên mặt nàng đều là mang theo dáng tươi cười, nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Tề Lạc cũng rất vui vẻ, cái này cô độc tiểu cô nương rốt cuộc tìm được thuộc về nàng quái hoạt, tìm được cứu rỗi con đường của mình. Hắn biết, Âu Dương Kỳ một mực có một loại cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình sinh mệnh chính là xây dựng ở tước đoạt cuộc sống khác mệnh trên cơ sở, cảm thấy mình chính là hết thảy bị kịch đầu mượn. Có thể có cơ hội cứu người, vãn hồi từng đầu nhân mạng, đối với nàng mà nói, đó chính là cho mình chỗ tội, là nàng còn sống ý nghĩa. Dạng này rất tốt. Hai người gặp mặt, Âu Dương Kỳ liền cùng hắn chia sẻ lấy trong khoảng thời gian này trong sinh hoạt từng ly từng tí, không sai biệt lắm đem tất cả có thể nói đều nói cho hắn nghe. Mặc dù quãng thời gian này không có hắn tham dự, nhưng vẫn là muốn cho hắn biết, để trong trí nhớ của hắn có chính mình quãng thời gian này, như vậy cũng liền tương đương với hắn cũng tham dự vào chính mình trưởng thành bên trong đến. Cái này một phần hưởng chính là nửa ngày thời gian. Đây là trước kia chưa từng có. Cũng là không phải nói trước kia Âu Dương Kỳ liền không có loại kia cùng Tề Lạc chia sẻ cuộc đời mình ý nguyện, mà là trước kia trong sơn động sinh hoạt, không có cái gì tốt chia sẻ. Mỗi ngày chính là tu luyện, nghỉ ngơi, nếu không phải là thả ra thần thức cảm thụ một chút thế giới bên ngoài, những cái kia ở trong sơn cốc tới tới đi đi chim thú bọn họ. Chọn một đoạn có ý tứ tới nói đều tìm không ra đến. Ở chỗ này liền không giống với lúc trước, có thể quan sát được trong nhân thế thiên hình bản trạng, có thể nói nhiều lắm. Tề Lạc cũng không có đánh gãy nàng tự thuật, liền mỉm cười nghe nàng nói những chuyện kia, tưởng tượng thấy nàng ngay lúc đó trạng thái, nàng nhìn thấy hình ảnh. Có đôi khi sẽ còn phụ họa hai câu, kiểm tra đầu của nàng, biểu thị an ủi, hoặc là đập vô bờ vai của nàng, biểu thị động viên. Bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Chương 144, Lang Nha cảnh chương 144, Lang Nha cảnh Âu Dương Kỳ mấy tháng này thời gian, luyện chế thành công một đống lớn nhất giai đan dược, giá trị đều có thể có mấy vạn linh thạch. Nhất giai đan dược độ khó hệ số không cao, luyện chế thời gian không có dài như vậy, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Trên kỹ thuật mặt tích lũy cũng đã rất cường đại. Tề Lạc cảm thấy đến để nàng khiêu chiến nhị giai đan dược thời điểm. Bất quá tới đằng sau, cũng không có lập tức liền dạy nàng luyện chế nhị giai đan dược. Đang nghe nàng giảng đã hơn nửa ngày trên sinh hoạt việc vật đằng sau, lại cùng nàng cùng đi ra đi dạo nửa ngày đường phố, ăn một bữa cơm, đi dạo một chút chợ đêm, còn mua một chút không dùng được, nhưng nhìn rất thú vị bọn nhỏ. Dạo phố thời điểm, Âu Dương Kỳ nắm tay của hắn, bước chân rất nhẹ nhàng, tựa như cái tiểu hài tử mở dạng. Bất quá nàng hiện tại cũng mới 17 tuổi mà thôi, xác thực hay là một đứa bé. Tại nàng tâm tình đạt được một cái rất lớn vương lòng đằng sau, lại bắt đầu dạy nàng như thế nào luyện chế nhị giai đan dược. Có trước đó mấy tháng luyện nhất giai đan dược kinh nghiệm tích lũy, hiện tại dạy nàng một chút đồ vật mới, nàng cũng có thể rất nhanh liền lý giải đúng chỗ. Trước đó là số không cơ sở, học tập sẽ không có dễ dàng như vậy. Hiện tại đã có cơ sở nhất định, học tập liền muốn nhanh lên rất nhiều. Mặc dù nhị giai đan dược luyện chế muốn phức tạp rất nhiều, nhưng là có trước đó đánh xuống cơ sở, hiện tại học rất nhanh. Nói đan phương cùng phương pháp luyện chế đằng sau, Tề Lạc lại làm lấy mặt nàng biểu diễn một lần, thành công luyện chế ra một lọ nhị giai đan dược. Hắn không chỉ là nói cho Âu Dương Kỳ phương pháp chính xác là như thế nào, còn đem mình tại trong quá trình luyện đan xuất hiện một chút sai lầm địa phương cũng đã nói đi ra, tránh cho nàng phạm đồng dạng sai lầm. Thành công là kinh nghiệm, thất bại đồng dạng cũng là kinh nghiệm. Đây chính là có sư phụ tay nắm tay dạy chỗ tốt. Hắn không có sư phụ như vậy, một mình tìm tòi, khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một chút thất bại. Mà có hắn người sư phụ này, Âu Dương Kỳ con đường trưởng thành liền muốn thuận lợi rất nhiều. Dạy lần này đằng sau, Âu Dương Kỳ liền bắt đầu chính mình đến luyện đan. Nhị giai đan dược độ khó phải lớn hơn rất nhiều, tương đương phức tạp. Lò thứ nhất, không thành công. Nàng tâm tính tương đối bình thản, lúc đầu cũng không có trông cậy vào cái này lò thứ nhất liền thành công. Tổng kết thất bại kinh nghiệm, trong đầu lại mô phỏng một lần quá trình, sau đó bắt đầu lô thứ hai luyện chế. Ý thì anh nguyên thất bại. Chuyện này đối với nàng tới nói, có một chút đả kích. Liên hỏi Tề Lạc thất bại mấy lần mới thành công. Sau đó nhiều một chút lòng tin, bắt đầu lô thứ 3 luyện chế, nhưng là lại thất bại. Trực diện thất bại một khắc này, nàng nước mắt lại rơi xuống. Nhị giai đan dược cần có dược liệu rất đắt, luyện hỏng một lò chính là lãng phí rất nhiều linh thạch. Không có cho sư phụ kiếm được linh thạch, ngược lại để hắn bồi thường, để nàng rất là khổ sở. Tề Lạc chỉ có thể an ủi nàng, nói cho nàng đây là tương đương bình thường hiện tượng. Còn tốt, lô thứ 4 cuối cùng thành công. Tâm tình của nàng chính là không thể để cho sư phụ đổi thường tiền, cho nên mỗi một cái trình tự đều tương đương chăm chú, mỗi một lần thất bại đằng sau tổng kết kinh nghiệm cũng rất nghiêm túc, phạm qua sai sẽ không lại phạm lần thứ hai. Dạng này chăm chú thái độ cũng làm cho nàng tăng lên rất nhanh. So Tề Lạc thất bại số lần càng ít. Thành công lần thứ nhất, rất nhanh liền nên đón lần thứ 2 thành công cùng lần thứ 3 thành công. Sau đó, Tề Lạc lại dạy nàng một loại khác nhị giai đan dược luyện chế. Hiện tại tiểu cô nương này bên người thời gian có hạn, muốn đem có hạn thời gian lấy ra, tận khả năng nhiều dạy nàng một ít gì đó. Có thể nắm giữ cơ bản là có thể, sau này thời gian bên trong, nàng có thể từ từ để luyện tập. Cách mùng 8 tháng Trạm Ngọc hồ sơ nước hẹn còn có hơn 10 ngày, phải nắm chắc thời gian nhiều dạy nàng một chút. Có phía trước một loại kia nhị giai đan dược luyện chế thành công kinh nghiệm, Âu Dương Kỳ học lên đan phương mới đến, cũng nhanh rất nhiều. Tại lô thứ 2 liền thành công. Qua không có mấy ngày, Tề Lạc lại dạy nàng loại thứ 3 nhị giai đan phương. Đợi nàng đem loại thứ 3 nhị giai đan phương cũng nắm giữ đằng sau, thời gian đã đến mùng 7 tháng Trạm. Tề Lạc hỏi một chút Âu Dương Kỳ, ta ngày mai sẽ phải đi tham gia cùng những tán tu kia tụ hội, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ngươi không muốn cùng những người kia liên hệ, có thể không đi, ta liền cùng bọn hắn nói ngươi không thế nào thói quen cùng ngoại nhân tiếp xúc, đem đan dược ủy thác ta ra bán. Âu Dương Kỳ xác thực không thế nào thói quen cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nàng tại cái này Lục Liễu quận, có đôi khi sẽ một người ra ngoài dạo phố, nhưng cũng chỉ là quan sát người khác sinh hoạt, cũng không có hòa tan bảo, chính là một cái khách qua đường của chúng, cũng không am hiểu cùng người giao lưu. Nhưng là, trong nội tâm nàng nghĩ là, đi địa phương kia, liền có thể nhiều buổi tiếp sư phụ mấy ngày. Mặc dù không phải rất thói quen cùng ngoại nhân liên hệ, nhưng vì có thể đủ nhiều buổi sư phụ mấy ngày, nàng vẫn là nói, sư phụ, ta nguyện ý đi. Nếu nàng nguyện ý, vậy liền không có gì đáng nói, đem nàng mang theo cùng lúc xuất phát. Hiện tại Âu Dương Kỳ đều có thể luyện chế nhị giai đan dược, dẫn đi càng có sức thuyết phục, cho dù có người nghi vấn, cũng có thể làm trận biểu thị, bỏ đi bọn hắn chất vấn. Đến Ngọc Hồ Sơn, Âu Dương Kỳ sẽ nhỏ giọng cùng Tề Lạc nói, sư phụ, lần này tới người không có lần trước nhiều như vậy, ít đi rất nhiều, giống như chỉ có mười mấy cái. Mới mười mấy cái. Tề Lạc chân mày cau lại. Lần trước tới tham gia tụ hội chừng 300-400 cái tán tu, hiện tại chỉ có mười mấy cái, sự chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Chẳng lẽ Vân Châu tán tu giới tụ hội kinh tế liền đã chấm dứt sao? Trong đầu hiện lên một tia bóng ma. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Mặc dù hàng của hắn có Bạch Vân Ký có thể vững tâm, nhưng Bạch Vân Ký giá thu mua so với hắn cho những tán tu kia mở ra giá cả thấp một chút, có thể bán cho tán tu 10.000 linh thạch hàng, đưa đến Bạch Vân Ký bên kia, cũng chính là cái hơn 8.000 linh thạch dáng vẻ. Mức lớn, tổn thất kia cũng không nhỏ. Lại bản thân an ủi, có lẽ chỉ là chúng ta tới quá sớm, đại bộ đội còn không có chính thức tới. Đến nơi đó, thật chỉ có mười mấy cái tán tu. Làm địa chủ ấm ngọc ba bạn, cũng chỉ có Ô lão đại một người tại. Tề Lạc khó tránh khỏi buồn bực, hỏi Ô lão đại, Ô đạo hữu, làm sao không thấy Chu đạo hữu cùng Mã đạo hữu đâu? Bọn hắn đều đi lang nha cảnh, ta lúc đầu cũng hẳn là đi cùng với bọn họ, chỉ là nghĩ cái này mùng 8 tháng Trạm tụ hội liền muốn bắt đầu, không thể không có người tại, cho nên mới tới. Ô lão đại cười ha hả nói, lang nha cảnh, đó là địa phương nào? Tề Lạc một mặt một bức. Hắn tại môn phái Tàng Kinh Điện nhìn qua rất nhiều địa đồ, nhưng chưa từng có thấy qua cái gì lang nha cảnh tồn tại. Vành đạo hữu ngươi không biết sao? Ô lão đại cũng là một mặt kinh ngạc. Bên cạnh những tán tu kia cũng đều rất kinh ngạc, có người hỏi, Vành đạo hữu sẽ không phải là trong khoảng thời gian này đều không có ra đi, làm sao ngay cả lang nha cảnh cũng không biết? Tề Lạc xấu hổ cười một tiếng, không dối gạt mọi người nói, ngày đó từ biệt, tại hạ liền bế quan chế phù đi, hôm nay là lần thứ nhất đi ra ngoài, thực sự không biết lang nha cảnh ở nơi nào. Chương 145, yêu cảnh chương 145, yêu cảnh lang nha cảnh Ô lão đại muốn nói điều gì, nhìn thoáng qua Âu Dương Kỳ, lại đã ngừng lại. Người một nhà, tuyệt đối tin từng chiếm được. Tề Lạc biết hắn lo lắng, tranh thủ thời gian giải thích. Trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống, đại ca, khai thiên minh tồn tại đã sớm không phải bí mật gì. Các đại tu tiên môn phái cũng không biết phái bao nhiêu nội ứng đến các ngươi trong liên minh, chúng ta không cần khiến cho thần bí như vậy hề hề được không? Hắn đều nói như vậy, Ô lão đại lúc này mới buông xuống cảnh giác, nói ra, Lang Nha cảnh là một đoạn thời gian trước Bạch Vân chân nhân các loại một đám tán tu các tiền bối thăm dò đi ra một nơi tốt, cách chúng ta nơi này có hơn 10 vạn dặm. Nơi đó có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có linh dược, có khoáng sản, thậm chí càng linh khí. Hiện tại đã có rất nhiều đạo hữu đều hướng bên kia đi, ta là mấy ngày nay mới trở về. Bên cạnh cũng có tán tu chứng thực việc này, chúng ta đều là từ bên kia trở về. Tề Lạc kinh hãi, có linh khí. Trên đời này thế mà còn có dạng này chỗ. Vùng thiên địa này lúc đầu mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ sinh sản ra đại lượng linh khí, nhưng mọi người đều biết là những linh khí kia đều bị các đại tu tiên môn phái dùng tụ linh trận cho dẫn tới nhà mình địa bàn, trên cơ bản cũng không có lưu cho phía ngoài. Cho dù có một chút như vậy xuất ra, cũng không lớn có thể bị nhân loại cảm ứng được, chỉ có thể bị cỏ cây cho cảm ứng được, thế tục giới linh dược cũng liền vì vậy mà đến. Tu sĩ tại môn phái bên ngoài có thể cảm ứng được linh khí địa phương, hắn nhưng là chưa từng có nghe nói qua. Thế nhưng là xem bọn hắn biểu hiện, cũng không phải là đang gặp người. Đột nhiên nhớ tới nửa năm trước Bạch Vân Ký cái kia trúc cơ tu sĩ thần bí hề hề cùng chính mình nói mấy câu nói kia, nói Bạch Vân chân nhân đang làm một kiện chuyện trọng yếu, thành công, sẽ cho những tán tu kia đều mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Lúc kia không rõ đến cùng là chuyện gì, thậm chí còn nghĩ đến có phải hay không là Khai Thiên Minh chuẩn bị tiến đánh môn phái nào đến một trận đánh thổ hào chia ruộng đất vận động. Bây giờ nghe cái này Lang Nha cảnh sự tình, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chỉ là như thế cái sự tình. Ngay từ đầu chúng ta cũng không dám tin tưởng một kẻ tán tu nói ra, nếu không phải truyền lời này chính là đức cao vọng trọng Bạch Vân chân nhân, chúng ta sẽ chỉ coi nó là làm trò cười tới nghe. Có thể bởi vì là Bạch Vân chân nhân nói, vậy liền không có khả năng tùy tiện hoài nghi, cho nên mọi người liền theo Bạch Vân chân nhân cùng đi, sự thật chứng minh, thế giới này thật có như thế nơi tốt, Bạch Vân chân nhân không có gạt chúng ta. Lúc nói lời này, hắn hay là rất kích động. Có thể tưởng tượng, lúc trước đến cái chỗ kia thời điểm, lại chính là như thế nào kích động. Có chỗ như vậy, đối với những tán tu kia tới nói, tuyệt đối là một kiện để cho người ta phân chấn tin tức. Có linh khí, có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có các loại khoáng sản. Đó không phải là bọn hắn tưởng tượng đem tất cả tu tiên môn phái đều tiêu diệt đằng sau thế giới hoàn mỹ sao? Âu Dương Kỳ cũng bị tình đến, nàng cũng không nghĩ tới thế giới này thế mà lại có như thế chỗ. Phát hiện địa phương như vậy, vậy chúng ta tán tu ha không liền có thể quật khởi. Tề Lạc hưng phấn nói. Đúng vậy a, đây là thiên hữu chúng ta. Ô lão đại cũng hưng phấn nói. Nhưng có tán tu chỉ ra chỗ không đủ, nơi đó sản vật phong phú, cái gì cũng tốt, chính là có một cái không tốt địa phương, yêu thú nhiều lắm. Tề Lạc sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, đạo hữu, yêu thú rất nhiều, cái kia không phải là chuyện tốt sao? Làm sao còn thành không tốt địa phương? Đối với tu sĩ tới nói, yêu thú toàn thân đều là bảo vật. Vậy giết yêu thú, đem nó trên thân có thể sử dụng vật liệu đều lấy xuống, đổi lấy khác tài nguyên tu luyện, là rất nhiều tu sĩ đạo sinh tồn. Bao quát rất nhiều môn phái đệ tử đều là như vậy. Tế nhân nhân trọng yếu nhất kiếm linh thạch đường tắt, chính là cùng các sư tỷ cùng đi đánh yêu thú. Yêu thú tại các tu sĩ trong mắt, vậy liền thuộc về hành tẩu linh thạch. Đáng tiếc duy nhất chính là yêu thú số lượng quá ít, căn bản cũng không đủ phân đích, một đầu yêu thú đi ra, thật nhiều tu sĩ cũng đánh. Nếu là có thể phát hiện một đám yêu thú, những tu sĩ kia sẽ hưng phấn hoa hoa gọi. Tề Lạc là lần đầu tiên nghe được tu sĩ ghét bỏ yêu thú số lượng nhiều. Hắn rất không có khả năng lý giải, hiện tại tán tu đều như thế bành trướng sao? Ngay cả yêu thú đều ghét bỏ đi lên. Tu sĩ kia cười khổ một tiếng, yêu thú đúng là cái thứ tốt, thế nhưng là nhiều lắm, đối với mọi người tính mệnh mang đến uy hiếp rất lớn, vậy thì không phải là chuyện tốt. Ô lão đại thở dài một tiếng, bành đạo hữu ngươi có chỗ không biết, cái kia lang nha cảnh yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm, đi theo chúng ta cùng đi bên kia đạo hữu, đã có một ít hao tổn tại yêu thú chi thủ. Còn có tu sĩ hình dung, nơi đó yêu thú không phải bình thường nhiều, tại chúng ta bên này có 3 năm con yêu thú cùng một chỗ, đó chính là đàn yêu thú. Thế nhưng là bên kia yêu thú, đợi một chút lại mấy chục trên trăm đầu, có đôi khi còn sẽ có hơn ngàn con yêu thú xuất hiện, vậy căn bản không phải chúng ta có thể chống lại nổi. Gặp gỡ loại kia lớn yêu thú triều, trừ tránh né, không có biện pháp khác. Có đôi khi thậm chí còn có thể xuất hiện yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3, vậy thì tương đương với là kim đan cảnh giới tu sĩ. Tề Lạc hít sâu một hơi, tưởng tượng một chút địa phương như vậy. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hỏi, cái kia lang nhà cảnh ở nơi nào? Ô lão đại lại nhìn Tề Lạc bên người Âu Dương Kỳ một chút, do dự một chút, mới lên tiếng. Chúng ta Tấn Vân Quốc hướng tây bắc đi qua hơn 10 vạn dặm, một cái gọi Hắc Thủy Quốc địa phương, lại hướng đi về phía tây hơn vạn dặm, vượt qua một tòa gọi Thiết Sơn dãy núi, đã đến Lang Nha cảnh. Sau khi nói xong, lại căn dặn bọn hắn, Bành đạo hữu, Liêu đạo hữu, tin tức này các ngươi biết là có thể, cũng không thể lan truyền ra ngoài, nếu để cho tu tiên môn phải biết, khẳng định sẽ đi qua cấp đoạn, thiên đại cơ duyên kia liền không có chúng ta tán tu phần. Âu Dương Kỳ liền vội vàng gật đầu, Ô đạo hữu, ta biết, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Tề Lạc cũng gật đầu hứa hẹn, Ô đạo hữu yên tâm. Bí mật này ta nhất định sẽ bảo trụ, nếu là nói cho ngoại nhân nghe, để Bành Mộ Nhân ngũ lôi banh đỉnh, chết không yên lành. Âu Dương Kỳ nhìn hắn một cái, cũng đi theo thể, ta cũng thể, nếu là đem chuyện này nói cho ngoại nhân nghe, để Liêu Mộ Nhân ngũ lôi banh đỉnh, chết không yên lành. Ô lão đại lúc này mới yên tâm. Sau đó lại thay mình giải thích, không phải ta không tin được hai vị đạo hữu, mà là chuyện này quan hệ đến chúng ta tán tu tương lai, không thể không cẩn thận một chút. Hoàn toàn có thể lý giải, đây quả thật là cần cẩn thận. Tề Lạc đạo. Trong lòng cũng đã minh bạch bọn hắn nói tới Lang Nha cảnh đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Hắn tại Bách Dược Tông tàng kinh điện nhìn qua thế giới này địa đồ. Bình thường mọi người cái gọi là thế giới là một tòa đại lục, có Đông Hải, có Nam Hải, có Bắc Hải. Phía Tây không có biển, phía Tây chỉ có một cái tiêu chí, yêu cảnh. Không có yêu cảnh địa đồ. Hắc Thủy Quốc là khối đại lục này phương hướng Tây Bắc tích ngoài rìa một quốc gia, mà Thiết Sơn chính là quốc gia này tích ngoài rìa một tòa sơn mạch. Thiết Sơn phía Tây, chính là yêu cảnh.